Chương 99, chấm dứt thế nào là việc của ta, chương 99, chấm dứt thế nào là việc của ta. Đứng lại ba. Trong nháy mắt, một đám lính Triệu Quốc mặc quân phục đáp xuống, cực điểm hung bạo muốn chặn đầu Lưu Phàm và tên khôi lỗi sư kia. Thả người của bọn ta ra. Ngu dốt, có kẻ nào nghe người khác nói như vậy liền thả không? Lưu Phàm lườm mắt đầy chán nản, nói: "Đám lính Triệu Quốc tu vi hoàn toàn vẫn đang nằm dưới siêu cấp, nói cách khác, không hẳn bọn chúng là đối thủ của Lưu Phàm." Hùng hổ quy về hùng hổ, e ngại quy về e ngại, hai bên chưa hề động thủ. Đội hình 1-2-3-4, triển khai thành từng nhóm một, nhanh. Tên thủ lĩnh hô lên. Lưu Phàm dĩ nhiên nắm được, đội hình này bao gồm một đấu sĩ lao lên giáp chiến, hai đỡ đòn kiểm chế đường tấn công, ba tên khiển tu gây bất lợi và bốn tên pháp sư tầm xa làm sát thương chính. Hắn nhếch mép cười, xem ra vị thủ lĩnh này không quá tinh thông, dùng một đội hình lớn như vậy chỉ để đối đầu một người, ấy là xuẩn. Nếu như sử dụng đội hình 1-1-1 như lúc Lưu Phàm giáp chiến Tịnh Huyết Yêu, sẽ đảm bảo được tỷ lệ thành công của cả một tập thể lớn, bởi rằng dù cho vài đội vỡ cũng vẫn còn rất nhiều đội khác kiểm trợ. Nhưng một khi đã lựa chọn để sử dụng đội hình lớn như vậy, chắc chắn số lượng tổ đội sẽ giảm xuống, mất một đội đồng nghĩa với việc tổn thất không nhỏ. Lưu Phàm chỉ là một con mồi đơn độc, việc dồn quá nhiều hỏa lực rất dễ gây ra sai lầm, vừa tiêu tốn nguyên tố lại vừa có tỷ lệ trượt cao. Hừ, sai một ly đi một dặm, ngươi hôm nay nhất định trả giá vì quyết định này. Lưu Phàm triệu hồi cốt tiếp cung, chỉ thẳng mặt tên thống lĩnh, đắc. Các đội, tấn công. Tên tướng nghiến răng, gào lên đáp trả. Chỉ thoáng một chút độ trễ khi thi triển ma pháp, ngay lập tức Lưu Phàm đã nhìn thấy ngập trời ma pháp bắn lên, màu sắc lẫn lộn như một thứ cầu vồng. Hắn không hề nao đúng, nhìn vào trong linh ước, con rùa trắng huyền vũ thạch đang gao gao từng hồi. Lưu Phàm dương lên cốt tiếp cung, tay bên này lại hiện ra chuẩn trung cấp thổ thạch mà khảm vào. Xem lão có nói đúng không nào? Thổ tiễn ba. Thổ tiễn oanh xuống mặt đất, có thể nhìn thấy một lớp mờ ảo mai rùa hiện lên, tựa như một dạng áo ôm sát lấy tường đất mà mọc lên. Ấn ký mai rùa chuyển dần từ sắc trắng sang sắc hoàng kim, có ngạo mà nghiêm trang đến cực điểm, tựa như thực sự tái hiện lại thần thông của tiên tộc. Hình ảnh lúc này mới thực sự giống như trêu ngươi người khác, ma pháp của lính Triệu Quốc va vào thổ tiễn như người dưng qua đường, căn bản không để lại một ảnh hưởng gì đáng kể. Phong ngự tuyệt đối có vẻ là chưa đạt được, nhưng chí ít có thể chắc chắn ở cao cấp không ai có thể xuyên phá. Lưu Phàm cười, nhìn bên kia lính Triệu Quốc đang tái mặt. Dĩ nhiên là bọn chúng thấy được sự áp đảo này, một bức tường được dựng lên từ viên trung cấp thạch có thể dễ dàng chặn đứng cao cấp ma pháp, thậm chí còn ở mức độ cực kỳ kinh khủng. Ma pháp không phải là nháy mắt thi triển, thời gian thi triển cao cấp ma pháp chí ít cũng gấp đôi thời gian dành cho trung cấp ma pháp. Nói cách khác, chỉ cần Lưu Phàm còn tập trung, mấy tên kia không có một cơ hội nào để gây sát thương lên hắn. Ta nghĩ hai bên đều đã nhận ra thế cục, sao các ngươi không chịu nhường đường đi? Lưu Phàm nói ra. Bọn ta nguyện hết lòng vì hoàng triều, mãi mãi phục vụ Triệu Quốc đáng tự hào. Một tên lính đáp lại. Tự hào. Hết lòng. Thực phải khen cho các ngươi có đủ hiếu nghĩa trung quân, nhưng ta cũng hết lòng vì Âu Lạc, đừng hòng ta nương tay. Lưu Phàm đáp lời. Lôi tiễn ba. Sau hai lần niết bàn, cấp độ hiện tại của lôi tiễn chính là tinh cao cấp, chỉ cần một khoảng thời gian không đáng kể liền có thể đột phá siêu cấp vi lực, chính là nghiền ép vi lực đối với bọn chúng. Mau chóng dựng phòng thủ ma pháp. Sát 4. Không kịp nữa, độ trễ khi gián tiếp thi triển qua khí cụ đều giảm đi rất nhiều, nói cách khác, cho dù Lưu Phàm sử dụng siêu cấp chiêu thức vẫn còn nhanh hơn đối phương vận cao cấp chiêu thức. Lôi tiễn kéo cả thiên địa này tối xâm lại, trong đồng tử lính Triệu Quốc ngoài kinh hãi liền không còn sót lại thứ gì. Ánh sáng tử vong ấy phản chiếu qua đôi mắt vô hồn, thể hiện một vẻ bất lực đến cực cùng của quân lính Triệu Quốc lúc này. Liệu rằng một mai sau ngày hôm nay bọn hắn còn được thấy trời xanh mây trắng, được thấy Triệu Quốc mà bọn hắn hết lòng cung phục không? Chính bọn hắn cũng không biết, lôi tiễn trước mắt không chỉ cắt vào thân thể, nó còn cắt vào tận gốc rễ của tinh thần, chết đi cái gọi là hy vọng sống còn của bọn hắn. Ùng năm, lôi tiễn nổ tung, mở ra cả một biển ánh sáng màu tím, tiếng lẹt xẹt lôi điện ngập lên trong không gian, tựa như mang một loại uy lực tuyệt đối, trên khu vực này không thứ gì có thể so sánh vậy. Là người, không gì quan trọng hơn danh dự, nhưng tính mạng cũng rất quý, các ngươi lấy hôm nay làm bài học cho chuyện ấy, đừng cố đâm đầu vào những thứ mình không thể quản. Lưu Phàm kéo tên khôi lỗi sư lết theo sau, nói: "Đám linh Triệu Quốc nằm la liệt trên mặt đất, nhìn Lưu Phàm bằng một ánh mắt khó hiểu đến cực cùng, căn bản không thể tiếp nhận sự thật này, sự thật rằng đối phương thực sự không giết bọn hắn. Lưu Phàm làm việc có quy tắc, hắn thậm chí còn là một kẻ khá mềm mỏng, cùng đồng đội sát cánh chắc chắn phải giết đối phương, ấy là vì lo cho đồng đội, riêng khi hắn đơn đả độc đấu, hắn muốn làm gì cũng là việc của hắn, không ai chịu ảnh hưởng. Triệu Quốc không phải đứa trẻ mù, rất nhanh đã biết tin toàn đội thất bại, khôi lỗi sư bị tóm." Ngay lập tức, một quan áo đỏ ngồi trên trướng bước ra, hắn rút khỏi ngực áo một con dao, nói: "Các vị, Triệu Quốc của chúng ta nếu như hôm nay bại, không khác gì là nhãn tiền sụp đổ, ta tự mình thấy vô năng, tự mình đứng ra làm gương." Nói dứt lời, hắn găm thẳng thứ dao ấy vào ngực trái, cảm nhận một cơn nhói thấu đến tận óc. Liệu hồn mà làm, Triệu Quốc mà thất thủ, các ngươi tốt nhất cũng nên tự giữ tiết khí giống ta. Quan áo đỏ để lại một lời chăn chối. Cả trại quân Triệu thoáng im lặng, thở mạnh cũng không có, thực sự việc tổn thất khôi lỗi sư là rất lớn, nhưng chỉ cần bọn hắn điều khiển hắc bạch cấm vệ kịp thời liền có thể gỡ gạc. Chính viên quan áo đỏ ấy đã lấy lại tinh thần, nói rằng sớm muộn gì cũng chết, hôm nay nhất định phải dốc toàn lực công cổ Loa Thành. Các ngươi còn được ra đấy làm gì, mau chóng lật lại binh thư, tìm cho ra trận pháp phù hợp với lúc này đi bốn. Một quan áo đỏ khác quát lên gấp gáp. Lưu Phàm lúc này tiêu diêu tự tại bước đi, khôi lỗi sư đen mặt liếc theo đằng sau. Ngươi là thứ gì vậy, vì sao chiến đấu một cách nửa mùa thế? Khôi lỗi sư không nhịn được nói ra. Khoan dung không phải là nửa mùa, phá cách không phải nửa mùa, quốc gia nào rồi cũng đến thời kỳ suy tàn, tại sao ta lại phải dốc sức tạo nghiệp, tại sao ta phải gây thủ chuốc oán làm chi? Người ta gọi là chiến tranh vệ quốc và chiến tranh xâm lược, nhưng kỳ thực theo ta mà nói rất khó để hình dung. dụ như Triệu Quốc các ngươi rất cần một thứ của Âu Lạc bọn ta, buộc phải đánh sang, ấy cũng là chiến tranh vì đất nước của các ngươi, ấy có thể cũng gọi là chiến tranh vệ quốc. Nói chung, ta muốn trở thành kẻ làm chiến tranh chấm dứt, nhưng chấm dứt theo cách nào là việc của ta, không phải là thứ nửa mùa như ngươi nói. Lưu Phàm nói ra, đủ để Khôi Lỗi Sư bước chân thêm phần ngoan ngoãn, tựa hồ đã có chút cảm phục đối phương. Chương 100, Sương Cuồng, chương 100, Sương Cuồng. Không bao lâu sau, Lưu Phàm đã dẫn độ tên Khôi Lỗi Sư về trước Cổ Loan Thành, đứng đó mà quan sát một chút trận chiến, xem có cách nào tiêu diệt triệt để Hắc Bạch cấm vệ không. Quả thực là rất kinh khủng, Thạch Xanh vừa dương lên bích ngọc cầm cung, ngưng tụ một đạo tiễn mang theo thổ nguyên tố, tưởng chừng có thể bắn hạ mấy tên liền, nhưng đổi trắng thay đen, hai tên thủ tu đã được đưa đến, chặn đi đòn tấn công không mấy khó khăn. Vù 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 bốn. Đúng lúc ấy, gió bắc nổi lên, quất từng đạo vô cùng thô bạo vào mặt đất, tất thể nhân loại cũng có thể cảm nhận không ít áp lực. Lưu Phàm cảm giác như ngụm hô hấp của mình có chút khó khăn, nhìn sang đồng dạng là tên này Khôi Lỗi Sư đang chịu hoàn cảnh giống vậy. Nam Đại Thanh Thánh giọng muốn. Đúng lúc ấy, từ thiên không lòa lên một đạo ánh sáng, đồng thời là tiếng gọi kia vang lên như quần quần giữa thiên địa này. Phải nói, một câu sáu chữ như vậy có thể dịch thiên truyền địa, căn bản không phải nhân vật tầm thường. Bắc Sơn Vương Sơn Tinh 5, Tây Lãnh Nhân Thạch Sinh 4, Đông Hiển Giả Vương Thúy Kiều 3. Liên tiếp tiếng gọi vang lên như vậy, thiên địa run rẩy, không gian co quắp, tất cả như nhỏ bé vô cùng dưới áp lực ấy. Lưu Phàm nhận ra thứ tình thế này không hề đơn giản, một hơi kêu gọi cả tứ trụ của Âu Lạc, lại còn không phải dùng thứ pháp thuật gì, đơn giản chính là bốn tiếng gầm thô bạo. Hắn kéo Khôi Lỗi Sư lên lưng, mặc vào vô ảnh bảo, cực tốc phi hành về Cổ Loan Thành. An Dương Vương, vừa rồi là ai? Lưu Phàm lên gác cao, gấp gáp hỏi. Là tiếng gọi của thủy tổ, là tiếng gọi của huyết mạch tất thể con dân Âu Lạc này chuyển thừa thần nông đời thứ tư Kinh Dương Vương 3. An Dương Vương đáp lời. Lưu Phàm thoáng nuốt một ngụm nước bọt, Kinh Dương Vương chính xác là thủy tổ Âu Lạc, so ra còn muốn cao hơn Lạc Long Quân, chính cũng bởi Lạc Long Quân là con trai Kinh Dương Vương. Giả sử chép Kinh Dương Vương tên hủy là Lục Tụ, là người hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất 2879 tờ cờ đờ, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử, cả vùng Hồ Động Đỉnh, phía nam tới nước Hồ Tôn, Chiêm Thành, phía đông là Đông Hải, một phần của Thái Bình Dương, phía tây là Ba Thục, Tứ Xuyên, Trung Hoa ngày nay. Kinh Dương Vương truyền ngôi cho con là Lạc Long Quân. An Dương Vương tên có chút tương đồng với Kinh Dương Vương, nhưng lại là được sinh ra sau hàng ngàn năm, căn bản không thể so sánh. Vì sao thủy tổ lại gọi tứ trụ như vậy? Bọn hắn căn bản không thể rời chỗ của mình quá dễ dàng. Lưu Phàm khó hiểu hỏi. Vì thủy tổ là người đã tạo ra các thần khí mà cung đình xạ tuyến của các ngươi, ngài cũng tạo ra An Vương giới của ta, ngài biết rằng ta sẽ là người lo vấn đề đó quan trọng hơn. Ta biết vì sao thủy tổ lại phải dùng đến một trong những lực lượng mạnh nhất như vậy. An Dương Vương cực điểm nghiêm trọng đáp. Tại sao? Lưu Phàm thoáng dùng mình, hỏi. Ma thần đáng sợ nhất trong lịch sử xương cuồng đã thức giấc. An Dương Vương đáp, trên thân đã lộ ra một lớp vũ trang kinh khủng. Để ngăn xương cuồng, cần bao nhiêu lực lượng? Lưu Phàm e ngại nói ra. Nam Đại Thánh Thánh giống khi gặp được lời thủy tổ kêu gọi sẽ đạt đến trạng thái phù đồng tiên vương, một lần nữa sở hữu đủ năm đại thần khí. Bắc Sơn Vương Sơn Tinh khi được thủy tổ kêu gọi sẽ tiến vào trạng thái tản viên chi thần, sức mạnh có thể coi sánh ngang với 1000 thổ thần. Tây Lãnh Nhân Thạch Xanh sẽ ngay lập tức vượt qua huyết mạch, trở thành toàn phần thổ tiên, sở hữu khả năng triệu hồi cả một mảnh đại lục từ tiên giới xuống. Đông Hiển Giả Vương Thúy Tiểu khi được kêu gọi sẽ chuyển thành trạng thái hắc hóa, có địa vị tương đương một trong bát tinh quỷ vương của ma giới. Thậm chí được phủ thêm thần thông của An Dương giới, chưa chắc bốn người bọn hắn đã có khả năng ngăn chặn xương cuồng. An Dương Vương nói ra một tràng. Rốt cuộc An Vương giới có khả năng là gì? Lưu Phàm hỏi. Chuyển tất cả đồng minh được chỉ định lên đến cùng một cảnh giới với ta là tàng thần cấp trong 10 phút, nếu có sự hiện diện của thủy tổ, ta có thể duy trì một canh giờ. Lưu Phàm nín lặng rồi, tứ trụ đều là những nhân vật hủy thiên diệt địa, chỉ thiếu một chút thời gian là có thể tấn thăng thành thần, ấy vậy mà nói không thể so cùng xương cuồng sao? Kể cả khi đã được thủy tổ phù hộ hay được An Dương Vương đẩy lên tàng thần cấp sao? Rốt cuộc xương cuồng thứ này có thể làm gì? Đừng bất ngờ như vậy, nếu như ngươi, ngay cả ngươi sinh ra là một con kiến, nhưng nếu như được sống ở long mạch dồi dào nhất trên thiên giới, tuổi thọ tương đương với thiên địa này, ngươi chắc cũng mạnh đến mức độ ấy. An Dương Vương đáp. Ngài định thế nào, cung đình xạ tuyến cũng có thể được An Vương giới bảo hộ, nếu như được cả bọn hắn vào giúp sức, nhẽ nào không thể so sánh ba? Lưu Phàm nói ra. Không thể, các ngươi không thể được thủy tổ gọi tận danh xưng, chỉ có thể dựa vào một danh xưng đã được cả thiên địa này chứng giám mới có thể nhận được chúc phúc của thủy tổ, trước đó thì đừng mong có thể đối chọi với xương cuồng. An Dương Vương đáp lại. Thế tại sao thủy tổ không can thiệp bốn? Lưu Phàm cảm nhận được sự bất lực, gào lên trong một nỗi tuyệt vọng. Ngài không thể, ngài là thủy tổ của chúng ta, ngài là một trong những nhân vật vĩ đại nhất vạn giới, cho dù can thiệp vào một thế giới đã là không được, lẽ nào lại có quyền can thiệp vào một đại lục nho nhỏ như chúng ta, ngài chỉ có thể chúc phúc tôi ba. An Dương Vương đáp. Ra là vậy, đã là người đứng trên cao, làm gì, nhìn gì cũng phải nghĩ đến vạn giới, ngàn vạn thế giới đều không thoát khỏi tầm quan tâm của Kinh Dương Vương, Lưu Phàm cũng không thể trách. Ừ bốn. Sau một hồi chấn động, thiên địa này bỗng dưng chuyển sắc, nguyên tố chi lực tưởng chừng đã vượt khỏi tầm với của con người, mất tăm mất tích trong không gian. Xương cuồng hắn đang tới. Vành ba. Giáng từ thiên không xuống, phóng từ dưới đại địa lên, đều không phải, xương cuồng chân chính rạch một đường chống dọc thương khung, mở ra một cổng hỗn độn không gian mà xuất hiện. Có kẻ ngay lập tức ngất đi, trẻ con trong thành đồng loạt cất tiếng khóc vang trời, một vài người đang bạo bệnh trực tiếp đột tử, căn bản khí tức của xương cuồng đã lớn quá, mạnh quá, không vật gì tránh khỏi tầm ảnh hưởng. Cả một gốc đại thụ sừng sững hiện ra, các chi tiết bên trên đều đã là ân ký, không một tấc một thước nào là yên bình, đâu đâu cũng là nồng nặc yêu khí, cực kỳ hung bạo. Ta hỏi ngươi, đây là thời nào, đây là thành nào? Xương cuồng cứ như vậy mà cất tiếng, ngắn gọn, đáng sợ, tựa như một thứ tử thần đang sờ gáy người nghe. Đây là Âu Lạc, đây là Cổ Loa Thành, là thứ ngươi không thể đạp đổ ba. An Dương Vương đáp lại. Lưu Phàm biết An Dương Vương đang sợ, à không, biết rằng tất thể nhân dân đang sợ, nhưng sợ đâu có nghĩa là luồn túi, sợ đâu có nghĩa là nhún nhường. Dù sợ, hắn hay An Dương Vương đều sẽ đứng thẳng mà bước đến đối mặt sương cuồng, không hề bị kỵ thứ ma vật ấy. Hôn Hảo, thiên địa gọi ta là em, tuổi ta so với ngươi lớn gấp ngàn vạn lần, đúng là thứ kiến đỏ cắn bừa. Sương cuồng gầm lên. Long thập nhất tử hy hỏa long ba. Kinh Dương Vương trên trời cao một lần nữa gọi tên. Khi Ngọc Trác nhận được ban phúc, nửa thân hình đã mặc lên một lớp long lân màu đỏ, từng vảy đều như đang hừng hực hỏa diễm, càng là trên đầu mọc ra hai nhánh long giác gần chứa vô ngần lực lượng. Thu vi nàng bạo tăng, khí thế tựa như đã ăn đứt Lưu Phàm. Lộc Tục Hạ, ngươi lại bất lực như vậy sao? Chỉ có thể ở trên đó mà gào. Ta không quan tâm ta yếu hơn ngươi, nhưng chắc chắn việc ta ăn từng đứa hậu duệ của ngươi sẽ không phải là việc dễ chịu gì. Sương cuồng quỷ dị phát ra âm thanh. Một cây sừng sững, to không thấy hết tán, nhìn không hết thân cây, ấy là sương cuồng. Kẻ thù truyền kiếp của tân nhân loại, của Kinh Dương Vương Lộc Tục, của Lạc Long Quân Sùng Lãm. Chương 101, An Vương Giới. Chương 101, An Vương Giới. Đại địa trực hệ tiên tử Lãnh Nhã Cơ. Cứ như vậy, Lãnh Nhã Cơ cũng nhận được ban phúc, thân thể bất giác được nhấc khỏi đại địa, từng đường nét đều toát lên một thứ ánh sáng thần thánh. Nàng chân chính vượt khỏi một phần hôn huyết, đạt đến cảnh giới của tiên tộc chân chính, sánh ngang huyết mạch với cao nhân tiên tộc Câu Cơ. Vô Danh đảo chủ Vô Danh ba, đệ nhất thủy hỏa hôn huyết thanh mạng. Lưu Phàm có chút bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh hiểu ra, phải có tên gọi, phải là thứ được cả thiên địa này ghi nhận mới có thể chúc phúc. Thanh mạng là song tu thủy hỏa châu chấu, là cá thể đầu tiên của giống loài này, lại còn là kẻ có mệnh danh. Từ linh ước bay ra, thanh mạng vốn chưa từng được Lưu Phàm xem qua khả năng, lúc này trực tiếp hóa hình thành nhân loại, y phục có chút rách rưới, nhưng nổi bật nhất vẫn là hai đôi đồng tử với hai màu thanh lam và xích diễm cùng lúc tồn tại. Giống như Lưu Phàm ở trạng thái hợp thế không sai. Công tử, ngươi gặp ta ở trạng thái này chắc có chút không quen. Thanh Mạn cười, chính nàng thực ra cũng vô cùng bất ngờ khi mình được ban phước. Không cần đa lễ, cố dốc sức chống cái cây khô kia đi. Lưu Phàm cười, đáp. Hắn đang rất muốn được chúc phúc a. Hoàn Lương Ác Nữ Lan Thiên Cám, An Dương Vương Thủ Phán, Tinh Tử Hôn, Tinh Tử Mai, Ngũ Hành Đại Diện Chiêm Tinh Gia, Hoàn Lương Hải Tử. Từ trong kinh thành cũng vậy, đến không xuể số nhân vật hai to mặt lớn được ban phúc, thủy tổ thực sự quá kinh khủng, đứng còn cao hơn cả thiên đạo nhân giới. Ngài có can thiệp đâu, ngài chỉ gọi tên thôi. Nhưng chỉ cần như vậy, chư thần chư thiên của nhân giới đã cuống cuồng mở khóa bình phong, đẩy kẻ được chúc phúc lên một tầm cao mới, một cảnh giới có khi bọn hắn cả đời không đạt được. Lưu Phàm, chắc chỉ có hai bọn ta với ngươi là còn đang ngáo ngơ, chúng ta xuất thân thật sự quá thấp bé. Đinh Tùng Đinh Khương nhìn từng người được tấn thăng, lòng nặng chịu nỗi buồn, nói: Yên tâm đi, chắc chắn chúng ta sẽ được, chỉ cần có niềm tin. Lưu Phàm lo lắng quy về lo lắng, nói: Hắn hiểu, hắn bây giờ cần có một cái danh xưng, bởi rằng thiên địa này có biết bao nhiêu Lưu Phàm, phải gọi thế nào mới đúng được địa chỉ hắn. Ấy là nỗi khổ mà thủy tổ phải chịu. Cứ lên cả đi, đã lâu ta không được đánh giết ba. Sương cuồng gầm lên, lẫn vào một thứ tiếng cười quỷ dị. Lưu Phàm sợ, thực sự là rất sợ, thứ đối mặt với hắn lúc này không còn là một nhân loại, à không, không còn là một thực thể nên tồn tại ở nhân giới nữa, nó đã hoàn toàn áp đảo rồi. Nhị cùng nhân Đinh Tùng Đinh thứ ba. Một đạo âm thanh vang lên. Lưu Phàm, bọn ta lên trước đây, danh hiệu này bọn ta nhận được sau 100 lần từ cõi chết trở về, 100 lần thập tử nhất sinh a. Đinh Tùng vẫy tay, nói, Lưu Phàm. An Dương Vương lúc này thân ảnh lơ lửng giữa trời. Hắn không còn bận tâm đến những thứ như quân địch công thành nữa, căn bản lúc này ngay cả một cái phẩy tay của hắn cũng có thể tiêu diệt toàn bộ. Thứ hắn lo, ấy chính là sương cuồng, ấy chính là thứ đã chặn lại dòng dõi hùng vương hơn 20 năm về trước, lúc này lại muốn đến chặt Âu Lạc triều đại. Ô thước đối duyên, hồng trần thiên giới, tương tương dung báo, kỳ tài kỳ tài. Trước nữ chi tử Lưu Phàm ba. Cuối cùng, xé ngang bầu không khí cực kỳ ngột ngạt ấy, thủy tổ Kinh Dương Vương giọng nói có chút ngưng lại, hơi xen tiếng cười mà vang lên. Toàn thân Lưu Phàm được nhấc lên không trung, y phục đồng dạng chuyển thành một màu bạch sắc, trên đầu hiện ra một cái vòng treo hở, lơ lơ lửng lửng cực điểm kinh diễm. Hắn có thể nhận thấy thân thể mình không còn tự chủ được nữa, tựa như có ngàn vạn tiểu sinh linh đang đổ vào huyết mạch, cuồn cuộn một cỗ lực lượng bên trong. Cha, thế trước giờ mẹ không phải là đã qua đời sao ba? Lưu Phàm gân cổ vọng xuống nói với Lưu Huyền Di. Nàng không chết, nàng chỉ là không được phép ở trần gian trước giờ ta giấu ngươi đều vì muốn tốt cho ngươi mẹ ngươi chính là trước nữ, ta là Nưu Lang, hàng năm mưa tháng 7 đều do bọn ta tạo ra. Lưu Huyền Di đáp lượng. Nưu Lang trước nữ thực sự có rất nhiều dị bản, nhưng Lưu Phàm biết rằng đây là một mối tình bị cấm đoán, đôi duyên ương cuối cùng vẫn phải chia cắt, con sống với cha, mẹ về thiên giới. Nưu Lang là một nhân vật cực kỳ có chất hiện thực, vì chính dục vọng và lòng tham của bản thân mà bất chấp, vượt khỏi ranh giới giữa hắn và trước nữ, trở thành một mối tình ca thiên cổ, để cho người người nghe thấy đều có phần đồng cảm. Ngươi không phải không có thiên tư, chính trước nữ đã phong ấn lại thiên tư của ngươi mà không cho ta biết, nàng làm vậy chính để thiên giới không thể biết ngươi là mang thiên thần huyết mạch ba. Lưu Huyền Di một lần nữa hét lên. Nói qua nói lại một hồi, chung quy đều cảm thấy Lưu Phàm không hề đơn giản. Trước nữ vì sao lại bị cấm đoán, việc nhân loại bán thiên thần là không hiếm, nhưng trước nữ là có cực kỳ cao phẩm cách, là kẻ mang thiên chức chân thần, không phải người muốn đụng liền đụng. Chính bởi vậy Nưu Lang trước nữ mới trở thành cơn mưa tháng 7 náo nề. Đông Dương ta cảm giác thân phận mình không hề tệ, tự tin tràn trề a ba. Lưu Phàm toàn thân trôi nổi, bản thân tu vi đã đến tiên cấp, nói ra một tiếng cực kỳ chấn động. Sương cuồng không dễ xoay chuyển đến vậy, thái độ vẫn dừng, ngay cả thiên đạo của nhân giới hắn còn không sợ, lẽ nào sợ một tên nhân tộc bán thiên thần? Thì hiện tượng gì đây? Một lính kinh hái chỉ vào Lưu Phàm. Từ thân hắn tỏa ra hai luồng lực lượng thủy hỏa, ngay sau ấy lại quay ngược vào cơ thể, tựa như đã đạt đến một trạng thái tựa gột rửa xu khí, toàn thân thiên mệnh tăng bạo. Đinh. Lời nhắn từ Ngọc Hoàng, tiểu tử, nể mặt Kinh Dương Vương, ta sẽ không truy cứu việc ngươi là con của chức nữ, cũng sẽ để cho phụ mẫu ngươi đoàn tụ, hệ thống vẫn thuộc quyền sở hữu của ngươi, nhưng liệu hồn mà trấn áp con xúc sinh xương cùng đi. Được được, chỉ cần có chí tiến thủ, nhất định ta sẽ đạt được. Lưu Phàm lộ ra nét cười. Đinh. Đạt được danh hiệu Hỏa Tiên, Thủy Tiên, diệu dụng cực nhiều. Chết đi bốn. Xương cùng đúng lúc ấy gào lên, từ thân cây không chút nào dấu hiệu xuất hiện vô hạn dây leo, tưởng chừng nhiều như cả một biển lớn màu đen. Ánh sáng từ Thái Dương không còn được thấy nữa, chỉ leo lắt xuyên qua những lỗ nhỏ giữa dây leo mà chiếu vào. Ùng bốn. Cả một vùng đất hóa thành bình địa trong nháy mắt, ngay cả linh khí thiên địa của bị đổi tàn đi. Lãnh Nhắc Cơ, thực sự là ngươi đã cứu tất cả một mạng ba. Thạch Xanh thở dốc, khí sắc có chút không thông. Chính nàng và Không Gia Giới đã một hơi dịch chuyển toàn bộ đồng minh khỏi đợt tấn công đầu tiên của Xương Cuồng, cũng như gián tiếp để lại một hy vọng cho Âu Lạc. An Vương, ngài mau chóng thi triển An Vương Giới, chỉ có đẩy tất cả chúng ta lên thần cấp thì mới có thể chống cự. Lãnh Nhã Cơ gấp gáp nói. An Vương Giới, thi triển ba. An Dương Vương không chậm lấy một giây, hô lên. Chương 102, Ngọc Hoàng sai nước. Chương 102, Ngọc Hoàng sai nước. Toàn bộ được chỉ định sẽ tiến đến cảnh giới mà người người ao ước, cảnh giới mà vạn kiếp không một sinh vật nào không thèm muốn. Thần. Trong một giờ đồng hồ, tất cả đồng minh sẽ được nếm trải cảm giác làm đấng tối cao tối cường. Không còn chịu ràng buộc của thiên địa linh khí như thiên cấp, không còn phải lo về nguyên tố phân biệt như siêu cấp trở xuống. Nhưng cảm giác và quyền năng này liệu có đủ để chống lại Xương Cuồng hay không? Vụ 4. Một lần nữa dây leo lại điên cuồng tấn công, không để một khoảng nghỉ nào cho quân Âu Lạc. Toàn bộ đội ngũ trao đảo như diều yếu thế, mặc cho cuồng phong xô đẩy. Ta thực sự thấy rằng chúng ta có thể thua. Không biết từ đâu vang lên một âm thanh. Sao vị nữ thần ấy còn chưa hiện linh? An Dương Vương chen vào một lời. Đại lục khống ba. Bắc Sơn Vương Sơn Tinh vung tay, nặng nề kéo lên cả một mảnh lớn đến khoa trương tường đất. Huyền Vũ Ân Huệ ba. Lưu Phàm không chút nào chậm thêm vào một lớp gia trì. Vài năm, dây leo quất mạnh vào tường đất, đẩy một lực khiến cho toàn bộ đại địa này run rẩy, muông thú trong rừng một dạng là không thể chịu nổi, kêu lên oang oác từng hồi. Nhà cửa đã sụp xuống rất nhiều, nhân dân cũng có người chết trong đống đổ nát ấy. Lưu Phàm, ngươi mau bảo An Dương Vương đưa cả ta, Hỏa Tự, Tử Ly vào tầm của An Vương giới, sau đó có thể tính tiếp. Bạch Ngân bên trong linh ước nói ra. Được. Lưu Phàm gật đầu, nhanh chóng làm theo. An Dương Vương thoáng liếc mắt qua ba vị châu chấu trên tay Lưu Phàm, cực nhanh chỉ định ấy là đồng minh, để cảnh giới Bạch Ngân. Hỏa Tự còn có Tử Ly lao bạo lên. Cả thiên địa đang bị đè ép này đông dưng có chút nên thơ, ánh sáng của tinh lân thoang thoảng trong không gian, thoáng qua còn có thể thấy một vài cánh thực vật phiêu dật. Khí tức xương cuồng đột nhiên trở nên dịu đi, tựa như bị một thế lực nào đó gột rửa. Bạch Ngân lúc này chính là một hình thái gần giống lúc gặp Lưu Phàm, nhưng toàn bộ khí khái là thuộc về một vị nữ cường cực kỳ bất khuất, dung nhan kinh diễm như đang ẩn chứa một dạng lửa giận to lớn. Ta có thể chưa kể cho ngươi, nhưng xương cuồng này ta đã từng gặp qua, thậm chí ta với hắn đã giao chiến một trận dài 20 năm. Bạch Ngân phiêu dật thân ảnh đến bên Lưu Phàm, nói, lại nói phía bên kia nơi hỏa tự tại, một khối thiên hỏa giáng xuống, vật chất hóa thành khải giáp, hỏa diễm hóa thành huyết nục, không bao lâu sau đã thành hình một hỏa tự có nhân dạng, đuôi khổng tức vuốt dài trên mũ giáp, hoàn thành việc đạo tạc nên hình một tên manh phu. Ra vậy, tinh linh của Lưu Phàm trước giờ lại chính là thiên địch của Xương Cuồng, năm đó sát cánh đẩy lùi, hân hạnh hân hạnh. An Dương Vương cười, tựa như đã tìm được hy vọng, nhìn về phía Bạch Ngân mà nói, năm đó ta đường đường mang danh một trong tam hoàng của thụ giới được đẩy xuống nhân giới, tu vi còn ở tinh thần cấp, ấy vậy vẫn còn khó khăn với Xương Cuồng, lúc này không được phồn thịnh như xưa, càng phải nên thận trọng. Bạch Ngân lạnh giọng đáp. Vành ba. Đúng lúc ấy, Xương Cuồng vung dây leo đáp trả. Xương Cuồng đã không còn là một sinh vật nữa, hắn là một dạng trận pháp với đầy đủ khả năng phòng thủ, tấn công và duy trì thần hồn, nói cách khác, để tiêu diệt đến tận gốc, buộc phải tìm ra nút thắt của trận pháp này mà hủy bỏ. Năm xưa khi ta hiến tế thần lực để tạo ra một không không chói buộc Xương Cuồng, thực sự đã tiêu tốn rất nhiều, đã vậy còn chỉ là giải pháp tạm thời, lần này không thể lặp lại. Bạch Ngân nói ra. Nàng một tay vung mạnh lên, cảm giác như bao nhiêu dây leo kia đều hóa thành một dạng tam nhỏ, rơi vào thiên lý lộ mà tan biến. Lần này khác rồi, có ta và Lệ Thành khẳng định có thể giải quyết mấy vấn đề pháp trận này. Lưu Phàm nói, đã hiểu, vậy sẽ cần một đội phòng thủ, một đội tập trung làm nhiễu và kiềm chế, một đội tham gia phá giải pháp trận. An Dương Vương phân phó, hoàn toàn không có độ trễ, Xương Cuồng tiếp tục tấn công, lực lượng Âu Lạc ngay lập tức được giàn mỏng ra, theo kế hoạch mà làm. Ca, ngươi thực sự muốn ôm lấy trách nhiệm này sao? Lý Lệ Thanh sợ đến tái mặt, nói, ta với ngươi đang làm thần đấy, chẳng nhẽ lại muốn quay đuôi mà chạy đi như chó, mặc cho đất nước lâm nguy. Lưu Phàm có một điểm giận dữ, nói, không, chắc chắn không. Lưu Phàm vận chuyển một bên lôi nhãn kim tinh, nhìn thật sâu vào bản chất của Xương Cuồng, liền phát hiện nó thực sự không phải một cái cây đã thành tinh, hoàn toàn là một thứ hệ thống pháp trận cực kỳ phức tạp. Lệ Thanh thứ này quy mô chỉ ít bằng 1000 lần khổng linh trận, quá trình thu nạp và chuyển đổi linh khí được xây dựng cực điểm tốt, căn bản là không thể can thiệp. Lưu Phàm nói ra. Không thể can thiệp. Ngươi định đối mắt với nó kiểu gì? Lý Lệ Thanh không mảy may nghi ngờ phán đoán của Lưu Phàm, hỏi. Phá theo cách thô bạo nhất, dùng linh lực trực tiếp đánh vào các mối nối quan trọng. Lưu Phàm đáp lại. Điều này căn bản là không khó, thứ nhất, hai người bọn hắn đều là xạ thủ, khả năng tập trung uy lực vào một điểm nhỏ là rất tốt. Thứ hai, vũ khí hai tên này dùng đều là thứ ngàn năm khó kiếm, hoàn toàn có thể tập trung và dồn nén lực lượng. Chúng ta không nên đánh kiểu cô lập, đừng cố vô hiệu hóa các ấn ký bên ngoài, trực tiếp tấn công thúc vào một điểm, như vậy sẽ giảm đi khả năng công kích của Xương Cuồng, cũng là giảm áp lực lên quân Âu là ba. Rõ ba. Kích thước của ấn ký này phải dùng thân người để đo, một hình thôi đã có thể lớn ngang ngựa Lưu Phàm. Hắn đáp xuống, nhìn vào thứ trước mắt mà đau đầu. Theo đường vân này đây. Bùm ba. Cốt kiếp cung dương lên, từ trên thiên không ngay lập tức xuất hiện hai đạo bạch dược bay đến trợ lực, tựa như đồ vật của chân chính thiên thần, bắn ra uy lực chính là của nghệ thần cấp. Ấn ký bị phá nát một vùng nhỏ, ngay lập tức mất đi lưu thông linh lực bên trong, Lưu Phàm đã thành công vô hiệu hóa một vị trí. Để loại bỏ khả năng di chuyển phần thân dưới bên phải của nó còn gần 100 cái ấn ký nữa. Hắn thở dài, vừa lười vừa lo. Lười, căn bản từng ấy công việc còn phải lo, dĩ nhiên là rất phải. Lo, không biết quân mình còn có thể trụ bao nhiêu lâu. Trong lúc đó, tại thiên giới, Ngọc Hoàng cũng không ngồi ấm chỗ, chốc chốc lại hỏi Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ về tình hình dưới hạ giới. Sổ thiên mệnh không nêu rõ sao? Ngọc Hoàng quay sang một bên, nhìn vào Nam Tào bắt đầu, hỏi. Bẩm, xương cùng chỉ là một cái ấn ký, sổ thiên mệnh không thể bao quát đến hắn. Nam Tào cung kính đáp. Chết thật chứ, thiên binh thiên tướng phái xuống chỉ tổ tốn nhân lực, đều tại ta năm xương ngu dốt. Ngọc Hoàng giậm mạnh chân, vô cùng sốt ruột nói ra. Chuyện này vốn dĩ không mấy người biết được, nhưng xương cùng đã từng là một tiên nhân được phái xuống từ tiên giới, nơi Âu Cơ tổ mẫu khai sinh. Hắn xuống thiên đỉnh, tại nơi này chiếm được niềm tin của Ngọc Hoàng, liền tỉ tế hỏi. Bẩm, không biết Ngọc Hoàng như ngài có bao giờ phải lo về vấn đề tuổi thọ? Dĩ nhiên không, ngươi có chuyện gì sao? Ngọc Hoàng cười, đáp. Bẩm, ta thực chỉ là một tiểu mục thụ, sống đời cũng không được mấy lâu, không thể tiếp tục cùng ngài đánh cờ uống rượu. Xương cùng lúc trẻ tiếp lời. Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi một tân huệ, ấy cũng không phải thứ gì to tát cho cam, chỉ là mấy quả đảo tiên mà bất kỳ thiên binh thiên tướng nào cũng từng nếm qua, đảm bảo tuổi thọ kéo dài gấp bội. Ngọc Hoàng không hề coi ấy là việc lớn, nói. Cung kính cung kính. Đó chính là chuyện xương cùng đoạt đảo tiên, hắn lại là một cái mục tinh, không bao lâu sau tu luyện đã chiếm được thần cách của đảo tiên, sau đó xuống hạ giới mà tác vai tác quái. Thiên binh thiên tướng, kể cả Ngọc Hoàng đều phải bó tay với thứ ấy, bởi rằng tất thể thiên đình này có kẻ nào không chịu đảo tiên ân huệ cơ chứ? Đã như vậy không tài nào gây sát thương lên kẻ có đảo tiên thần cách, ngay cả muốn bẻ lá đảo tiên cũng không thể. Mỹ Hầu Vương cũng không ngoại lệ, có thể đại náo thiên cung, đập lo bắt quái, xóa sổ thiên mệnh, nhưng hắn cũng từng nếm đảo tiên, hoàn toàn không thể đụng đến nổi một cành một lá. Nói tóm lại, vì Ngọc Hoàng đã ban cho xương cùng mệnh cách của đảo tiên, cả thiên cung này không có một kẻ nào đụng vào hắn được. Cho nên tất thể phải tới tay Kinh Dương Vương năm xưa, trấn áp xương cùng, bảo an nhân giới, làm việc nghĩa phụ đến kinh trời. Chương 103, phá pháp, chương 103, phá pháp. Xương cùng là nhân vật cổ tích nha, tác không địa yêu ma trong bộ này đâu, tất thể đều có cổ tích kể về nó. Dùng bốn. Phù Đồng Thiên Vương vung mạnh gậy sắt trong tay, quật một đòn mạnh đến không thể tưởng tượng. Toàn bộ không khí bị đẩy đi trong thoáng chốc, một vùng chân không được tạo ra cạnh xương cùng. Vốn éo, vặn mẹo, xương cùng giống lại một tiếng lớn đau đớn, căn bản chịu không ít tổn thương sau đòn tấn công ấy. Ngay lập tức tấn công bằng linh lực, vô hiệu hóa vùng trận pháp kia ba. Lưu Phàm nhanh chóng gào lên. Việc thành công khám phá xương cùng chỉ là một thứ trận pháp thực sự có ý nghĩa rất lớn, quân Âu Lạc không còn chỉ ở thế bị động liên tục chống đỡ, ngược lại còn có thể bộc phát ra thứ lực lượng khiến đối phương e sợ. Căn bản cũng có phần không nhỏ công của Bạch Ngân, được sinh ra vốn làm thiên địch của xương cùng, có áp chế nhất định lên hắn. Kiến nhỏ, dãy ruồi lúc nào cũng đau đớn, rồi các ngươi sẽ phải hối tiếc ba. Xương cùng giống lên, không còn là thái độ dửng dưng kinh người, hắn lúc này đã rơi vào hoảng loạn. Với tốc độ phá diệt của trận pháp, căn bản thần hồn tiêu tán là một tương lai rất gần. Ứng bốn. Từ thân cây xương cùng đản sinh ra không biết bao nhiêu phân thân, tất thể đều mang nhân dạng, tỏa ra một thứ khí tức cực kỳ tà dị. Vì chúng có đẳng cấp ngang với thiên binh bốn. Thiên Lý Nhãn trên thiên đỉnh nhăn nhó nói. Cái bèo gì, cớ sao hắn có thể tái hiện thiên binh ba? Ngọc Hoàng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, nói. Dù gì thì xương cùng đã miễn nhiễm toàn bộ công kích của thiên đỉnh, nhưng nếu như hắn thực sự có khả năng đản sinh ra một lực lượng tương đương với thiên binh thiên tướng, nhân giới chắc chắn sẽ đổi chủ, Ngọc Hoàng sẽ không còn là nhân vương nữa. Vua của nhân giới, nhân vương rất gần với thoái vị rồi. Đừng chủ quan, lũ phân thân này tu vi và thiên phú cực cao, căn bản có thể ngang ngửa những kẻ mạnh nhất của đại lục này. Lưu Phàm sững người nhìn, nói ra. Xương cùng thứ ma vật này đúng là khó chơi, thực sự quá sức khủng bố ba. Một phân thân của xương cùng tạo ra đều có khả năng phi hành, lượn lờ trong không trung như ruồi, đông đến mức đen lại cả thiên địa này. Bọn chúng nhân diện dữ tợn, răng nanh dài ra như đe dọa, tựa như sinh vật đến từ một thế giới khác. Ca, phân thân được duy trì bởi trận pháp đều có chúng một dễ, hay tập trung vào đấy trước. Lý Lệ Thanh lao thân ảnh thẳng về phía xương cùng, nói vọng ra một hơi. Lưu Phàm dĩ nhiên hiểu chuyện, liều chết lao vào giữa bảy phân thân, toàn bộ thần thông đều lấy ra hộ thân, nhưng cảm giác không hề ổn. Bọn chúng không mang theo đảo tiên ân huệ, Ngọc Hoàng, thiên binh thiên tướng của chúng ta có thể đối chọi. Nam Tào gấp gáp thông báo. Ngay lập tức để Lý Thiên Vương dẫn binh xuống, dù cho không thể tấn công xương cuồng, nhất định phải co kéo được toàn bộ phân thân. Ngọc Hoàng vung tay thông báo. Hắn không thể làm bộ như một kẻ cao cao tại thượng, căn bản kỹ năng tạo phân thân kia hoàn toàn có thể đại náo thiên cung, thậm chí còn kinh khủng hơn Mỹ Hầu Vương bội phần, trực tiếp lật đổ thế cục tam giới. Tôn Ngộ Không là tên của Đường Tăng đặt cho Khỉ Đá, nhưng đó là chuyện của thời Đường, trước đó Khỉ Đá lấy tên là Mỹ Hầu Vương, kẻ đứng đầu Hoa Quả Sơn. Không mất bao lâu huy động, một tòa tháp lớn giáng xuống Âu Lạc, từ trong đó bay ra không biết bao nhiêu tiên binh thiên tướng, càng là bên trên Lý Thiên Vương nghiêm nghị đứng quan sát. Kỹ năng của hắn là có thể tùy ý phóng to, thu nhỏ tòa tháp này, kẻ nào có thể vào, kẻ nào có thể ra, tất thể đều thuộc quyền trưởng quản của Lý Thiên Vương. Các ngươi nghe lệnh, đánh toàn lực, đánh lăn xả, lũ này còn là một hiểm họa thuộc cấp bậc cao hơn Mật Ma Ôn, đánh vì Thiên Cung ba. Lý Thiên Vương vung tay, cùng đám thiên binh thiên tướng lao lên. Thiên binh thiên tướng toàn bộ nuốt một ngụm nước bọt, khi xưa bị Mỹ Hầu Vương hành sát đã vô cùng thảm, lúc này còn muốn kinh khủng hơn, không biết có thể chống chịu hay không. Thiên đình nhãi nhép, lũ các ngươi tồn tại đúng là ngứa mắt ba. Xương cùng lạnh giọng, vung một chùm dây leo về phía tấn công quân thiên đình. Toàn bộ phòng ngự ba. Lý Thiên Vương nhìn cố lực lượng đánh đến kia, có chút run run nói. Thiên binh thiên tướng giàn thành một bức tường, người chen người, binh khí chen binh khí, tổng lại cũng đã lớn ngang ngửa thương khung này, nhưng tâm trạng vô cùng căng thẳng. Vút ba, một lỗ thủng được đục ra trên bức phòng ngự của thiên binh thiên tướng, xương cuồng vung dây leo, đẩy đi lính thiên đình như cỏ rác, vô số bị ép đến nghẹn chết trong không trung. Ngựa hôm nay ta liều với ngươi năm. Lý Thiên Vương nhìn không biết bao nhiêu binh lính của mình chết mất xác, điên cuồng gào lên. Lý Thiên Vương, khoan đã, dù cho ngươi dốc sức tấn công vẫn bị Đảo Tiên Ân Huệ áp chế, chi bằng nén lại, dùng lý trí mà xử lý bọn phân thân hộ ta. An Dương Vương ngay lập tức gàn. Khốn nạn ba. Lý Thiên Vương văng lại một câu cụ lùn. An Dương Vương thực sự rất có khả năng thuyết phục, không bao lâu sau đã thấy Lý Thiên Vương nghe theo. Hắn dẫn đầu một đoàn tinh nhuệ đánh thốc vào đám phân thân, hai bên tử chiến, màu đen một tinh hòa vào với sắc trang thiên binh cực điểm kinh diễm và to lớn. Lưu Phàm lẫn vào giữa đám thiên binh, lợi dụng khí tức thiên thần của mình để trà trộn, nháy mắt đã đến được sát với thân ấn ký của Sương Cuồng. Chết đi ba. Hắn quát lên một tiếng, tiễn khí nhằm thẳng vào ấn ký mà bay đến. Vành bốn. Ngay lập tức, số phân thân đã giảm đi phân nửa, tựa hồ như nháy mắt bốc hơi, không còn một chút nào giấu vết vậy. Lưu Phàm gục xuống, thở từng ngụm dốc mà gấp gáp, linh lực đòn vừa rồi hắn đã dùng quá nhiều, cũng bởi không kiềm chế được cảm xúc, chính thế nên lúc này đã dần suy kiệt. Thiên Lôi có gọi được Thiên Lôi không? Lưu Phàm quay sang Lý Thiên Vương, hỏi đầy lo lắng. Có, ngươi cần gì? Lý Thiên Vương nhanh chóng trả lời. Cho ta một đạo Thiên Lôi thẳng xuống đây, càng nhanh càng tốt. Hắn đáp vội. Lưu Phàm giơ thẳng tay lên trời, thầm cầu nguyện Lôi Nhẫn Chi Chỉ trên tay mình có thể đón lấy đạo Thiên Lôi ấy một cách dễ dàng. Lôi Nhẫn Chi Chỉ chính là thứ thần khí hắn thu được khi luyện hóa Lôi Long Bỉ Lân, diệu dụng chính là chuyển lôi điện thẳng thành linh lực, không có giới hạn chuyển đổi. Sát bốn. Thiên Lôi thực sự đã giáng xuống, cả thiên địa một phen bị lấn át, tối sầm đi. Nhưng Lưu Phàm không được thỏa nguyện, Sương Cuồng đã nhanh chóng chấn áp đạo Thiên Lôi ấy. Ngươi cần người dẫn đường không? Đồng nhiên, đúng lúc Lưu Phàm đang rơi vào bế tắc, một đạo âm thanh vang lên. Chủ quán. Lưu Phàm mừng rỡ nhìn ra người sau lưng mình, khải giáp Thiên Lôi lấp loá ánh chớp, trên tay gậy sắt cũng giật giật không biết bao nhiêu lôi điện. Ra khỏi đây trước đã, nếu như cần lôi điện, nhà ta ba đời đều có. Chủ quán cười dài, tóm gáy Lưu Phàm mà nhảy khỏi hôn chiến. Dù sao một thời đỉnh phong Thiên Lôi cũng không phải để chừng, hắn lúc này được Ngọc Hoàng đặc quyền phục chức, tạm thời có lại Thiên Lôi thần lực, thể chất, thần khí cũng đã quay lại. Lưu Phàm đưa tay ra, chủ quán cầm gậy sắt nhằm ngay Lôi Nhẫn Chi Chỉ mà bắn tới. Xẹt 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 ba. Không bao lâu sau, như một thứ được tái nạp, Lưu Phàm lại tràn trề linh lực, tiếp tục lao lên như mãnh thú, căn bản đánh đã vô cùng hăng máu. Chương 104, ma giới, chương 104, ma giới. Ừ thì xương cuồng đã và đang được chấn áp rất tốt, nhưng điều ấy không hề đủ để có thể chiến thắng. Nếu như hết một giờ, An Vương giới mất tác dụng, căn bản tất cả sẽ vào miệng của xương cuồng không sai không lệch. Còn nửa giờ đồng hồ, tên thủy tề thực sự không quan tâm sao? An Dương Vương gấp gáp nói ra. Lưu Phàm hiện tại đã xác định xương cuồng mất hơn một nửa số ấn ký, nhưng những thứ còn lại thực sự mới là rắc rối, không dễ giải quyết đến vậy. Thủy Tề Vương là một tên khốn tham lam, suốt ngày tự kỷ ngồi nhà, lúc nào cũng lo nơm nớp có kẻ đến cướp bảo vật, không thò mặt ra cũng là dễ hiểu. Lý Thiên Vương cười nhạt, nói: "Khi Ngọc Trác nghe được, thoáng hơi ngưng ngưng tâm trạng, rất nhanh cười trò qua chuyện. Nàng nghe Lưu Phàm kể rồi, nàng chính là một sinh linh được Ngọc Hoàng đích thân chỉ điểm, số phận cực kỳ đặc thù, là con thứ 11 của Thủy Tề Vương. Ma giới liệu có đến không ba?" An Dương Vương tiếp lời. Vương Hiển Giả có vẻ đã thành công câu thông, ta có thể ngửi thấy ma khí đang rất gần rồi. Lý Thiên Vương đáp lại: "Căn bản là Vương Thúy Tiểu đã từng dự qua bàn đảo hội một lần, an đảo tiên rồi, đòn tấn công của nàng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì lên Sương Cuồng, chỉ có thể chăm chú mở ra triệu hồi môn để kêu gọi lực lượng của ma giới. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, chung quy gì cũng đến tay ta." Một bóng người vút khỏi hắc ám chi môn, gáy lên một hồi cực kỳ bá đạo. "Nghịch tử, ra đường ăn nói thế à?" Lý Thiên Vương quăng thẳng một câu. Lưu Phàm nhòm ra, dễ thấy đối phương là ai, vai đeo đồng, chân đạp lửa, toàn thân trông như một tên ngưu đồng chính hiệu, lại còn là con Lý Thiên Vương. Thằng này đích thị là Na Cha. "Cha, ngươi gặp khó với thứ này sao?" Na Cha cười cợt, hướng Lý Thiên Vương hỏi. "Nó có đảo tiên mệnh cách đấy." Lý Thiên Vương đáp cụt. Na Cha thoáng im lặng, hắn hiểu tình huống này là như thế nào, chắc chắn có thể dương ai. Hít vào một hơi thật sâu, hắn ngoác miệng ra nói: "Cha à, ai bảo ngươi cứ thích đu theo đảo tiên, cuối cùng lại như con khỉ đã ấy, rốt cuộc là không thể chống lại thứ ma vật này. Nói chung ta với ngươi đều là chỗ thân tình, về sau đốt cho ta nhiều vàng mã một chút." "Nghịch tử, ta không thể đánh nó, không phải không thể đánh ngươi." Lý Thiên Vương quát nạt. "Hỏa giao long, hỏa thu luồng, theo lệnh ta tiến lên ba." Na Cha dùng mình, vung tay ra lệnh. Từ hắc ám chi môn nhào ra một đoàn ma linh, hai con hỏa giao long và hỏa thuồng luồng dẫn đoàn, kéo nhau như đi hội, đông đến không tản nổi. Giao long toàn thân trơn bóng, tựa như có thể soi gương được, mặt mày ôn hòa mà uốn lượn. Thuồng luồng trông qua đã thấy dữ tợn, miệng ngoác ra suốt, dọc thân chạy dài những vây sắc như dao cạo. Hai thứ ấy như hai con quỷ mặt khóc mặt cười, nào đến thân xương cùng mà cắn xé, tiếng gào giống vang ngập cả một khoảng trời. "Na Cha, chỉ có ngươi tới sao?" Vương Thúy Tiêu hỏi. "Ma giới kinh thiên, rộng lớn vô cùng, các vị còn lại có thể sẽ tới, nhưng không sớm được." Na Cha đáp, dứt lời ngay lập tức lao lên đối chiến. Nhân giới, thiên giới, ma giới đều đã tham gia, thực sự xương cuồng đã rơi vào thế nghiền ép. "Bắn hết, đốt hết, thứ gì trong tầm mắt các ngươi đều tấn công đi ba." Na Cha nhát mắt đã lao lên trước đầu của hỏa thủ luồng, gào lên cực kỳ sảng khoái. "Ma đông Na Cha, thực sự tuổi thơ là dữ dội, bị lao cha không chịu được vứt xuống hạ giới, vào tay Nưu Ma Vương nuôi dài dài, về sau tiếp tục lại gây nên trọng tội, trực tiếp thăng thành một trong bát tinh quỷ vương của ma giới. Còn có một vị nữa, ngài đã báo cho bọn ta về việc giáng lâm." Đột nhiên Sao Mai và Sao Hôm lên tiếng. "Ngài là ai ba?" Lưu Phàm hỏi. "Chính là bất tử chi nhân, thánh nhân mang phục sinh thuật." "Cội." Sao Mai đáp lời: "Nếu như vậy hẳn là rất có lợi cho Âu Lạc, lúc này đã có 3 vị chuẩn thần bao gồm An Dương Vương, Vô Danh và Cội trên chiến trường. Cội có thể hồi sinh đồng minh, dĩ nhiên sẽ cho người ta một cảm giác đáng tin cậy hơn, có thể lăn xả mà chiến đấu." "Nhạc phụ, Hắc Bạch Vô Thường khi nãy đang đối đầu với ngươi đâu ba?" "Diêm Vương đã ngăn bọn hắn lại, bắt trả ta về đây để đối chiến xương cuồng, có lẽ tiếp đến chúng ta còn sát cánh với bọn hắn không chừng." Vô Danh đáp lời. Thạch Xanh Dương Cung, ngay lập tức cả một mảnh đại lục mờ ảo hiện ra, nhằm thẳng đầu xương cuồng mà rơi xuống. Từng hồi tiếng động trầm trong không gian vang lên, cả hòn đại lục to lớn ấy chầm chậm giáng xuống, lớn đến mức không thể tránh né, xương cuồng đành phải chấp nhận hướng chọn. Giống năm, xương cuồng bị Lưu Phàm ghim mạnh vào một tấn ký, đau đớn vang lên tiếng gào, cả tán la rung lên dữ dội. Nó bắt đầu ngã về thua rồi, tiếp tục dồn sức đi, còn cội còn người ba. An Dương Vương nhanh chóng tóm lấy thời cơ, nói: "Dĩ nhiên là hắn cũng hiểu, trong thiên địa này, con chim trước chết đều cất tiếng hót hay, con người trước đi thường nói lời chân thật, tóm lại là xương cuồng có thể phút cuối làm liều, bộc phát ra một thứ lực lượng lớn đến không ngờ." Xông lên bốn, cảm giác sôi sục ngập lên trong thiên địa này, không phân biệt địa vị, không phân biệt chủng tộc, tất thể chỉ có một kẻ thù duy nhất. Thật giống như câu không đánh không quen biết, cho dù là đánh lẫn nhau hay cùng một chiến tuyến, tất thể đều mang một tâm thế giống nhau, cảm nhận cái đồng điệu. Lưu Phàm cười, có lẽ sau vụ này, thực sự thiên địa sẽ xảy ra một thay đổi không hề nhỏ. Tu La Hoàn Tháo, Thiên Hỏa, Đồng Tư Thần Tiễn, Thiên Giai Phi Kiếm, Vạn Quân Đồng Đấu, Mai Hôm Tinh Đạn, Kim Long Tiễn, Minh Thần Thực Ti Trưởng, Thấu Gian Vô Pháp Động. Chiêu thức lúc này bày ra đều vô cùng to lớn, nguyên tố trong không gian gần như đã cạn kiệt, ai ai cũng đều mong xương cuồng sớm ngày xuống mộ. Đúng năm, khói bụi bốc mù lên, không gian bị bẻ đi, gốc tre vàng của Phù Đồng Thiên Vương cũng đã dập nát, dù gì muốn nổ cũng nổ được ngay, mọi vật đều không giữ được hình dáng ban đầu nữa, núi cao cũng thành bình địa, nhưng đồng bằng lại trở nên sừng sững bởi tản viên chi thần sơn tinh kéo dậy. Khí tức và linh lực chạy theo trận pháp xương cuồng đang giảm xuống rõ rệt, Lưu Phàm thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, nhưng tay lại vẫn giữ một ngọn tiễn khí không bông. Đã đến lúc rồi, vô hiệu hóa toàn bộ năng lực của pháp trận này thôi. Hắn thở dài một hơi, vung tiễn khí ra. Tiễn khí vun vút lao đi, chuẩn thần cấp uy lực tưởng chừng như không thể chứa nổi trong một hình hài nhỏ như vậy. Nó có chút biến đổi trên đường đi, to ra ngang ngửa một bàn tay, sau đó ghim vào trong đám bụi còn chưa tàn đi. "Ca, ngươi có nhìn thấy không?" "Ta thấy rõ, thứ gọi là hải tâm, nơi thần hồn điều khiển toàn bộ cơ thể to lớn vẫn còn tồn tại, nhưng nó là thứ duy nhất còn hoạt động." Lưu Phàm cười nhẹ nhõm, đắc. Tựa như một con quái thú bị chặt hết chân tay, xương cùng sẽ chỉ sót lại một phần nhỏ bé như vậy. Bụp. "Xem ra nơi này có một linh hồn quái ác đang vùng đây, các ngươi đã làm xong chuyện rồi sao?" Đúng lúc ấy, Cội xuất hiện, hai mắt híp lại, bá vai Lưu Phàm mà hỏi. "Ừ, hân hạnh được gặp." Lưu Phàm tự hào, đắc. "Thứ kia đừng giết vội, nó rất có tác dụng." Cội nhanh chóng tiếp lời. "Chương 105, Cội điên rồi, chương 105, Cội điên rồi." Thân hồn của một thứ như vậy, nếu như có thể rút trích thành năng lượng, đảm bảo có tác dụng cực lớn đối với kẻ tiếp nhận. Nhưng sau khi rút trích như vậy, sẽ sinh ra một phần vật chất cực kỳ bá đạo, thứ ấy sẽ ngập tràn tà niệm của xương cuồng, đồng thời sẽ ban cho kẻ sử dụng một thứ năng lực nghịch tiên, đúng nghĩa đen luôn. Cội nói. Cội cười hít mắt, khuôn mặt lộ ra một nét tiến hòa, hắn nhảy xuống hô sâu, vực dậy một khối cầu lơ lửng. Đây là. Không sai, chính là thần hồn của xương cuồng, nhưng ta cũng đã nhìn xa hơn và rõ hơn. Đây chỉ là một phân thân của xương cuồng, thứ thần hồn này không hề hoàn chỉnh. Cội hơi ngưng lại lời nói, đắc. Tất thể đều mất một nhịp thở, đây là phân thân, đây chỉ là một bản sao nhợt nhạt không hơn không kém, nói như vậy, nếu như gặp chính thần, dĩ nhiên toàn quân không có lấy một cơ hội thắng. Đừng hốt hoảng như vậy, phân thân này thực sự mang thần hồn, nó chết đi, xương cuồng bản thể cũng yếu đi bội phần, các ngươi không phải không có hy vọng. Cuội cười, trấn an tất thảy. Hắn vung tay, có thể nhìn thấy thứ khối cầu ấy từ từ bay lên, một nguồn lực lượng được rút ra từ nó. Bong bóng chứa đầy năng lượng của xương cuồng trôi nổi giữa không trung, to như cả một toàn núi, dĩ nhiên thứ ấy đáng để người ta thèm muốn. Xương cuồng có đạo tiên mệnh cách, nói cách khác, thiên chức của hắn là thu thập và cho đi, kẻ nào muốn nhận lấy cỗ oán niệm cùng lực lượng này. Cuội quay lại đám người, cười nhẹ. Im lặng. Không ai dám lên tiếng, dù sao thứ này không chỉ một người để ý, còn có vô cùng nhiều nhân vật đang nhòm nó, dĩ nhiên ai cũng rén. Lưu Phàm, nếu như ngươi muốn, hãy nhận lấy thứ này. An Dương Vương nói ra. Ta. Không dám không dám. Lưu Phàm bất ngờ, xua xua tay từ chối. Ta thấy ngươi là phù hợp, huyết mạch thiên thần cực cao như vậy có thể dễ dàng hấp thụ thứ đến từ đảo tiên lực lượng, hơn nữa, chỉ có những kẻ có tâm hồn trong sáng mới có thể chịu được cô oán niệm này. Cội thêm vào một câu. Nhưng lẽ nào sau khi hấp thụ thứ này, tương lai ta không thể gây sát thương lên xương cùng nữa? Lưu Phàm bối rối hỏi. Ân huệ đến từ sự cho đi tự nguyện, ngươi trắng trợn cướp, căn bản không chịu thứ gọi là đảo tiên ân huệ. Cuội cười, đắc. Lưu Phàm gật gù, nếu như vẫn có thể lo cho tương lai như thế, hắn cũng không mấy bận tâm, nhưng trắng trợn cướp của xương cuồng này với trắng trợn cướp khỏi tay không biết bao nhiêu người nơi đây có gì khác nhau? Trung quy ta không đủ sức, đa tạ. Hắn lùi lại một bước, nói: Lưu Phàm, ngươi là kẻ đã tiêu diệt tận gốc thứ này, là kẻ nhìn thấu cách đánh bại xương cuồng, là kẻ đã tiêu hao một phần thần hồn của xương cuồng bản thể, đừng tự dìm mình như vậy ba. Thạch Xanh vỗ mạnh tay vào vai Lưu Phàm, nói: Ngươi làm rất tốt. Đòn tấn công của ta có hiệu quả đều nhờ công ngươi đỡ hậu. Thánh Gióng nói. Không thể đâu, việc phụ trợ Huyền Vũ Ân Huệ lên thần thông của ta rất có tác dụng. Sơn Tinh tiếp lời. Lưu Phàm, ngươi đã là người mà Âu Lạc này chịu một đại ân, dịp này chính là để trả không sai. An Dương Vương chốt lại. Bất giác toàn bộ xôn xao, không ai bảo ai đều nhất mực đồng ý cho Lưu Phàm tiếp thu cố lực lượng tàn dư của xương cuồng. Tâm hồn thanh bạch, ý chí ngay thẳng, mong rằng những thứ ấy sẽ che chắn và giúp ngươi đâm xuyên qua oán niệm ma tâm của xương cuồng. Cô nói, "Đinh." Ngọc Hoàng chuyển lời Lưu Phàm, "Yên tâm mà hấp thụ thứ ấy đi, lần này ta đặc cách hệ thống. Được đến đi ba." Lưu Phàm vung tay ra. Ngay lập tức, cô cười một tiếng chúc phúc, ném cả khối cầu năng lượng của xương cuồng vào bên trong cơ thể Lưu Phàm, hình ảnh tựa như gượng ép bơm vào một quả bóng bay cỡ nhỏ vậy. Tiếng gào thét vang vẳng trong đầu hắn, nhưng bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh. Người ấy đứng trước mặt Lưu Phàm, khẽ giang tay ra. "Chào ca ca." Một thứ âm thanh mị quyến vang lên, mang theo là một vẻ sát khí vô cùng kinh khủng. Lưu Phàm cơ thể đờ đẫn ra, tâm trí dần bị nguồn lực lượng từ xương cuồng chiếm mất, hắn căn bản không biết ngoại giới đang xảy ra chuyện gì. Hắn đang ngập trong ma khí, "Ngươi làm gì vậy cuội, không phải nói hắn sẽ chịu được sao?" An Dương Vương cực kỳ gấp gáp nói ra, giọng còn xen vào một chút tức giận. "Xương cuồng là thứ gì, chắc các ngươi đều rõ ràng, ta không thể tịnh hóa hoàn toàn ác tâm đấy, nhưng ta có thể xóa sạch ký ức và đặt vào đó một ký ức giả, nói cách khác, Lưu Phàm đang có thêm một linh hồn trong người, đúng hơn là một tác hồn." Cuội cười cực kỳ bình thản, "Đắc, ngươi tại sao lại làm như vậy?" An Dương Vương dĩ nhiên hiểu thấu từng lời của nói, lòng như lửa đốt mà chất vấn. "Xương cuồng bắt buộc phải bị một kẻ nào đó hấp thụ, nhưng ta không thể để Lưu Phàm trực tiếp đối chọi được, tất cả những gì ta tạo ra là một linh hồn khác mang theo tàn dư của xương cuồng, coi Lưu Phàm như một thứ để phong ấn, hắn có luyện hóa được hay không, tùy duyên." Cuội vẫn không hề nóng, đắc, "Ngươi điên rồi cuội, vợ ngươi chết liền móc ruột chó thay vào, lúc này ngay cả việc đặt thêm một linh hồn vào một con người, coi con người ấy chỉ như một cái bình phong ấn mà cũng làm, ngươi đúng là biến thái ba." Thạch Xanh mắng to, "Im đi, đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra để xử lý linh hồn xương cuồng, các ngươi nghĩ thực sự đã đánh bại hắn sao? Nếu như phần thần hồn này quay về bản thể, e rằng ngàn vạn kiếp luân hồi không một kẻ nào có thể đối địch với xương cuồng ba." Cuội lúc này nặng giọng mắng, nhưng sắc mặt vẫn cực điểm ôn hòa. "Một kẻ điên sao? Hắn kệ người đời nói gì, cuội mãi là cuội, làm việc không bao giờ cần nhìn mặt người khác. Các ngươi một lũ hạ đẳng ba." Đúng lúc ấy, một đạo âm thanh vang lên. Vị trí khi nãy của Lưu Phàm đã không còn là hình hài của hắn nữa, thay vào đó là một nữ nhân. Khí tức âm trầm đến đáng sợ, nàng cười nhẹ một tiếng đầy khinh bỉ, hai đôi đồng tử huyết sắc đăm chiêu nhìn xuống bên Âu Lạc. "Cuội, đây là thứ gì?" "Lưu Phàm đấy, nhưng là bản hắc hóa mỹ nhân, hắn đã hoàn toàn bị linh hồn kia chế ngự." Cuội đáp, "Tên khốn, mau biến Lưu Phàm trở lại ba." Thạch Xanh nhìn, căn bản không thể chấp nhận, trực tiếp lao lên. "Cút sang một bên, thành phẩm ghép hồn đầu tiên này, ta không thể để kẻ mánh phu như ngươi chạm vào." Cuội nhìn thẳng vào Thạch Xanh, nói, "Sát năm." Thinh linh từ thiên không hạ xuống một đạo mục lao, cứ như thế nhằm thẳng lồng ngực của Thạch Xanh mà phi đến, hoàn toàn là muốn lấy mạng. An Dương Vương không chút nào chậm, dương nọ lên bắn nát đòn tấn công kia. "Cuội, bất hòa là bất hòa, ngươi muốn trực tiếp giết chết Thạch Xanh sao?" An Dương Vương lườm mắt chất vấn. "Kẻ nào dám đụng vào thành phẩm ghép hồn này, ta đều liều giết cả." Cuội nhếch mép cười, đáp lớn. Chương 106, Lưu Linh Tôn, chương 106, Lưu Linh Tôn. "Kiến nhỏ, các ngươi đang nói gì vậy?" Bản ma hóa Lưu Phàm cười nhạt, hỏi. "Không có gì cả, chỉ là phiếm qua một chút thông tin, ngươi cứ yên tâm." Cuội đáp. "Kiến nhỏ, ngươi nói thực quá nhiều lời, ta chỉ cần một câu thôi." Bản ma hóa Lưu Phàm quát một tiếng lớn, bạo ra một luồng ma khí mãnh liệt. "Ngươi đúng là cắn cản, mạng của ngươi là do ta nhặt lại ba." Cuội lúc này điên tiết, nhằm thẳng đối phương mà mắng. Lưu Phàm bản ma hóa nhếch mép, căn bản không để lời cuội vào mắt. "Tên bản tôn là Lưu Linh Tôn, các ngươi liệu hồn mà gọi con ngươi, chết đi ba." Lưu Linh Tôn nhìn thẳng vào cuội, nói. Cuội tái mặt, bất giác lùi lại một bước. Hắn là người nghịch lửa, dĩ nhiên biết bị bỏng đau đớn ra sao. Lưu Linh Tôn này, tu vi căn bản chính là thần cấp, thậm chí là tinh thần cấp. Lưu Linh Tôn khe khẽ nhấc tay, ngay lập tức trong không trung hiện ra một thanh bạch cốt, nháy mắt đã huyễn hình thành một cây đại đao, nhằm thẳng cuội mà đánh đến. Xung quanh không gian rõ ràng bị kéo đến cong đi, căn bản thần thông này bao quát cả không gian chi lực. Ken bốn. An Dương Vương bước ra, nhấc hoàng kim vẫn lên, trực tiếp chặn đứng. "An Vương, ngươi thực sự quá tốt." Cuội nhăn nhó, nói. "Kẻ điên như ngươi, tuy rằng phiền phức, nhưng ta không thể để ngươi chết được." An Dương Vương đáp. "Cuội, An Dương Vương và cả vô danh, ba người bọn hắn ở thần cấp, hiểu rất rõ thứ kia rốt cuộc là gì, căn bản nếu như đòn ấy không được đỡ, cuội chắc chắn chết không sai." Cuội lúc này hơi muối mặt, hắn không thể ngờ đến việc bị đoạt xác như vậy, Lưu Phàm đã không còn, lúc này Lưu Linh Tôn một cái ma thần đúng nghĩa đang tung hành. Xương cuồng vốn đã khó đối phó, toàn bộ lực lượng lúc này đều đang suy nhược, không phải có khả năng chống lại một tên thần cấp đang sung mãn. "Ta sẽ đem hắn thả ở một đại lục khác, đợi một thời gian sau, khi Lưu Phàm đã đoạt lại quyền kiểm soát nhục thể, hắn khác tự quay về." Cuội nói. "Nếu như vậy, nhân dân nơi ấy thực sự sẽ lâm vào hiểm cảnh, thứ ma thần này đâu phải đồ chơi." An Dương Vương đáp. "Ta biết một nơi mà ta đã từng đi qua, ở đó thần cấp nhan nhản, dĩ nhiên có thể chế ngự hắn." Vô Danh đúng lúc ấy chen vào. "Nơi nào?" An Dương Vương ngay lập tức nói. "Hy Lạp đại lục." Vô Danh đáp. Thoáng mấy cái gật đầu, ngay lập tức cả ba đạt được một suy nghĩ chung, đều muốn gửi Lưu Linh Tôn đến Hy Lạp, ở đó mà lan lộn, đến khi trở lại thành Lưu Phàm thì tự mò về. "Cuội, khống chế hắn, ta ngay lập tức đem đi thả." Vô Danh triệu hồi xong tu thủy hỏa thần ưng, nói. "Được ba." Cuội đáp lớn. "Sa ba." Cả một thân cây cực kỳ to lớn xuất hiện, phá vỡ cả mây trời, cứ như vậy hùng hổ tiến đến chói lấy Lưu Linh Tôn. Nàng căn bản không ngờ tới tình huống này, bối rối lộ ra tận mặt. Thân cây ấy dần nhỏ lại, cứ như là vải mềm chói chặt lấy Lưu Linh Tôn. Vô Danh cực nhanh điều khiển xong tu thủy hỏa thần ưng tóm lấy, nhằm hướng tây mà bay đi. Chim đã xa, người đã mất bóng, lúc này toàn quân đều nhằm cuội mà lượng. "Ngươi có nghĩ trước khi làm không, ngươi vừa tạo ra một cái ma thần đấy ba." "Chuyện thương ấy mà." Cuội đáp đầy thờ ơ. Khung cảnh nhộn nhịp, người trên người, xe trên xe, từng thùng rượu lớn được chuyển qua chuyển lại, nhiều như muốn đổ ngập cả biển hơi. Đúng, một con chim lớn bay ngang qua trời, nắng thoáng bị che đi, đủ cho người ta một chút bất ngờ mà ngửa mặt lên xem. Khoan đã có thứ gì đó đang tới. Dùng ba. Một khối gỗ to, đen nhám cứ như vậy rơi thẳng xuống giữa chợ, làm tất thể náo nhắc lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng là cảm thấy vô cùng tò mò. Dù gì tò mò cũng là thứ xây lên xã hội mà. Quan tài nhà ai lại vứt xuống đây, hay là dấu hiệu thần của ta đòi tế vật? Một tên nam tử ngơ ngác nói. Tế vật, chắc chắn là các ngài lại đòi tế vật, bò trắng hay dê đều lấy lên cả đi. Một vị già tuổi hơn nói ra. Mọi người đều gật gù cho là phải, miệng mấy tên một lần nữa vang lên lời than vãn, lấy đâu ra cừu, ra bò, ra dê mà tế, tiền ăn cho mình còn không đủ, nuôi thần nữa liệu có kham được không? Rắc. Đúng lúc mọi chuyện đã bắt đầu ngả về tế vật, từ cục gỗ bí ẩn ấy phát ra một tiếng động cực kỳ lớn. Kẻ nào nhốt bản tôn vào đây ba? Lưu Linh đập vỡ nắp hòm mà nhảy ra ngoài, đang đằng một thứ sát khí đáng sợ, đưa mắt nhìn một loạt người dân Hy Lạp. Các ngươi sao dám nhìn ta? Lưu Linh tôn quắc mắt mắng. Dân Hy Lạp nhìn kẻ lạ mặt trước mắt, tuy dữ tợn, nhưng bọn hắn chẳng hề thấy sợ một chút nào, thậm chí nữ nhân kia còn muốn phúc hậu hơn thần rẻ ở vài lần. Thân cấp, đối với bọn hắn chỉ là chuyện hàng ngày, nhìn thấy, trông thấy, thậm chí là cùng tạo ra á thần cũng là chuyện không lạ cho cam. Ngươi là thần đúng chứ? Một vị thường dân tiến lên, hỏi. Thần ư, ta còn cao hơn vậy. Lưu Linh tôn tiêu ngạo đáp. Dân Hy Lạp mặt hơi giật giật, nhưng chuyện này cũng rất bình thường mà thôi, chuyện những thần luôn cho mình là cao cả, luôn cho mình vượt trội cũng không mấy lạ. Lưu Linh Tôn không hiểu phản ứng dân Hy Lạp trước mắt, cứ như vậy mà bỏ đi thẳng vào rừng. Nàng nhớ lại, khi cướp được thân xác Lưu Phàm, cảm giác như tất thể quân Âu Lạc đều có một vẻ mặt sụp đổ, có cả xen vào tuyệt vọng, nhưng cớ vì sao mấy tên dân thường này lại dựng dưng đến thế? Một cái đại lục kỳ lạ, hơn nữa, nàng còn không biết đường về. Một tháng qua đi rất nhanh, người tu hành như Lưu Linh Tôn căn bản không cần ăn uống, sống cứ như thế lang thang qua ngày. Thân hồn của Lưu Phàm dĩ nhiên không chịu nằm yên, liên tục ra sức giành lại nhục thể, nhưng vẫn chưa đủ. Ta quá chán lũ vô năng này rồi, phải tìm đường về. Lưu Linh Tôn khó chịu hét lên. Sinh ra với ký ức giả, nàng được cải làm một tiểu muội ngoan ngoãn hết mực, nhưng nào có chịu yên phận như vậy, nàng từ sâu thẳm biết rằng bản thân nữa thích cái chết chóc và tuyệt vọng. Nhưng khi đối mặt với lũ thường dân này, Lưu Phàm đã ngăn được nàng lại, không thể nào gây ra sát thương đối với người vô tội, bọn chúng vốn không sợ lúc này lại càng cảm thấy bình thường. Lưu Linh Tôn không chịu được việc ấy, nàng muốn bọn chúng nhìn mình bằng một con mắt sợ hãi. Dùng. Một đạo lôi điện xé nát trời xanh, toàn thiên địa này rung chuyển như bị lắc, căn bản đòn tấn công ấy quá sức kinh khủng. Có lẽ những tên đủ mạnh mới thấy sợ mình, bọn dân ngu làm sao hiểu được. Lưu Linh Tôn ngâm ngâm nghĩ nghĩ, nói. Đúng là như vậy, đã từng có ba tên thần cấp run rẩy đứng trước nàng, mọi thứ quả thực là rất hợp suy luận này. Lên trên kia xem kẻ nào vừa dáng lôi. Chương 107, chư thần, chương 107, chư thần. Tại thiên không nơi ấy, rõ ràng một vị nam thần đang ngự tại, hắn lừ mắt đầy chán nản, cảm giác như tất cả đều bên dưới mình một bậc. Lũ ngốc Bắc Âu, chúng ta còn chưa đến chu kỳ tranh hùng. Zeus kiêu ngạo nói. Ngai cao, kiếm vàng, tất thể nơi này đều quá sức xa hoa, căn bản khiến cho người ta thấy chói mắt, thậm chí cả chư thần cũng đều một dạng ghen tị không thôi. Cương giả vi tôn, thứ chu kỳ ấy chỉ là nói hộ việc các ngươi đang sợ hãi. Rồi siết lại búa trong tay, gầm lên một tiếng. Zeus giật giật mí mắt, không còn là vẻ cao thượng trên tất thể nữa, hắn cảm giác như đã bị chạm đến lòng tự trọng. Là vua của chư thần, ngay cả cái sĩ diện của bản thân hắn còn không giữ được, liệu đáng hay không? Rồi, sau vụ lần này, chắc chắn thời gian ngủ đông của ngươi còn nhiều hơn tỷ tỷ ẩn, bắt đầu chịu ăn hành đi. Zeus thở dài. Không tiếp, cầm đi thẳng giết cha. Rồi đáp trả. Cứ như vậy, hai bên lao vào nhau chí tử, hai cỗ lực lượng lôi điện cực điểm kinh khủng được phóng ra. Mạnh nhất Bắc Âu chi thần số 3, mạnh nhất Hy Lạp chi thần Zeus, mang trên mình dị biến lôi hệ, dĩ nhiên cả hai vị đều là cường bá đất này, trong lòng ai cũng ngập trong một ý niệm cao nhất và mạnh nhất, ấy là trở thành lôi luật thạch cường giả. Lôi điện chi chủ, nhất định ngày hôm nay ta sẽ giành được danh hiệu đấy. Rồi gào lên. Ừ thì hai vị đều là thần, nhưng hai vị nào muốn quản việc nhân gian, chỉ một mực chăm chăm để ý đến cái thứ danh hiệu này, hẹn cứ 100 năm lại một lần đại chiến, đến nay vẫn chưa hề ngả bài. Zeus vung kiếm, ngay lập tức hiện ra cả một đạo lôi đỉnh lớn ngang thương khung này, toàn bộ tầm nhìn của Sô đã bị che khuất. Lôi của Zeus là hoàng kim chi lôi, là dị biến lôi điện mang một thứ màu sắc cực điểm xa hoa. Tô nghiến răng, mặt lộ ra một vẻ sắt đá, không hề nao núng trước đòn phủ đầu của Zeus. Hắn mạnh tay vung đũa, từng tấc không gian này đều như bị đập đến ra, nén vào rồi cùng lúc buộc phát ra. Bùm ba. Tiếng không khí bị đẩy đi nghe trầm như tiếng tù và, rồi dễ dàng chặn lại toàn bộ chiêu thức của Zeus. Ngươi thực sự có tiến bộ. Zeus nói ra. Ngân hà chi lôi của ta là thứ thanh khiết, được đạo tạc lên từ những gì thuần túy nhất, trước giờ vẫn luôn vượt trội thứ khoa trương như hoàng kim chi lôi. Rồi hét lên. Cả búa thần sáng chói lên một sắc xanh thẳm, tựa như nhìn lên bầu trời đêm. Thứ màu sắc ấy đồng thời hóa thành từng đạo lôi điện, liên tục thôn phệ không gian xung quanh. Nhiều sự. Zeus quát. Nhưng ngân hà chi lôi hoàn toàn dừng, nó lao đến, một mực chỉ muốn xé bánh hắn. Vành ba. Đen và vàng, hai thứ màu sắc hòa vào nhau, tạo ra một vùng hỗn độn, sắc đen nổi lên âm trầm mà u uất, ngược lại hoàng kim lại chói mắt diễm lệ. Mảnh đại lục này vốn vẫn là như vậy, nhân loại bắt buộc phải trở nên trơ chẽn bởi không hề run rẩy trước kẻ mạnh hơn mình. Bọn hắn không hề mang theo bất khuất hay ngoan cường, ấy thuần túy là sự từ bỏ, thuần túy là tự chấp nhận cái chết của mình. Khi Lưu Linh Tôn lần đầu tiên gặp mặt dân Hy Lạp, nàng có thể bất ngờ, dân chúng cũng bất ngờ, bởi rằng bọn chúng lần đầu thấy một vị thần nhân từ như vậy, mang xong liền bỏ đi. Dân Hy Lạp rất ghét những kẻ ngồi trên đầu bọn hắn, những kẻ động tí là đánh giết, động tí là làm việc đại nghịch bất đạo. Bọn hắn hoàn toàn muốn từ bỏ cái ân huệ mà thỉnh thoảng mới xuất hiện để đổi lấy ngàn vạn năm sống trong yên bình. Nhưng Zeus đâu phải là lãnh đạo, hắn là một kẻ dựa vào huyết mạch của mình mà leo lên, việc vẹo gì mà phải quan tâm đến dân chúng. Ngược lại, An Dương Vương là người xưng thần từ sự tôn trọng của tứ đại chủng tộc, nhờ có như vậy mới đạt đến cảnh giới thần, là người Lưu Phàm kính trọng, là kẻ xứng đáng để đứng đầu một đại lục. Ca, bọn chúng thực sự ích kỷ như vậy sao? Lưu Linh Tôn nhìn vào thế giới tinh thần, hỏi. Ta nói nãy giờ đều là thật đó, ngươi rảnh thì giết hộ ta tên đó. Lưu Phàm chán nản nói. Hắn cũng không thể ngờ nổi rằng Sương Cuồng lại trở thành em gái hắn, một đứa với tính cách đầy táo bạo, bướng bỉnh và không hề nghe lời Lưu Phàm và không có ý định trả lại cơ thể này. Ngươi không hề xấu, chỉ là một đứa không ngoan mà thôi. Lưu Phàm thở dài. Ca, ngươi đúng là không biết nhịn nhường gì cả. Lưu Linh Tôn đáp lời. Lưu Phàm thở dài, hắn sắp quên mùi vị khi có cơ thể rồi, nhưng nếu như có thể cải tạo tiểu ma thần này thành một tiểu muội biết nghe lời, đó sẽ là phúc của hắn. Ngươi đi bán hành cho tên rẻ ở, sau đó tiếp tục tập luyện đi, nếu ngoan ngoãn làm theo lời ta sẽ không đòi cơ thể nữa. Lưu Phàm bắt đầu đàm phán. Có vẻ không lời cho lắm. Lưu Linh Tôn bối rối. Ta cho ngươi đánh, cho ngươi toàn quyền với cơ thể, chỉ cần làm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ta đưa ra, thế nào mà lại gọi là không lời? Lưu Phàm nói. Ừm, ngươi nói cũng không hẳn là sai. Lưu Linh Tôn đáp. Sập ấy. Cứ như vậy, Lưu Phàm đã tự đặt tất cả vào một ván cược. Nếu như Lưu Linh Tôn không phải đối thủ của Rẻ ở Vạn Sổ, thân thể này chắc chắn bị phá nát. Nhưng nếu như thực sự có thể ngược hai tên thần kia, Lưu Phàm khẳng định sẽ tăng bạo tu vi. Hơn nữa, có thể sau trận chiến mệt mỏi ấy, Lưu Linh Tôn suy yếu, Lưu Phàm có thể một lần nữa đoạt quyền cơ thể. Nhưng Lưu Phàm căn bản không cảm thấy sau trận này sẽ được, còn phải nhiều nữa, nhiều nữa, bởi rằng năng lực và tầm cỡ của Lưu Linh Tôn lúc này Lưu Phàm mới biết được. Vụ 4. Lưu Linh Tôn bá đạo chen ngang Rẻ ở Vạn Sổ, rơi xuống giữa chiến trường náo nhiệt. Nàng khẽ nhấc lên hai tay, hai bức tường đen nhám hiện ra, trực tiếp chặn lại hai thần khí Búa Thần và Kiếm Thần của Sổ và Rẻ ở. Kẻ nào dám đến đây phá đám bọn ta so tài ba? Rồ gào lên. So tài là từ để nói những kẻ thực sự có năng lực như các ngươi thì làm được gì? Lưu Linh Tôn nhếch miệng cười. Ngươi, tôi bất mãn đến cực điểm. Đường Đường là một nam thần mạnh nhất Bắc Âu, lúc này liền bị mạo phạm một cách trắng trợn như vậy, không cách nào có thể chịu nổi. Vật chất tối ca ca ta gọi thứ này như vậy, vẫn nên thử một phen. Lưu Linh Tôn nhấc tay, đắp. Hai bức tường đột nhiên biến mất, thay vào đó là một hố hỗn độn không gian, liên tục hút lấy tất thảy, thậm chí thiên giới này cũng bắt đầu tối lại, không còn xa hoa toàn thịnh nữa. Ngân Hà Chi Lôi đối đầu với vật chất tối, thứ đã khai sinh cả vũ trụ này, thực sự rất mất cân bằng. Lưu Phàm quan sát qua giác quan của Lưu Linh Tôn, thở dài, nói: "Rẻ ở ngược lại có vẻ chấn động." "Chà, trong thần thoại Hy Lạp, thực sự ghi chép rất tương đồng với Bắc Quái, vũ trụ đầu tiên là hỗn độn, sau đó sinh ra thiên và địa tức âm với dương, sau đó bắt đầu đản sinh ra nhiều các nguyên tố khác. Trong đó, Jonas tức thân phụ Rẻ ở chính là một trong những kẻ được sinh ra từ mảnh hỗn độn ấy, mang theo khả năng năng của hỗn độn mà có chút tương đồng với vật chất tối này. Nói cách khác, thứ từng một thời nắm giữ thiên địa, hỗn độn luật thạch cũng chỉ có uy lực tương đương vật chất tối này. Ta thực sự rất ghét các ngươi, thần thoại Hy Lạp ạ." Lưu Phàm nói. Chương 108, ngang, chương 108, ngang. Trên đỉnh Ô Liễm Vũ có đến 12 vị, nói cách khác, chính Lưu Phàm cũng không chắc Lưu Linh Tôn có thể một tay cất tất, nhưng hắn lúc này không thể làm gì ngoài đặt cược. Lưu Phàm đang cược chính tính mạng của mình. Rẻ ở đang ở trạng thái đờ đẫn vì không thể tin nổi, Lưu Linh Tôn nhằm xô mà tấn công, tựa như một con ngựa hoang bất ham, nhanh mà bất cần bất chấp. Chết đi ba. Rồ gầm lên. Ngân Hà Chi Lôi đánh đến, thoáng qua như một thứ tử thần, lao đi với thứ tốc độ không thể bắt kịp, nhưng Lưu Linh Tôn nào cần phải bắt kịp thứ ấy. Trực tiếp xoay xoay viên linh thạch trong tay, nàng triệu hồi một bức tường đen cản lại. Khó hay không khi đối mặt với Sô? Hoàn toàn là không, nếu như mang trên mình sức mạnh của Sương Cuồng. Vật chất tối, có thể gọi đây là thứ đầu tiên được khai sinh, cực kỳ gần với khái niệm hỗn độn, và đúng như nguyên tắc bẻ lửa, thứ nguyên thủy nguyên tố này cực mạnh. Linh Tôn, ngươi phải học thêm cách kiểm soát nguyên tố của mình, thứ này được chuyển đổi trực tiếp từ linh lực của ngươi ra, không phải có thể phung phí. Lưu Phàm mắng. Hắn nhìn cả bức tường chia đôi bầu trời kia mà sốt ruột, không biết bao nhiêu linh lực đã được đổ vào một cách thừa mỡ đến phát sợ. Dị thạch thường mạnh hơn thập đại nguyên tố linh thạch, nhưng khi dùng nguyên tố chiêu thức, người thi triển kỳ thực sẽ nhận được hỗ trợ từ chính nguyên tố xung quanh, không phải tiêu hao quá nhiều linh lực, ấy cũng là lẽ công bằng để cân đối sức mạnh giữa hai loại này. Ca, ngươi nói ít đi một chút, yếu quá nên mới thấy thứ này to lớn mà thôi. Lưu Linh Tôn đáp ngang như cua. Lưu Phàm nén giận, không đáp nữa. Minh Ôn tiến ba. Lưu Linh Tôn nhất cốt kiếp cung lên, khảm dị thạch trong tay vào, bắt đầu ngưng tụ một chiêu thức tấn công. Tô thoáng dùng mình, hắn dĩ nhiên biết người biết ta, càng hiểu sự chênh lệch cảnh giới này không phải ngày một ngày hai có thể khắc phục, đành chỉ cố sức phòng thủ. Búa thần bỗng dưng lớn lên đến trăm lần, tựa như một khối đá sừng sững chắn giữa Sổ và Lưu Linh Tôn, rung lên từng đợt khi va chạm với Minh Ôn Tiễn. Nhưng rung là việc của rung, đối chọi được hay không còn chưa thể nắm bắt. Giáp ba, một âm thanh giòn giã vang lên, Tô mất đi một nhịp thở, mồ hôi toát ra như tắm, sống lưng cảm giác như bị ma cào mà lạnh đến gai người. Búa thần nứt sao? Kaka ta nói, vật chất tối là thứ tối cao tối cường, đối với nó tất thể vật chất đều không có tác dụng ba. Lưu Linh Tôn cười kiêu ngạo, nói cách khác, mọi chiêu thức có sát thương vật lý, mọi phòng ngự sử dụng nguyên tắc tồn tại thông thường đều không thể ngăn nổi Minh Ôn Tiễn ba. Dù ba, nghe thứ âm thanh như lạc giang được đạo đều, ai ai cũng đều cảm thấy cực điểm chấn động, thiên địa đồng dạng gánh chịu một thứ đả kích không hề nhẹ. Thứ búa thần được rèn nên từ hạch tâm của một tinh tử, được coi là vô song cứng rắn, được gọi là thần khí chuyên sát cự nhân, lúc này cứ như vậy vỡ ra, mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Tôi cúi xuống, tay còn mang theo cán búa, run run mà nhìn vào thứ bảo vật đã cùng mình đồng hành không biết bao nhiêu thế kỷ. Thiên địa có chút co rúm lại, một viên lôi thạch văng ra từ búa thần, ấy cũng chính là thần lực mà Sầu Ký thắc lên khí cụ, lúc này được giải phóng liền mang theo khí chàng áp bức tất thảy. Linh tôn, mau thu viên lôi thạch ấy, nó mang ngân hà chi lôi, tuyệt nhiên là đồ tốt. Lưu Phàm nói ra. Lưu Linh Tôn không phàn nàn gì nhiều, trực tiếp phi thân đến mà cướp đi lôi thạch. À không, một viên thần cấp lôi thạch từng một thời có khả năng tấn thăng thành lôi luật thạch. Dùng ba, cổ thần, titan, cự nhân, tất thảy ta đều đã giết qua, ngay cả lúc này một lần nữa xuất hiện cũng không ngoại lệ ba. Zeus gầm lên. Toàn thân vốn đã tráng kiện lúc này lại càng tráng kiện, từng tấc từng thức đều tản mát một thứ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, dạng như đã được tôi luyện bởi nhiều không đếm hết các trận chiến. Ta nghĩ, Zeus là một chủng tộc thượng cổ được khai sinh ở nhân giới, về phần xương cuồng, hắn là một kẻ đến từ tiên giới của Âu Cơ tổ mẫu, hai tên này đều sở hữu hỗn độn, liệu có liên quan gì ba? Lưu Phàm đăm chiêu đặt câu hỏi. Chủ thân quyền bốn. Zeus thét lên một tiếng, cả không gian như co rúm lại trước uy lực ấy. Lưu Linh Tôn tựa như một con trâu chấu xanh, dù cho xe ngựa có lớn đi chăng nữa, nó vẫn sẽ đá, nàng vẫn sẽ không lùi bước, cứng đầu và ngoan cường cực kỳ giống Lưu Phàm. Nhưng chưa chắc nàng đã là châu chấu đa xe, Zeus chưa chắc đã vượt trội đến thế. Toàn thân Zeus đã trở về hình thái cuối cùng, hắn của mình ngay lập tức lớn phồng lên, cao đến mức hút mắt, không còn thấy được mặt của hắn nữa, nhưng một đòn tay đang cực kỳ mạnh đánh xuống. Hắn ngu đến thế sao? Nếu như dùng tay không đánh, có đến vạn kiếp vẫn bất phục trước vật chất tối của ta. Lưu Linh Tôn có chút khó hiểu. Dùng ba, Hoàng Kim Chi Lôi đột nhiên đánh đến, đan thành một dạng như lưới trời to lớn, bọc xung quanh quyền của Zeus, qua đó trợ lực mà đánh xuống. Zeus là kẻ sử dụng hỗn độn, chắc chắn Zeus biết cách khắc chế, ngươi đừng kinh địch. Lưu Phàm vội nói. Lưu Linh Tôn dĩ nhiên cân nhắc lời ca ca, nàng quyết định không triệu hồi vật chất tối đến che chắn, trực tiếp nhảy tránh đi. Vô ảnh bảo. Lưu Phàm hô lên. Ca, thứ này mặc thật vương hữu. Ta tưởng ám hệ sẽ phù hợp với vật chất tối, nhưng xem ra không phải như vậy. Lưu Phàm gật gù. Ầm bốn. Âm thanh trầm nặng vang lên, bước chân ngươi trên thiên giới hay hạ giới đều có chút chùn, bởi rằng tất thể đều vừa dung chuyển trước đòn đánh của Zeus. Ngươi không xứng đáng để sở hữu thứ sức mạnh ấy, tên kiến của ba. Zeus hai mắt sáng quắc, nạt nộ từng tiếng. Ngươi nói ai là kiến của bốn? Lưu Linh Tôn gầm lên, căn bản nàng không thể chịu được. Dĩ khả sát, bất khả nhục, có chết cũng không để tên khốn khiếp ấy gọi mình là kiến cỏ. Khí chàng hai bên lúc này cảm giác không sai không lệch nữa, thân thể cự nhân lớn vô cùng lớn của Zeus hay tiểu diễm thân nữ nhi của Lưu Linh Tôn, những thứ này đều không có thể so sánh hai bọn hắn, chính là đang đọ khí chàng. Đinh. Ngọc Hoàng gửi lời tên bạo thần ấy, giết được ta thưởng gấp đôi, từ lâu ta đã không thể quản được khu vực loạn lạc ấy rồi, đừng lo về mấy thứ thiệt hại. Lưu Phàm đã hiểu, Ngọc Hoàng liền cao hơn cả thập nhị Hy Lạp thần, cao hơn cả chư thần chi vương là Zeus, phải chăng Zeus chỉ là một đứa con kế thừa được huyết mạch béo bở mà đi loanh quanh căn cản? Minh Ôn tiến ba. Lưu Linh Tôn hô lên. Cốt kiếp cung được kéo đến thật căng, Minh Văn đang dần tối đi, tựa như bị vật chất tối thôn phệ. Nó đang được đẩy vào một thứ vi lực mà trước nay chưa từng trải qua, ấy là tinh thần cấp vi lực. Chết đi ba. Zeus trong tay hiện ra một tia hoàng lôi, siết chặt lấy mà ném xuống. Sa ba. Vật chất tối bay khỏi cốt kiếp cung, nhằm thẳng hướng hoàng lôi thương mà bay đến, cả mảnh thiên giới này cũng như được thay màu đổi sắc, chia thành hai thái cực song song tương đối. Nhưng, có thật là tương đối hay không? Thứ nguyên tố tầm thường như vậy cũng muốn lấy ra, nhiễu. Vật chất tối là mạnh nhất vật chất, nhưng có ai nói nó không phải nguyên tố không? Nó đồng thời cũng là một cái cực mạnh nguyên tố chi lực. Hai đòn tấn công ở tinh thần cấp va chạm, cảm giác như cả một vùng dưới hạ giới gặp phải đại nạn, nhưng chuyện cũng không kéo dài lâu. Hoàng Lôi Thương đã bị Minh Ôn tiễn xé toạc, chuyển thành bụi phấn phiêu giật trong không trung. Zeus tránh đi, thở dốc, không chỉ bởi nhịp độ căng thẳng, nhiều hơn là hắn đang cố nghĩ cách đối phó. Đúng lúc cả không gian đang ngập trong sát khí như vậy, một âm thanh vang lên. Khục. Lưu Linh Tôn ôm miệng, nhìn ngụm máu tươi mình vừa bạo ra, cảm giác như toàn thân bất khả động, ra rời cực kỳ. Chết mẹo, rõ ràng thứ này đã được điện ảnh tiểu thuyết nói đến, ấy là một linh hồn quá mạnh không thể sử dụng một phàm thể, nàng đã làm quá tải bản thể của ta. Lưu Phàm rất nhanh hiểu được tình hình. Linh lực chạy theo kinh mạch ở khắp cơ thể, nói cách khác, thi triển nhiều chiêu thức khủng bố như vậy đã gây sức ép quá lớn lên kinh mạch, trực tiếp bị bóp nát. Ca đúng là ta đã không tốt, trả cho ngươi. Lưu Linh Tôn nói ra. Ngay lập tức, Lưu Phàm bắt đầu cảm nhận được một chút đau đớn, một chút mát lạnh mà chết chóc của không khí nơi đây. Toàn thân sáng lên, giới tính chuyển đổi, linh hồn thay thế. Lưu Phàm đã quay lại. Hắn vươn vai, hít hít thở thở. Bèo nó ba. Thả ta vào giữa giao tranh thế này, chắc chắn là chết ba. Không đợi hắn suy nghĩ hết, trực tiếp có một bàn tay cự đại đánh đến. Dùng bốn. Lưu Phàm nhanh tay đưa cốt kiếp cùng lên, nhưng áp lực quá lớn đã nghiền nát hai bên xương tay hắn. Cả cơ thể nhỏ bé trượt dài trên nền, cuối cùng bắn đi như một mũi tên, hắn đã bị Zeus đánh một trường bay ngược về hạ giới. Chương 109, ba chiếc rượu, chương 109, ba chiếc rượu. Hai tay cảm giác như thật nhẹ, nhưng không tài nào cử động được. Hít thở, từng hơi đều có thể cảm nhận xương sườn đang miết vào da thịt, nội tạng cảm giác như đang chảy máu không thôi. Mắt được, cũng không mở nổi, tiền đình của cơ thể đang cực kỳ bất ổn, hắn lúc này chỉ có thể duy trì đúng một ý niệm lấn át tất thảy. Tên khốn Zeus, nhất định Lưu Phàm này sẽ thô bạo mà bẻ chết. Sinh thạch đang điên cuồng thiêu đốt linh lực hỏng chữa lành thương thế, nhưng kinh mạch của hắn đã bị phá đến phân nửa, hoàn toàn là không thể điều động linh lực. Ta sẽ chết ở đây sao? Lưu Phàm thầm hỏi. Tất cả đến từ một quyết định chơi ngu, muốn mượn tay Lưu Linh Tôn để bẻ Hy Lạp thần vương Zeus. Nam tử ngày nay đúng là lỗ mãng, chơi gì mà để người ta đánh đến dập nát tứ chi thế này ba. Đột nhiên một âm thanh vang lên, tuy mờ mờ, nhưng Lưu Phàm có thể nghe được. Hắn cố hô hấp nhanh hơn, định lấy hơi mà thanh minh, nhưng cơ thể tàn tạ này không cho phép. Bị đoạn mất kinh mạch sao? Chắc sở vào vị tiểu thư nào đó rồi. Âm thanh kia lại vang lên. Lưu Phàm không thể chống lại, hắn có thể cảm thấy toàn thân mình bị kéo đi, nhưng thực sự là rất nhẹ nhàng, tựa như được ai đó nâng như vậy. Một tháng sau, Lưu Phàm chuyên tâm ngồi bên hồ nước, toàn thân khỏe mạnh, long sinh hổ hoạt đã là chuyện thường rồi, nhưng hắn vẫn còn phải ở lại tiếp tục tinh dưỡng. "Phàm tử, lúc ta đi vắng Linh Tôn có thức giấc không?" Một giọng nữ vang lên, chặn ngang đường suy nghĩ của Lưu Phàm. Hắn quay đầu nhìn lại, một vị nữ tử ướt nhẹp từ đầu đến chân, mái tóc đen được búi cao lên, hai tay sát hai khối lập phương. Nàng thế này không có gì lạ, dù sao hắn cũng đã quen tình huống này. "Linh Tôn không có động tĩnh gì, trong thế giới tinh thần của ta vẫn đang an dưỡng." Lưu Phàm đáp. "Chán nhỉ, nếu như nàng dậy gần đây, ta có thể lại gọi lên, nói chuyện với nàng về đời sống này, một kiếp sống tràn mệt và vô nghĩa." Vị kia nữ tử đáp. "Giả Kim Sư đúng là sướng quá mà, các ngươi nhẽ nào không còn cảm nhận được cái bình thường mà vui vẻ sao?" Lưu Phàm nói. "Ngày nào đó ngươi dẫn ta đi, nếu như thứ bình thường mà thực sự vui, Thủy Khuynh Thiên ta có thể sẽ thay đổi quan niệm này ba." Nàng cười, đáp. Lưu Phàm cũng không nói nữa, người ta là Giả Kim Sư, còn là tiên nữ xuất hiện trong truyền thuyết ba chức dịu, lẽ nào lại đến lượt một kẻ phàm trần như hắn thay đổi tam quan. "Thủy Khuynh Thiên, đệ nhất Giả Kim Sư, kỹ năng đổi sắt thành vàng đối với nàng là chuyện cơm nữa, càng là một kẻ tính tình lương thiên, việc tốt hay làm, tuổi thọ và hạnh phúc nhẽ ra phải kéo dài đến ngàn đời vạn kiếp. Nhưng, nàng nào có vui đến như vậy? Thủy tỷ, ngươi có muốn theo ta về phương Đông không? Nơi đó có lẽ sẽ ít những người vô cảm vô can như nơi đây, ngươi sẽ đến một đại lục gọi là Âu Lạc, nơi bốn bề đều có thể bá vai xưng huynh gọi đệ." Lưu Phàm nói. "Ta sẽ cân nhắc, thiên chức thủy thần của ta cũng đâu thể muốn bỏ là bỏ được." Thủy Khuynh Thiên đáp. "Chuyện kể rằng, xưa kia có một chàng trai nghèo, mỗi ngày đều phải cật lực đốn tuổi nuôi thân, mãi đến một hôm, cái lưỡi dịu sắt rách nát ấy bị rơi xuống sông, một vị tiên tử hiện lên và hỏi có phải dịu vàng này của ngươi hay không. Chàng trai tỉnh táo, đáp rằng không phải. Tiên tử lại lặn xuống, sau đó nổi lên với chiếc dịu bạc, cũng hỏi một câu hỏi tương tự. Chàng trai vẫn rất tỉnh, đáp rằng không phải. Cuối cùng, chiếc dịu sắt được vớt lên, tiên tử tặng kèm cả hai lưỡi dịu vàng bạc kia. Đó là chuyện người xưa kể, nhưng Thủy Khuynh Thiên kể cho Lưu Phàm lại có chút khác. Nàng không có khả năng nhân bản đồ vật, nàng biến sắt thành vàng, biến vàng thành bạc, biến lại thành sắt, sau đó, ngay trước mặt tên tiểu phu kia hóa phép, trực tiếp biến lưỡi dịu sắt lại thành vàng. Chứ tự nhiên cho đi ba cái lưỡi, ai mà đéo gọt kịp cho nổi. Lưu Phàm gật gù, cho là có lý. "Thủy tỷ, ngươi hôm nay có cần ta nấu hộ không?" Lưu Phàm đứng dậy, hỏi. "Cũng được, đồ ăn ngươi làm rất không tệ." Thủy Khuynh Thiên cười, tựa như chút được một nỗi phiền hà. Nàng cứ cả thân nước nước ấy mà nằm ra giường, thủy thần đầm mình dưới sông cả ngày, thêm chút nữa vốn cũng không sao. Lặng lẽ ngắm tên kia nấu ăn, Thủy Khuynh Thiên thực cũng cảm giác như lòng sinh ra một thứ cảm giác khác rồi. Nàng với hắn chung sống thực cũng giống như bên đường, thay nhau nấu ăn, thay nhau trong nhà, lúc này cũng ríu rít tiếng nói chuyện, thi thoảng Lưu Linh Tôn lại thế chỗ Lưu Phàm, nhà lại như có khách đến chơi. Nhưng, nếu như hắn được chữa lành rồi, liệu có bỏ đi, tìm rẻ ở mà đâm đầu vào coi chết một lần nữa không? "Phàm tử, ta muốn ngươi hứa với ta, ngươi sẽ không đi tìm rẻ ở để trả thù." Thủy Khuynh Thiên bỗng nhiên nói. "Ta không trả thù, ta là tiếp chiến, trận chiến ấy chưa hề kết thúc, đối với ta đây chỉ là một quãng nghỉ giữa hiệp." Lưu Phàm đáp. "Nếu nói vậy, lẽ nào ta cũng chỉ là một người dưng, tạm thời cho ngươi tá túc đến khi hồi phục sao?" Thủy Khuynh Thiên thoáng nghẹn lại, hơi run giọng, nói: "Thủy tỷ, ngươi là ân nhân của ta, là người ta sẽ tìm tới để cảm tạ và cũng để trả ơn." Lưu Phàm đáp, giọng có chút lạnh nhạt: "Ân nhân cái chức thủy thần này chỉ cho ta được người khác biết ơn thôi sao? Chỉ dừng lại ở mức ân nhân thôi sao? Ta không cần cái danh xưng như vậy ba." Thủy Khuynh Thiên cảm giác như giọt nước tràn ly, lớn giọng nói ra: "Thủy thần, một vị thần của sự yên bình, của những gì thiết yếu nhất đối với cuộc sống, nhưng sự thúc giục thiên chức với con người thật của nàng liệu có liên quan? Liệu kẻ đã khiến nàng mang thứ thiên chức này có thấu hiểu nàng?" "Thủy tỷ, ta đến từ một vùng đất nơi con người đối đãi với nhau bằng những gì chân thành nhất, nơi vị vua cao cao tại thượng có thể cùng xuống chiến trường sát cánh với con dân, nơi những người đồng chí đồng đội có thể ôm vai nhau mà cười, đỡ tay nhau mà khóc, nói cho cùng nơi ấy ban cho ta một thứ tinh thần không thể dập tắt được. Muôn dân vạn giới, không thể một người che chở hết, nhưng nếu như có cơ hội trừ bạo an dân, ta nhất định sẽ làm, mong ngươi hiểu cho." Lưu Phàm nói. Kẻ khốn kiếp ấy cũng kết câu bằng những lời như vậy: "Cũng mong ngươi hiểu cho, ta đã sống ngàn năm vì người khác rồi, ta không thể yêu cầu ích kỷ sao?" Thủy Khuynh Thiên quay mặt đi, vang lại một câu đầy ấm ức. Lưu Phàm lặng người, thứ thiên chức buộc người phải hết lòng cống hiến, tưởng như là cao thượng, là tốt đẹp, nhưng nếu như vậy, khác gì đang bóc lột và tước đoạt cảm xúc thật sự của người ta. "Thủy tỷ, chuyện ta và Linh Tôn chung một cơ thể, ấy không phải là ai cũng biết, à nhầm, trước giờ ta mới chỉ kể cho ngươi, như vậy ngươi có nghĩ chúng ta chỉ là mối quan hệ ân nhân không?" Lưu Phàm nhẹ giọng hỏi. Thủy Khuynh Thiên không đáp, Lưu Phàm cũng đã đoán được động thái này. "Thủy tỷ, ta muốn đi cùng ngươi, nói xem tên nào là kẻ đã ép ngươi mang thủy thần thiên chức." Lưu Phàm nói ra. "Một tên quan dưới thủy cùng, hắn tên là Từ Thức." Thủy Khuynh Thiên nói. Từ Thức hai chữ này chạy thật nhanh vào tiềm thức Lưu Phàm, rất nhanh hắn liên hệ được với kho tàng cổ tích và truyền thuyết của mình. Chuyện Từ Thức gặp tiên. Chương 110, báo cáo bắt buộc của cung đình xạ tuyến, chương 110, báo cáo bắt buộc của cung đình xạ tuyến. Một tổ đội được lấy cảm hứng từ chính những quân cơ tướng, hiện tại số lượng thành viên đã đủ, ấy mới sinh ra một chuyện. Lãnh Nhắc Cơ vốn chỉ là đội trưởng cho vui, lúc này liền phải viết báo cáo, còn là báo cáo bắt buộc để nộp lên An Dương Vương. Bắt đầu đánh giá thôi vậy, trước hết liệt kê ưu nhược, sau đó thống nhất định đoạt điểm số. Nàng thở dài, hai chân vắt lên bàn rượu, nói: "Số hiệu số 00, An Dương Vương thuộc phán, kỹ năng đến từ An Vương giới, tăng toàn bộ cảnh giới của đồng minh được chỉ định lên cảnh giới của bản thân, tương đương tàng thần cấp. Nhận xét sơ bộ, chống. Rõ ràng không ai có quyền đánh giá một vị cao hơn mình. Số hiệu 01, độc hành xa Lãnh Nhắc Cơ, kỹ năng đến từ không gian giới, gấp đôi tất cả chỉ số của không gian hệ. Nhận xét sơ bộ, chống. căn bản tự nhận xét thì quá sức chủ quan, không thể làm như vậy. Số hiệu 02, độc hành xa tam thiên, kỹ năng đến từ không gian giới, gấp đôi tất cả chỉ số của không gian hệ. Nhận xét sơ bộ, chống. Đã lâu không gặp, hắn ta trốn tiệt trên tiền giới, không thể bao quát mà nhận xét. Số hiệu 03, tả quần mã đinh tùng, kỹ năng đến từ tế trận giới, hiến tế linh lực để chữa thương hoặc tự hiến tế thân thể để đổi lấy linh lực. Nhận xét sơ bộ, cực kỳ nguy hiểm, nói chuyện đối với hắn nếu như không phải đội trưởng thì không thể dò được. Hắn và Đinh Khương có hiềm khích với Lưu Phàm, rất dễ nhảy vào đánh sống đánh chết. Hoạt động trong cung đình xạ tuyến rất tích cực, không ngại khó ngại khổ. Số hiệu 04, hữu cùng mã Đinh Khương, kỹ năng đến từ tế trận giới, hiến tế linh lực để chữa thương hoặc tự hiến tế thân thể để đổi lấy linh lực. Nhận xét sơ bộ, trưởng thành và biết kiềm chế hơn Đinh Tùng, nhưng chung quy vẫn có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, cần cẩn thận khi giao tiếp. Hoạt động chăm chỉ, có chút hơi vô hồn, nhưng chưa có nhiệm vụ nào hắn không hoàn thành. Số hiệu 05, toàn tinh tượng Lưu Phàm, kỹ năng đến từ toàn cầm giới, ngăn cản tất thể ma pháp trong phạm vi 10 bước chân xung quanh hắn. Nhận xét sơ bộ, đa năng, tốt tính, hoạt động tựa như một ngọn cung tiễn, chỉ biết tiến, không biết lùi, đã nhiều lần tự nhảy vào tử cục. Căn bản Lãnh Nhã Cơ cùng Lưu Phàm mang một cái hồ nước, nhận xét này cực kỳ chủ quan. Số hiệu 06, toàn thể tương lý lệ thành, kỹ năng đến từ toàn thể giới, chuyển hóa bản thân thành nguyên tố toàn phần, miễn nhiễm với tất cả sát thương vật lý. Nhận xét sơ bộ, làm nhân viên nằm vùng trong thông thiên nghiên cứu hội rất tốt, đã cứu Âu Lạc một kiếp nạn, nhưng dám đẩy đồng đội là Lưu Phàm vào một thế cục sát chết đúng là không thể chấp nhận được. Lại một cái nhận xét của sự chủ quan, Lãnh Nhã Cơ đúng là đã khác xưa, phong thái băng lãnh và nghiêm túc khi làm việc đã không còn, lúc này nàng đang trong trạng thái có Lưu Phàm tâm thế mềm mỏng và đương có chút không vững chắc, tựa như một thiếu nữ không sai. Lãnh Nhã Cơ dừng lại, hướng về phía quầy rượu, nói: "Trương Du, ngươi thấy ta có khác nhiều không?" "Ừm, dĩ nhiên là rất khác, ngươi đã uống ít đi nhiều rồi." Trương Du cười, có chút bất ngờ trong ngữ điệu. Nhớ lại khi ấy, hắn một thân tu vi còn cõi, cơ chỉ ở nghệ cao cấp, ấy vậy vẫn bất chấp mà lao vào thế giới tinh thần của nàng, song song đối chiến với không biết bao nhiêu oan hồn yêu thú. Lãnh Nhã Cơ trải qua gần một năm yên bình này, tất cả đều nhờ Lưu Phàm. "Không, ý ta là tính cách của ta có dễ ưa hơn không?" Lãnh Nhã Cơ ngập ngừng, đáp: "Cũng đôi chút, ít rượu ít lời ra, ngươi đã không còn là người bất mãn với nhiều thứ xung quanh, có thể gọi là biết mở lòng." Trương Du nói ra. Dòng giá gần 3 thập kỷ bị oan hồn yêu thú ám ảnh, hàng đêm đều chịu cảnh đẩy đọa đến ngàn vạn lần căn xé, dĩ nhiên tâm hồn nàng cũng không còn bình thường nữa. Người ta thường nói, cây rừng cao nhất, đón nắng gắt và mưa rào to nhất cũng là cây rừng trưởng thành nhất, Lãnh Nhã Cơ trải qua không biết bao nhiêu năm đau khổ cũng không khác là bao, cảm xúc đã bị chai sạn đi rất nhiều. Lưu Phàm tuy là một kẻ vì nước quên mình, không màng đến nữ sắc, nhưng hắn suy cho cùng vẫn là nam nhân, vẫn sẽ từng chút một để ý đến Lãnh Nhã Cơ, cũng bởi vậy nàng đã buộc bản thân phải tự mình thay đổi, học cách trở thành một cây non sốc nổi. Hắn cũng như vậy, là thứ ngạo mạn không bao giờ chịu cúi đầu, cho dù là xương cùng hay giao long hai nước đều không thể bẻ đi cái thứ ý chí sắt đá đến mức điên rồ ấy. Có lẽ không phải bởi vì hắn là một kẻ tự nhận mình tốt, chỉ là hắn không cho phép mình gục ngã, bởi rằng đất nước còn cần. Lãnh Nhã Cơ không hề nắm được mục đích của Lưu Phàm, nhưng dù là nàng hay bất kỳ ai cũng đều nhận ra lòng yêu nước của hắn. Trương Du, ngươi nghĩ thế nào về việc đã thê? Lãnh Nhã Cơ hỏi. Chuyện này vốn rất bình thường, nhưng thường câu hỏi ấy phải nói đến chính ngươi, phái nữ các ngươi mới là người nên cảm thấy bức bối. Trương Du đáp lời. Nàng thoáng lặng người, nhìn lại một loạt mỹ nhân xung quanh Lưu Phàm, ai cũng đều không thua kém, vấn đề ở chỗ chính nàng cũng không muốn chia sẻ. Nếu mấy vị muốn thắc mắc việc mối quan hệ của Lưu Phàm với các nhân vật cổ tích khá là hời hợt, ta xin nhân đây giải thích luôn. Nếu như đã từng đọc qua những bộ đồng nhân nạ dù tổ, đặc biệt là bản tỷ hệ si, rất dễ để cảm thấy khó chịu ở những chi tiết mảnh quá sức cơ trí, quá sức tính toán mà mất đi vẻ đẹp đơn thuần, chân chất của hai người ấy. Ở đây cũng như vậy, ta khẳng định không một nhân vật cổ tích nào sẽ được đưa vào hậu cung, các tiền bối đã có công ghi chép, ta đây chỉ viết phần tiếp theo, không dám thay trắng đổi đen, không dám phá nát hình tượng các nhân vật cổ tích. Cổ tích luôn là chuyện hoang đường, có người thích, có kẻ chê, ta cũng như vậy, nhân vật nào cũng sẽ được ta cố gắng làm chân thực hóa, tựa như gia chẳng, hội và sắp tới là từ thức, các vị ấy không phải không lương thiện, nhưng như Chí Phèo từng nói, ai cho ta lương thiện họ bị chính hoàn cảnh đẩy vào tình huống ấy, đừng đòi hỏi họ phải tốt như thạch xanh. Hẹn gặp thủy tinh nha. Lại nói, việc quan trọng nhất là các nàng đều sẽ là nhân vật chủ chốt với đất nước, Lãnh Nhã Cơ không thể sớm ngày đã gây ra bất hòa, như vậy thiệt không ai khác ngoài chính Âu Lạc này. Tại sao ư? Người ta nói tương lai mới là thứ quan trọng, xét đến các yếu tố cấu thành thiên tư và thiên phú của Hy Ngọc Trác, Mục Tiểu Miên, Vũ Hậu Thanh, Lý Lệ Thanh tất thể đều nghịch thiên. Chỉ cần các nàng không chết, trong một thập kỷ tiếp đến, chắc chắn có thể so sánh cùng Lãnh Nhã Cơ. Ta không muốn chia hắn đâu. Lãnh Nhã Cơ nằm bỏ ra mặt bàn, thở dài. Hắn là Lưu Phàm hả? Ừ mừng, nam nhân như vậy mà không chia, thực có chút thích kỷ, hắn rất toàn năng a. Trương Đông nói ra. Không muốn, nhưng với tình hình này có khi ta lại phải cân nhắc. Lãnh Nhã Cơ tiếp lời. Nắng đã lên, Cổ Loa Thành lại một lần nữa đón bình minh, Lãnh Nhã Cơ cả một đêm bên vỏ rượu lúc này mới đứng dậy. Nàng bước ra ngoài, khe khẽ quan sát một chút động tĩnh. Yên bình quá sức yên bình. Từng ngụm hô hấp đều cảm thấy hương thơm thoang thoảng, còn có thể nhận ra chút ngọt trong miệng, ấy đều là tác dụng của việc linh khí nơi này cực điểm dày đặc, đối với ai cũng có lợi. Việc có một cơ thể khỏe mạnh, tu vi tăng nhanh đến từ linh khí gia trì này thực sự đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Theo tâm lý học, việc cảm thấy thoải mái về mặt thể chất ảnh hưởng cực lớn đến tâm trạng, cũng vì thế những người sống lành mạnh thường tự nhận bản thân hạnh phúc. Lưu Phàm, nếu như có thể tiếp tục cùng ngươi bảo vệ nơi này đến vĩnh hằng, ta nguyện đánh đổi tất cả. Lãnh Nhã Cơ cười nhẹ nói ra. Dùng ba. Đúng lúc ấy, từ một ngọn đồi ngoài kinh thành phát ra một tiếng nổ vang trời. Lãnh thị. Lãnh Nhã Cơ nháy mắt nhận ra địa điểm ấy, lòng như lửa đốt mà nhanh chóng trở về. Đông Dương nàng cảm giác cả thân mình bị song tu thủy hỏa thần ứng nhấc lên, được Vô Danh kéo lên ngồi trên lưng thần ứng. Vô Danh cười một tiếng, nói: "Áp Tinh Phệ Nhật thức tỉnh, ngươi sắp được gặp một trong những thượng cổ sinh vật hiếm hoi còn sót lại, nên lấy làm mừng đi." Áp Tinh Phệ Nhật là thứ gì? Khi xưa, do loạn thế mà nhân giới bất ổn, tự nhiên sinh ra 10 mặt trời và 9 mặt trăng, Ngọc Hoàng lúc ấy trong tay không có đủ thần thông, buộc phải nhờ đến Áp Tinh Phệ Nhật giúp một phen, cũng chính là nhờ nó đi ăn hộ 9 mặt trời và 8 mặt trăng. Cho dù Áp Tinh Phệ Nhật chỉ là một con vị thành tinh, nhưng tu vi ở tinh thần cấp, còn mang theo khả năng biến tướng thu nhỏ tùy ý, cực kỳ người tiên. Vô Danh nói một tràng dài. Thứ quái vật như vậy trước giờ vẫn ở lãnh thị sao? Ừ, Áp Tinh Phệ Nhật từ sau khi nuốt mặt trời lâm vào cảnh đói khát, nó buộc phải tìm những nguồn năng lượng cực lớn mới có thể tồn tại, chính vì vậy, người ở lãnh thị từ ngàn xưa đã giúp nó ngủ đông với lời hứa nguyện mãi trông coi cho vẹn toàn. Vô Danh đáp lời. Một con vị thành tinh thế nhưng có khả năng nuốt cả lấy mặt trời mặt trăng. Không địa đâu, đây là truyền thuyết địa phương ở Điện Biên, qua việc đối chiếu nó na ná câu chuyện hậu nghệ bắn nát chín mặt trời, tác nghị thực sự đây là chuyện của nhân gian dựng lên mới đưa vào. Nó có phải một mối nguy cơ không? Có, hoặc là không, đối với những thứ quá mạnh, mang theo khả năng của thực lực tuyệt đối như vậy, những gì tốt có thể biến thành xấu, những gì không thể cũng trở nên có thể, chung quy là chúng ta chỉ nên cầu may. Vô Danh đáp. Từ dưới mật thất sâu ngàn thức của lãnh thị, một con vịt cổ lùn ngoi lên, phá từng tầng mật thất tựa như giấy mỏng. Trên đầu nó có một sợi lông tím, mỏ có 9 chấm đỏ đại diện cho 9 mặt trời. Vịt nhỏ trông qua trông lại, phát hiện thế giới này đã khác xưa không biết bao nhiêu lần, nó kêu lên mấy tiếng, có chút chán nản. Áp Tinh Phệ Nhật, ta là tộc trưởng lãnh thị ở thời đại này, mong ngươi chiếu cố. Một vị nam tử bước ra, cúi đầu hành lễ với vịt nhỏ, nói: "Quạc." Nam tử ấy ngay lập tức quay sang một bên, tìm về một con thú linh làm thông dịch viên, tạm hiểu như sau: "Hiện tại Ngọc Hoàng đang như thế nào?" "Rất ổn, rất ổn, xương cùng có thức rất một lần, nhưng đã bị quân ta cùng nát. Xương cùng mà các ngươi cũng có thể đối phó, điều đó ta không tin." Vịt nhỏ đáp: "Nó có thể hiểu tiếng người, nhưng cái thứ mỏ vịt này khiến nó không thể phiên âm đúng được, vẫn cần nhờ một con thú linh khác làm thông dịch. Đó là phân thân thần hồn của xương cùng, nói thiếu là lỗi của ta." Lãnh Nhã Cơ đúng lúc ấy đáp xuống, nói: "Hừ, ai ngờ ta lại có một vị muội muội đẹp như vậy." Vịt nhỏ cười quan quát. Nói đến đây, tạm hiểu Áp Tinh Phệ Nhật cũng là một đầu đại địa chi tử, coi như có chung gốc gác với Lãnh Nhã Cơ. Không ai thân thiết đến mức đấy, ngươi vì sao lại thức dậy? "À, ta có thể cảm nhận một nguồn năng lượng tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, giống như là lôi điện mới giật ở đâu đó vậy, ta muốn mò đến ăn." Vịt đáp. Chương 111, ác quan tử thức, chương 111, ác quan tử thức. Lại nói, trong chuyện tử thức gặp tiên, đại khái hắn là một tên thư sinh ham đi đây đi đó, mãi đến một ngày lạc vào tiên cảnh, vì một lý do nào đó mà được chuyển đến tiên giới. Tại nơi ấy hắn kết duyên cùng một vị tiên tử, sống mãi sống hoài trong cảnh vô lo vô nghĩ, mãi đến cùng lại thấy thiếu thú vị, nàng nặc đòi về. Tiên tử hiểu chuyện, đưa hắn một phong thư rồi thả hắn về. Tử thức về lại quê, phát hiện đã ngót 200 năm trôi qua, người đã mất, cảnh không còn, hối hận muốn về lại tiên giới. Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, e rằng chàng đã cạn duyên tiên giới, muốn trở về cũng không thể. Cái kết của pha vợ bỏ này chính là tử thức cay cú, bỏ đi vào một vùng hoang sơ nào đó. Từ góc độ lưu phàm mà nói, tử thức này căn bản không phù hợp để ở một nơi, dù sao hắn đã đi đây đi đó suốt một thời gian dài, tâm tình trở nên trong chán, nói thế nào thì nói, kẻ như vậy không nên lấy vợ. Tiếp đến, trong chuyện có chi tiết nói tử thức làm quan, nhưng hắn không mảy may để ý đến người dân, chỉ lấy tiền để đi ngao du ngắm cảnh, đúng là thứ tệ hại. Suy cho cùng, chỉ vì truy cầu sự sống cực lạc trên tiên giới mà phải cố chấp bỏ đi như vậy, cũng là một kẻ bảo thủ và tham lam. Tử thức tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn là kẻ đã cứu ta khỏi cảnh cận tử, còn lấy trộm bảo vật của Thủy Tề Vương để ta hấp thụ, nhưng hắn ra một thứ điều kiện mà khi ấy ta không hiểu rõ, ấy là tất cả thiện đức của ta trong sổ thiên mệnh đều được chuyển vào dưới tên của hắn. Thủy Khuynh Thiên tiếp lời. Lưu Phàm lúc này đã ngờ ngợ ra gì đó, tiên giới là nơi cần có cơ duyên mới có thể đến, dựng cơ duyên dĩ nhiên phải đến từ tích đức hành thiện, nói cách khác, Tử thức đang cố gắng thu thập thiện đức để lập lại cơ duyên, tìm đến tiên giới. Ta đã hiểu tình thế này rồi, kẻ ép người quá đáng như vậy, dùng cách bẩn thỉu như vây để trở lại tiên giới đúng là cầm thú cũng không bằng. Lưu Phàm quát. Thủy Khuynh Thiên thoáng ngược lại, nàng không ngờ hắn lại làm đến mức này. Điều duy nhất ta lo lắng chính là khả năng của Tử thức, vì sao hắn có thể dựng lên một cái điều kiện như vậy, vì sao có thể làm quan giới trướng của Thủy Tề Vương, tốt nhất là ngươi cứ trực tiếp dẫn ta tới đó. Lưu Phàm nói. Ta không thể rời khỏi hồ nước này quá xa, ngươi cũng biết mà. Thủy Khuynh Thiên đáp. Chỉ nói là hồ nước này sao, nếu vậy ta không phải không có cách. Lưu Phàm nói. Còn nhớ khi trước hắn nhận được danh hiệu Thủy Tiên, năng lực đến giờ còn chưa khám phá hết, nhưng hắn hiểu một điều rất rõ ràng. Thủy thần là khái niệm trung lập nhất, không thuộc bất kỳ phe phái nào, Thủy Tiên là thuộc thiên giới và tiên giới, Thủy Quỷ thuộc âm giới. Nói cách khác, Lưu Phàm và danh hiệu Thủy Tiên tương đương việc sử dụng năng lực của thiên giới và tiên giới để hành sự, nếu như vậy, hắn hoàn toàn có thể thay đổi các chi tiết trong sổ thiên mệnh. Xóa tên hồ nước trước mặt ta, nhanh ba. Lưu Phàm quát lên. Một tiếng nổ lớn vang vọng trong không gian, có thể nhìn thấy tia thiên lôi đã nhằm thẳng hồ nước to lớn ấy mà đánh xuống, tựa như đang xóa đi dấu vết của nó trong sổ thiên mệnh vậy. Thủy Khuynh Thiên có thể cảm nhận cơ thể mình nhẹ đi, tu vi mình suy giảm, nhưng nàng đồng thời không còn có cảm giác biết từng con cá đang bơi trong hồ nữa, bởi rằng nàng đã triệt để thoát ly thứ này. Lưu Phàm, nhanh đi gặp tên tử thức đó nào. Một tên thủy tiên, một tên thủy thần, dĩ nhiên quá trình xuống đến thủy cung là không mấy khó khăn, hai người bọn hắn nháy mắt đã xuất hiện trước cổng quan phủ của tử thức. Tên khốn tử thức, mau chóng bước ra đây. Lưu Phàm gân cổ mắng. Tử thức giật mình, hắn không hiểu nổi có kẻ nào lại to gan đến thế, làm quan ở thủy cung đã ngót nghét mấy trăm năm nhưng chưa từng có chuyện này xảy ra. Hắn lo bóng sợ gió, nghĩ rằng ấy hẳn là một tên thai to mặt lớn, đành phải bấm bụng nén giận. Vị cao nhân này tìm ta có việc gì? Từ Thức bước ra, dáng điệu thư sinh hòa nhã, nhưng Lưu Phàm chỉ thấy một vẻ giả tạo đến gai người. Ngươi mau chóng giải cái thứ điều kiện áp chế lên nàng, ta biết rõ về quá khứ và cả mục đích của ngươi, nếu như không nhanh cái tay lên, đừng trách ta thô bạo. Lưu Phàm nói. Biết à, biết thì có làm sao, ta cũng biết rất nhiều thứ nhưng chẳng thể đạt đến nổi lính đâu, gô cổ hai tên này ra ngoài. Từ Thức thét lên đầy hèn hạ. Lưu Phàm nhếch mép, nếu như đối phương đã có lòng như vậy, lẽ nào hắn còn phải kiêng dè, hắn sẽ đánh tới bằng tất cả năng lực của mình. Thiên đức của ngươi đang tích, chắc chắn không đủ may mắn để khiến ngươi thoát khỏi đòn này đâu ba. Lưu Phàm dương lên cốt kiếp thủy cung, nhằm thẳng mặt Từ Thức mà nói. Ngươi, một đạo thủy tiễn ở siêu cấp uy lực được phóng ra chẳng mấy khó khăn, Từ Thức mặt tái đi, cảm giác như bản thân không tài nào mà né tránh vậy. Ừ thì là người ở thủy cung, nhưng vốn dĩ huyết mạch không thể đổi, Từ Thức thực sự rất chậm chạp trong những pha xử lý bất ngờ như vậy. Đặt lệnh, vô hiệu hóa thủy nguyên tố, đặt khoảng cách, tối đa. Từ Thức hét lên. Lưu Phàm đứng hình, rốt cuộc là thứ gì đã cho Từ Thức một năng lực như vậy, có thể đánh nát thủy tiễn chỉ qua một câu lệnh. Ngươi biết không, nhân giới là một trong những thế giới ra đời rất muộn, hình hài của nhân loại được lấy cảm hứng chính từ tiên giới, ngay cả địa hình và quy luật của nhân giới cũng dựa theo tiên giới. Tất cả những thứ đó đều được một vị tối cao tối cường nào đó tạo ra, thứ ta đang sở hữu có khả năng can thiệp vào các quy luật của nhân giới như chính kẻ đã sáng tạo ra thế giới này ba. Từ Thức cười một nét đầy tự mãn. Lưu Phàm hiểu rõ đối phương đang nói điều, với tu vi như vậy, khoảng cách tối đa có thể vô hiệu hóa như vậy, khẳng định thứ khí cụ ấy không phát huy được một thành uy lực khi ở trong tay Từ Thức. Nói cách khác, thứ đang sáng thế giả tạo này, không phải không chặt được. Ngươi không thể điều khiển được quá nhiều quy luật một lúc vì đọc lệnh rất tốn thời gian, chuẩn bị chịu trói đi. Lưu Phàm nói. Quân lính bị Thủy Khuynh Thiên kiềm chế, đối mặt với thần cấp như vậy khẳng định sẽ không rảnh để can thiệp Lưu Phàm đấu Từ Thức. Vụ ba, hắn thân thể uyển chuyển mà lao nhanh trong nước, nháy mắt đã tiếp cận Từ Thức, áp sát đối phương một cách cực kỳ dễ dàng. Lưu Phàm vung mạnh cốt kiếp cung trong tay, nhằm thẳng đầu Từ Thức mà giáng xuống. Vành ba, Từ Thức văng đi một cách mất kiểm soát, dường như không thể chống lại sự áp đảo này. Hắn cay đắng nhìn Lưu Phàm, nhìn cả toàn quan phủ của mình, bao nhiêu năm làm một tên định thần, nhục nhã không gì sánh nổi để đổi lấy vị trí hiện tại, ấy vậy mà sắp bị giết đi. Cho dù hắn không đủ khả năng phản kháng, nhưng hắn không cam tâm. Gọi cứu trợ từ thủy cung đi, nhờ chính thủy tề vương đến cứu giúp bà. Từ Thức hét lên với một tên lính. Thủy Khuynh Thiên toan ngăn lại, nhưng Lưu Phàm cứ để mặc cho tên lính đó đi, căn bản hắn không sợ thủy tề vương, thậm chí có thêm người thì câu chuyện này sẽ càng minh bạch. Đặt lệnh, chuyển nước thành không khí, đặt khoảng cách, tối đa. Một vùng nước thực sự đã biến mất. Từ Thức hít vào từng ngụm hô hấp, đứng trong vùng nước đó mà kêu gào. Tên khốn mang huyết mạch thủy tộc kia, ngươi vào đây chưa chắc đã nhanh được hơn ta, chắc chắn sẽ bị ta tận diệt mà thôi ba. Đừng bao giờ coi thường người khác. Lưu Phàm thở ra một hơi nhẹ, cứ như thế tiến vào vùng không khí dưới mặt biển, chạy như bay đến mà đánh đập Từ Thức. Chương 112, hên xui, chương 112, hên xui. Từ Thức thực sự đã lâm vào đại nạn, hắn không ngờ Lưu Phàm lại là một đối thủ khó nuốt đến thế, ngược lại, Lưu Phàm cũng rất bất ngờ khi Từ Thức lại yếu đến vậy. Nhưng, xét cho cùng, khi có khả năng can thiệp vào chính số thiên mệnh, Từ Thức cũng đã rất mạnh rồi, chỉ là không hợp trong chiến đấu mà thôi. Từ Thức, tiên giới có gì khiến ngươi nuối tiếc đến vậy? Phong cảnh hữu tình, con ngoan vợ đẹp, có gì mà không nuối tiếc được cơ chứ? Từ Thức đáp lại đầy gắt gỏng. Đông Dương Lưu Phàm hết muốn đánh, bởi rằng con người trước mắt cũng là một kẻ đáng thương, hắn tựa như một con chuột vậy, một bên là hũ gạo, một bên là tự do, hai bên quả thực không biết chọn bên nào. Hắn buồn cốt kiếp cung xuống, nháy mắt đã biến mất, hướng Từ Thức mà nói. Từ Thức, hay là ta với ngươi cùng nghĩ cách để kiếm cho ngươi cơ duyên, đổi lại ngươi phải gỡ thiên chức và điều kiện ngươi đặt lên Thủy Khuynh Thiên. Tại sao ta phải tin ngươi? Từ Thức tròn mắt, một vẻ khinh bỉ. Vì nãy giờ ta chưa giết ngươi. Lưu Phàm đáp ngắn. Hắn đã từng nhúng tay vào giết giá tràng, hoàn toàn không muốn tiếp tục đục nát cổ tích nữa, đối với Từ Thức sẽ cố gắng hết sức để tránh kết cục tương tự. Từ Thức thoáng ngẫm nghĩ, kỳ thực Lưu Phàm đánh rất ác đảo, nhưng vẫn chưa hề động đến tính mạng hay gây ra sát thương gì quá lớn lên hắn, hơn nữa, ngay từ đầu Lưu Phàm đã ra lời cảnh báo, không phải là không có lý. Ừ, ta chấp nhận, nhưng ngươi phải đưa ta lên tiên giới trước, ta ắt tự giải trừ điều kiện lên nàng. Từ Thức nói ra. Ngươi đã bao giờ nghe đến sự cân bằng của tự nhiên chưa? Ấy chính là nói đến cái lẽ không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nói cách khác là có qua ắt có lại. Cơ duyên xét cho cùng cũng chỉ là vận may, ngươi chỉ cần vận rủi đủ lớn, thêm vào đó là một chút thiện đức, chắc chắn sẽ được hoàn trả một cơ duyên không tệ. Lưu Phàm nói ra. Giống như hắn không sai, không có thiên tư, làm phế vật nửa đời liền được đền bù bằng một cái hệ thống. Không tệ, nhưng làm thế nào để ta gặp phải vận rủi? Từ Thức đáp. Ừm, ta chưa biết. Lưu Phàm đáp lại, có chút hơi ngượng mồm. Ai mà điều khiển được vận rủi cơ chứ? Dùng bốn. Đúng lúc ấy, ở phía tây gióng lên một hồi tiếng đập phá, cả một con cá kình to kinh khủng lao đến, ai ngờ cứ thế nhẹ Từ Thức ra đuổi. Từ Thức rút linh thạch định tấn công, nhưng Lưu Phàm bảo, vẫn xui đấy, đừng giết nó. Nghe dứt câu, lại nhớ ở tiên giới có vợ con đang chờ, Từ Thức đành cắn răng chạy tiếp, mặc cho con cá kình liên tục kêu gào sau lưng. Cá kình thấm mệt, cứ thể bỏ đi, Từ Thức thở không ra hơi. Nhưng ai dè lại thêm một con thủy ngạc lao đến, tiếp tục truy đuổi Từ Thức. Thủy tỷ, ngươi can thiệp gì sao? Lưu Phàm hỏi. À, từ lúc nãy ta đã lén bôi lên người hắn một chút thảo dược, có khả năng kích thích sinh lực của các loài thủy tộc. Thủy Khuynh Thiên đáp. Từ Thức không biết, tức là không cố ý để bị đuổi, nói cách khác là đang bị xui. Càng nghĩ càng thấy được người, chính Thủy Khuynh Thiên lại vẫn là người giúp Từ Thức tìm lấy cơ duyên. Không biết đã bao lâu trôi qua, Thủy Tề Vương không có dấu hiệu nào là sẽ tới, Lưu Phàm cũng đành chịu, chỉ biết Từ Thức lúc này đã dọc cả người ra, yếu đến mức không chạy nổi nữa. Lưu Phàm thông qua lôi nhãn kim tinh bắt đầu nhìn thấy trên đầu từ thức có một vầng hào quang, cực điểm chói lọi mà nguy nga, cảm giác như đó chính là cái hên mà hắn chuẩn bị nhận được. Nếu như cơ duyên này thực sự có thể để từ thức trở về tiền giới, ấy là chuyện ai cũng mừng. Ùng ba, một tiếng động lớn vang lên, đáy biển vốn yên bình lúc này đột nhiên rung chuyển dữ dội. Nửa khắc qua đi, một khe hẹp đã nứt ra giữa nền đá, bên trong thấp thoáng ánh sáng tinh lân, còn tỏa ra thứ khí tức yên bình đến khó tin. Tì hệ giới. Từ thức lây ra, nhìn chòng chọc vào khe nước ấy, nói. Hắn không bao giờ quên được cảnh này, khi ấy, nơi ấy, trong vách núi cao mà hẹp ấy cũng có một thông đạo tương tự, cũng là thứ cơ duyên hắn đã bỏ không biết bao nhiêu năm để tìm kiếm, gian dối lừa lọc để có được. Chúc mừng ngươi, từ thức. Lưu Phàm cười, thật lòng là muốn chung vui với hắn. Ngựa ấy đến giờ ta vẫn chưa được biết tên ngươi, nói đi hời ân nhân của ta ba. Từ thức không kiềm được xúc động, hắn rưng rưng, mãi mới bật ra hết câu này. Ta là Lưu Phàm, chỉ là một kẻ qua đường thôi, đừng quá bận tâm làm gì. Lưu Phàm cười, đáp. Từ thức gật gù, miệng lẩm nhẩm lại cái danh xưng ấy, đảm bảo bản thân sẽ vĩnh viễn không quên. Hắn rút từ túi áo ra một quyển sách cũ, cầm trong tay mà nói. Đặt lệnh, xóa điều kiện giữa chủ thể với Thủy Khuynh Thiên. Đặt lệnh, xóa thiên chức thủy thần của Thủy Khuynh Thiên. Ngay lập tức, Lưu Phàm hay bất kỳ ai đều có thể cảm nhận khí tức Thủy Khuynh Thiên biến đổi, nó yếu đi, rồi lại mạnh lên, nhưng không mang theo vẻ ôn hòa tựa mặt hồ nữa mà xen vào một chút sát khí, một chút gì đó cho người ta cảm giác e sợ. Đa tạ. Lưu Phàm nói ra. Ừ, nếu có dịp, ngươi cũng đến tiên giới chơi với ta một phen, còn thứ bảo vật này gửi lại cho ngươi. Từ thức đặt quyển sách cũ vào tay Lưu Phàm, nói. Hắn thở dài, khi trước sống ở tiên giới, mới ngót có một năm mà dưới nhân giới đã trôi qua gần nửa thiên niên kỷ, bởi vậy, có lẽ lúc này khi từ thức trở về, tất thể mới chỉ xa vợ con mấy tháng, không tính là vĩnh viễn cách mặt, không phải là còn không nhận cha. Mấy chục năm đầu đời, từ thức bởi vì nhìn thấu nhân tâm mới sinh ra chán nản, chỉ nhìn vào cảnh sắc thiên nhiên mới có thể vui. Hắn biết thiên nhiên không nói dối, luân lý luân thường không thể nào đổi thay, nhưng ai ngờ hắn thực sự có cơ hội đến tiên giới một lần nữa. Cảm tạ ngươi lần nữa, Lưu Phàm. Từ thức đến cuối vẫn tiếp lời. Bảo trọng. Lưu Phàm đáp. Cứ như thế, cái khe nước ấy lóe lên một thứ ánh sáng hoàng kim, hệt như nguyên thức hoàng kim thần miếu của Lãnh Nhã Cơ. Nó đánh dấu việc từ thức đã vào đó, cũng lấy đó làm điểm bắt đầu để đóng lại. Không mất mấy lâu, từ thức đã biến mất rồi, vết nước dài trên đáy biển ấy cũng đã biến mất, tất thể chỉ còn bình tôm tướng của đứng đó. Nào, Thủy tỷ, chúng ta cũng nên làm những điều ngươi không được làm suốt bấy lâu nay. Lưu Phàm thở dài, nói. Hắn thực sự không muốn như vậy chút nào, nhưng nếu như cái giả kim sư này sầu đời mà tự vẫn, e rằng thế gian tổn thất không hề nhỏ, vì vậy hắn cần làm nàng vui lên. Ừm. Thủy Khuynh Thiên đáp, mắt lộ ra vẻ háo hức không gì sánh được. Lưu Phàm vẫn canh cánh việc xử rẻ ớt, nhưng việc ỷ lại vào Lưu Linh Tôn hoàn toàn không phải ý kiến hay, nói cách khác, hắn vẫn phải tận tay làm việc, và để đạt được điều đó, hắn cần mạnh lên. Mạnh lên đối với một kẻ mang tịch thần hệ thống mà nói, tiếp tục bám theo thần cấp như Thủy Khuynh Thiên là một cách không tồi. Chương 113, miễn nhiễm toàn bộ, chương 113, miễn nhiễm toàn bộ. Hừ, có thêm cái gì đây? Lưu Phàm mở quyển sách cũ ra, liền nhìn thấy một tấm lệnh phù giấy. Cái thứ này lần đầu Lưu Phàm thấy, nhưng hắn đã đọc qua, chung quy biết rõ rằng nó không hề đơn giản. Giám định, Thiên môn phủ, không cần là thần cấp cũng có thể tới thiên giới, chỉ cần có lệnh phù này. Nghĩ lại, nếu như từ thức có thể làm đủ thứ chuyện như vậy, có thêm một cái thiên môn phủ để tùy ý đi lại cũng không phải chuyện lạ. Thủy tỷ, hay chúng ta tới thiên giới chơi một phen? Lưu Phàm hỏi. Im lặng là đồng ý, Lưu Phàm rút thiên môn phủ cài vào vạt áo, truyền vào đó một chút linh lực, ngay lập tức thấy khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi. Hắn nháy mắt được dịch chuyển đến cổng thiên đình, ở đó mà ngắm nhìn một hồi lâu. Thực sự trên này không quá xa lạ, hắn biết mẹ hắn là chức nữ ở đây, còn có Lao Ngọc Hoàng đã nhờ vào hắn, thêm vào là Lý Thiên Vương, Thiên Lôi và vài tên thiên binh thiên tướng. Thân mang thiên thần huyết mạch, vậy mà giờ mới được tới thiên giới, Lưu Phàm có chút chạnh lòng. Lưu Phàm, ngươi thực sự đã tới đây? Một vị nam tử chạy đến, dáng hình có chút quen quen. Mai Quang Dung, ra là lão già hôm ấy lôi ngươi đến thiên giới sao? Lưu Phàm nhận ra người trước mắt, nói. Khi Mai Quang Dung vừa được Lưu Phàm dẫn về Hưu Thạch học viện, bỗng dưng lòi ra một lão tóc bạc muốn dẫn hắn đi, nói gì mà hợp ý Lưu Phàm từ lúc ấy đã giám định được lão là thiên thần, sớm biết sẽ có tình huống thế này. Ai đang đợi ta? Toàn bộ thiên đình. Mai Quang Dung vẫn dáng điệu ngốc nghếch ấy, đáp. Lưu Phàm choáng váng, hắn không thể ngờ được việc có nhiều kẻ lại biết đến mình như thế, cũng không nghĩ thiên đình thực sự đã dự đoán được việc hắn sẽ tới đây. Dẫn đường đi. Dọc lối đi ngập trong mây trắng, thậm chí có thể nhìn thấy không ít cảnh vật dưới hạ giới, hắn hít vào từng ngụm linh khí trong không gian mà thoải mái. Nếu như sống ở thiên giới lúc nào cũng vô ưu vô tư như vậy, thật đáng để người ta phấn đấu thành thần. Đại điện dần hiện ra, Ngọc Hoàng trên ngai cao nhìn xuống, xung quanh đầy đủ các vị đại thần. Đến từ Nam Tạo, bắt đầu đến Thái Bạch Kim Tinh, hàng Nga vô biên vô tận, hắn căn bản không thể đoán được hết. Lưu Phàm, đây là lần đầu chúng ta gặp thẳng mặt như vậy nhỉ? Ngọc Hoàng nói. Đúng vậy, ngài chắc đang rất ổn, ta cũng vậy. Lưu Phàm đáp cho có chuyện. Nhưng cũng không ngờ ngươi đem nhiều đại nhân vật đến như thế. Ngọc Hoàng nói ra. Lưu Phàm có chút ngây ngốc. Nam Tạo, đọc cho hắn hiểu sổ thiên mệnh viết gì. Ngọc Hoàng phẩy tay ra lệnh. Hòa tự kẻ kế thừa xích thố huyết mạch, tử ly kẻ kế thừa cựu vị yêu hồ huyết mạch, bạch ngân một trong tam hoàng của thụ giới và thủy khuynh thiên thủy thần nhiều ân đức nhất, tất cả sẽ có mặt tại đây ngày hôm nay. Nam Tào lật sổ thiên mệnh, đọc lên vênh vách. Chuyện này không bình thường sao? Lưu Phàm hỏi. Dĩ nhiên không bình thường, sự tập hợp của cả ba thế lực thú linh, ma linh và tinh linh, lại còn là những kẻ có mệnh cách cực cao như vậy, điều này hệt như hiệp ước của tứ giới hàng ngàn năm về trước do Ngọc Hoàng khởi xướng. Bắt đầu trên lời. Hiệp ước này giữ mối liên hệ giữa thú linh giới, ma linh giới và tinh linh giới được liên kết với nhân giới, cho phép nhân loại và các chủng tộc này được chung sống, cùng tu luyện và thậm chí tiến đến việc lai tạo giống loài mới. Nam Tào nói ra. Lưu Phàm thoáng im lặng, hắn lúc này mới hiểu Ngọc Hoàng đã phải vất vả thế nào để có thể xây dựng nhân giới như hiện tại, tuy không quá yên bình, nhưng nếu không có cái hiệp ước kia, e rằng nhân loại đã tuyệt diệt từ rất lâu rồi. Lưu Phàm, ta cho ngươi khả năng hiện tại đều chỉ với một mục đích, ấy là muốn mượn tay ngươi để thành trừng các ác thần có hại cho nhân giới, nay chính là Zeus. Với độ khó của nhiệm vụ lần này, ta cho phép ngươi được nghịch thiên theo đúng nghĩa đen, tùy ý sử dụng năng lực của một trong các vị đại thần ở đây để làm bất cứ điều gì ngươi muốn, tất nhiên là trừ hồi sinh kẻ đã chết hoặc đặt hai đó thành bất tử. Ngọc Hoàng lên tiếng. Tịch thân hệ thống, ngay từ lúc Lưu Phàm nghe đến đã có linh cảm này, hắn rồi sẽ là sứ giả của việc sát thần, là công cụ để thanh trừng các tên ác thần không vừa mắt Ngọc Hoàng. Cho ta suy nghĩ một chút được không, ta còn muốn gặp mẫu thân nữa. Lưu Phàm nói. Cũng được thôi, dù sao Kinh Dương Vương đã nhắc ta không được can thiệp việc gia đình ngươi nữa rồi. Ngọc Hoàng giật giật miệng, nói. Ngọc Hoàng làm nhân vương dòng dã đã mấy vạn năm, thực chưa bao giờ được tiếp cận gần với một vị vạn giới chi chủ như thế, lòng như rét run lên mỗi lần Kinh Dương Vương thở dài. Đa tạ. Cứ như vậy an bài, Lưu Phàm bắt đầu đi theo Mai Quang Dung đến chỗ của trước nữ, mặt không giấu nổi háo hức. Hắn bước vào một đại điện, có thể nhìn thấy cả một bộ khung cửi cực kỳ phức tạp, đan đan kéo kéo dài đến tận chân trời. Tại đó, có một vị tiên nữ đang liên tục điều khiển khung cửi. Mẫu thân, chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Lưu Phàm thoáng im lặng, lòng hắn bối rối vô cùng, nhưng rồi cũng cất tiếng run run. Trước nữ toàn thân khựng lại một nhịp, nàng thực sự có thể cảm thấy huyết mạch của thiên thần, mệnh cách của thiên thần, hơn nữa còn là giống nàng mấy phần. Trước nữ từ từ quay lại nhìn Lưu Phàm, hai mắt đẫm lệ, cảm giác chưa bao giờ mừng rỡ đến vậy. Phàm nhi, ta có lỗi với con. Ta đã không cho con được một cuộc sống tốt, ta chính vì ta mà con và cha con đã phải nghe lời qua tiếng lại, đã phải chịu biết bao nhục nhã. Trước nữ khóc nức lên, nào đến Lưu Phàm. Cha thông cảm, ta cũng thông cảm, bọn ta đều biết người làm vậy để bảo vệ ta. Lưu Phàm lần đầu tiên cảm nhận vòng tay này, cũng là vô cùng xúc động, nói. Một hồi qua lại, chuyện trò giữa hai người đã tốn mất nửa ngày, Mai Quang Dung tên dở hơi này thậm chí chán đến mức bỏ việc đi chơi. Ra là như vậy, Ngọc Hoàng đối với con cũng không tệ, ta chắc đã trách lao hơn nặng lời. Ừ, Ngọc Hoàng là người tốt, việc hắn thực thi luật lệnh là chuyện đúng. À, nói đến đây, ta có nghe cha con nói con có được một cái hôn ước rất không tệ, có thể kể thêm cho ta nghe về con dâu tương lai của ta không? Trước nữ cười hiền, nói. Nàng thân phận có chút đặc biệt, là một đại địa chi tử, còn là trực hệ huyết mạch tiên tộc. Lưu Phàm đáp, ngượng ngùng lộ rõ. Chuyện tốt đến vậy sao? Nói như thế thì hài tử của ngươi sẽ là thai nghén giữ trời và đất. Hơn nữa, hai bên bán phần tiên tộc huyết mạch hợp lại, đứa trẻ sinh ra ngay lập tức đã là tiên nhân, thậm chí sẽ là một trong những tiên nhân bá đạo nhất. Trước nữ nói. Lưu Phàm sửng sốt quy về sửng sốt, hắn bỗng dưng nói. Mẫu thân, Ngọc Hoàng sai ta đi bẻ rẻ ở một phen. Hắn cho ta chọn để sử dụng một quyền năng bất kỳ của một vị đại thần, ngươi nói ta nên làm thế nào ba? Hổ dữ không ăn thịt con, tuy rẻ ở sống bạo, nhưng hắn đối với các nhi tử của mình cũng rất ưu ái, đặc biệt là Miệu Sệ, nếu như con có thể bắt được một trong cựu thần nghệ Miệu Sệ, chắc chắn ta sẽ giúp con đạt được ưu thế tuyệt đối trong trận chiến với rẻ ở. Trước nữ đáp lời. Ưu thế tuyệt đối? Đúng vậy, có thể đạt đến mức miễn nhiễm hoàn toàn sát thương rẻ ở gây ra. Chương 114, Hùng Biện, chương 114, Hùng Biện. Lưu Phàm ngưng lại một nhịp, kiếp trước không phải hắn không đọc qua thần thoại Hy Lạp. Hắn nhớ rõ như sẽ chỉ có 7 vị ứng với 7 bộ môn nghệ thuật: kiến trúc, hội họa, điêu khắc, sân khấu, điện ảnh, văn học và âm nhạc. Liên lúc này trước nữ nói có đến cửu nghệ nhũ sẽ, ấy tức là dư ra 2 vị, chuyện này có chút không hợp thường. Thường theo lời Thuận Phong nhĩ, con hẳn là một người nói giỏi, nếu thế ta để cử Tô Lý Hiểm Nhĩ ạ, tức như sẽ của Thuận Hùng Biện, chắc chắn sẽ cải thiện khả năng thuyết phục của con thêm một bậc. Trước nữ nhận ra Lưu Phàm đang bối rối, nói: "Nhũ sẽ của Thuận Hùng Biện." Lưu Phàm đã hiểu, thần thoại Hy Lạp đồng thời chịu sự chi phối bởi La Mã, ấy vậy mà rất nhiều dị bản được dựng lên. Việc thiếu đi hai vị mị sẽ cũng có thể lý giải. Giống như bỏ xe đồn của Hy Lạp chính là nẹp tuần của La Mã, Hades của Hy Lạp là tợ lù tổ của La Mã. Niệu Sệ nếu như được Zeus ban cho ân huệ như vậy, khẳng định không phải tiếp cận một cách dễ dàng, làm sao mà con bắt được? Lưu Phàm cười khổ, hỏi: "Ta là mẫu thân của con, dĩ nhiên ta sẽ làm không công, việc con cần là xin Ngọc Hoàng cho con mượn quyền năng của hai vị đại thần, khi ấy Bộ Lý Hiểm Nhi ạ sẽ tự tìm đến tuy là có chút thất đức." Trước nữ đáp: "Quyền năng của hai vị?" "Ừm, ông Tơ Bà Nguyệt, Tơ Hồng kết mệnh, nếu như hai vị có thể khiến Bộ Lý Hiểm Nhi ạ xa vào lưới tình, e rằng ngàn dặm không cản nổi chân nàng." Trước nữ cười, nhưng phản phất nàng không thấy nhẹ lòng. Đây chính xác là trêu đùa tình cảm, Bộ Lý Hiểm Nhi ạ rồi sẽ yêu Lưu Phàm, sẽ tới đây với một tấm lòng thành, nhưng lẽ nào sẽ bị đem ra làm vật phẩm để Lưu Phàm chống lại Zeus, thật sự quá thất đức. "Mẫu thân, ngươi vì sao mà buồn lòng?" "Không có gì, người ta trên cõi đời này chỉ có mạnh yếu mới là thứ quyết định, có thể ta làm chuyện quất tất, nhưng vì đại sự, ta nguyện sẽ như vậy, nguyện nhún chàm mà không buông lời than trách." Trước nữ miết mạnh tay vào không cười, nói: "Lưu Phàm kỳ thực vẫn không biết trước nữ có thể làm gì khi hắn nắm được Bộ Lý Hiểm Nhi ạ. Nhưng với tình hình này, hẳn là một thứ chuyện chẳng tốt lành gì. Hắn căn bản không muốn như vậy. Zeus bạo thần là việc của Zeus bạo thần, các mưu sệ của nghệ thuật xứng đáng được nâng niu. Vậy chọn giết Zeus hay chọn mưu sệ Bộ Lý Hiểm Nhi ạ? Chốt như vậy đi, theo ta tới chỗ ông Tơ Bà Nguyệt nào." Trước nữ nói ra. Hắn dần bước vào chốn đồng lai, khung cảnh xung quanh cứ mờ ảo một sắc hồng, cũng bởi vậy mà thấy trong lòng có chút chấn động. Nơi này khắp nơi đều là tâm linh huyền hoặc, cẩn thận một chút. Trước nữ vô vô má Lưu Phàm, nói. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đông dưng cảm thấy nơi này thực sự ghê gớm. Ông Tơ Bà Nguyệt càng chắc chắn là hai vị đại thần mạnh nhất nhì thiên địa này. Người ta nói chết vì yêu, cũng đều do hai vị tạo nghiệp mà đùa giỡn nhân gian, xoay núi rời sông như sơn tinh thủy tinh cũng là vì tình, đánh nhau đến chí tử, huynh đệ lại thành không đội trời chung như sự tích trầu cao. Không cẩn thận, chắc chắn đại họa. Một lúc sau, hắn nghe được hai giọng đang ríu rít, một bên là giọng nam trầm, nói ngắn, thở ngắn, một bên là giọng bà Nguyệt, cứ vút lên như một thứ tiếng chim gay gắt. Lưu Phàm cảm giác tê cả da đầu, hai vị được coi là sống đời ngàn năm lại cứ rôm rả như trẻ con vậy. Vèo đó, cái này đúng là quá đà. Lưu Phàm buồn mồm, căn bản hắn không tin được cảnh trước mắt. Ông với bà cái nỗi gì, đây rõ ràng là hai cái thanh niên mang tơ, nhan sắc còn thuộc hàng khuynh quốc khuynh thành, chắc chắn để bất kỳ ai trông thấy cũng phải động lòng. Ông tơ bà Nguyệt nhìn bóng trước nữ và Lưu Phàm bước vào, nét mặt lộ ra rất rõ ý trào phúng. Trước nữ, xem ra bọn ta đã cho ngươi một nhi tử tốt, nhỉ? Nguyệt nói ra. Tất nhiên, nhưng hôm nay cả hai ngươi đều phải dưới trướng hắn hành sự, Ngọc Hoàng đã cấp cho hắn toàn quyền được sử dụng năng lực của một đại thần trên thiên đình. Trước nữ nhếch miệng, nói. Tơ và Nguyệt thoáng im lặng, bọn hắn không chịu được việc bị tên tiểu tử này sai bảo, nhưng từ sáng Ngọc Hoàng cũng đã nhắc qua, căn bản không thể trái lệ. Nói đi, ngươi cần gì của bọn ta? Tơ tiến đến gần Lưu Phàm, hỏi. Khiến sẽ bổ lì hiểm nhi ạ rơi vào lưới tình của ta. Lưu Phàm lấy hết can đảm mặt dày, hét. Tơ và Nguyệt nhìn nhau, lườm Lưu Phàm một phát, không thể tin tiểu tử này lại háo sắc đến vậy, muốn lấy đi một chồng cựu nghệ nhiễu sẽ. Được thôi, nhưng là vì Ngọc Hoàng, ngươi đừng có nghĩ có thể nhờ đến chúng ta lần nữa. Tơ và Nguyệt đồng thanh. Ta đã rõ. Lưu Phàm đáp. Trong thiên địa này, đối với chúng ta, giai cấp, năng lực, tiền tài, tất cả những thứ như vậy chỉ là vô nghĩa, điều duy nhất trường tồn và vĩnh cửu chính là tình nghĩa. Bọn ta theo Ngọc Hoàng không vì cầu độc lộc, bọn ta giúp đỡ ngươi không yêu cầu hồi đáp, tất cả đều được trả bằng quan hệ giữa người với người, giữa thần với thần. Lưu Phàm, hơi kẻ phàm tục kia, ngươi thực sự có muốn nối duyên với Bồ Lý Hiểm Nhĩ ạ, nữ thần của thuật hùng biện? Tơ và Nguyệt bắt đầu nghi lễ. Ta đồng ý. Lưu Phàm đáp, lòng cứ cảm thấy gần gợn. Ngươi muốn cuộc tình nơi hai bên đều cảm thấy nhiệt huyết, đều sẵn sàng rời non lấp bể vì đối phương hay một cuộc tình đơn phương đầy lãng mạn? Nàng đơn phương yêu ta. Lưu Phàm nói ra. Cái trò hỏi đáp tiểu mùi mẫn này, thực sự không khác gì hôn lễ. Bọn ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi, nhân danh tình yêu thứ sức mạnh lớn lao nhất của thiên địa này, điều ước của ngươi sẽ trở thành hiện thực. Ngay lập tức, trước mắt Tơ và Nguyệt hiện ra một tấm bản đồ cực kỳ to lớn, từng người một được nối bởi không biết bao nhiêu sợi chỉ đủ màu đủ sắc, nhưng nổi bật nhất vẫn là chỉ hồng. Kia là Tơ bằng hữu, kia là Tơ minh muội, Tơ phụ tử, mẫu tử, còn có Tơ thủ hoán, riêng thứ đỏ như máu kia chính là Tơ duyên, là thứ mà trần đời này ai ai cũng sợ. Trước nữ chỉ từng sợi một, nói với Lưu Phàm. Thường nói vậy, của ta thực sự là thủ. Lưu Phàm gãi gãi đầu, nhìn vào hình ảnh của mình trong một biển tơ. Dòng dã năm sợi tơ hồng, hắn cũng không biết vì sao mình lại nhiều mối đến như vậy. Hừ, đúng là kẻ bạc tình. Trước nữ lộ ra một nét không hài lòng, mắng. Dù sao Nưu Lang trước nữ là tình ca thiên cổ, lúc này lại cho ra một tên đào hoa làm mối, đúng là nhục vào mặt phụ mẫu một phen. Bản đồ dần được kéo lên, Lưu Phàm lúc này mới nhìn thấy Bộ Lý Hiểm Lý ạ, quả thực không hổ danh là tiên nữ của nghệ thuật, nhan sắc vượt trội phàm nhân không biết bao nhiêu lần. Nhiễu sẽ là trung lập nhất, nghệ thuật của các nàng vốn vô hại, nhưng cũng có thể trở thành thứ vũ khí kinh khủng, có thể nói ở thiên giới này các nàng có một địa vị rất không tệ. Trước nữ nói. Tơ cầm một đầu dây, Nguyệt cầm một đầu dây, hai bên song song nối lại, liền ngay lập tức đã hình thành một sợi tơ duyên giữa Lưu Phàm và Bộ Lý Hiểm Lý ạ, đủ cho hắn cảm thấy thoát tim. Rồi, đã đến lúc dự kịch, tạo ra thế cờ xét đánh ngang hai, tỉnh tới cản không kịp. Tơ và Nguyệt đồng thanh, cười như được mùa, cảm giác như vô cùng thích thú với bước này vậy. Chương 115, thân phận tịch thần, chương 115, thân phận tịch thần. Đọc lại chương trước tắc cũng tự thấy xến, nhưng đó không phải là điều ai cũng mong có được sao, ngay cả tắc cũng vậy, cũng mong có thể gượng ép mà chiếm được tình cảm như thế. 3. Từ xa xưa, khi tất thể hỗn độn đều chỉ là một mảnh hoang tàn, khi ngay cả ta và ngươi đều chưa được khai sinh, có những cổ thần xưng vương xưng bá, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than, tất thể đều bởi cái dục vọng cá nhân của những tên cổ thần ấy. Ngọc Hoàng nói ra. Ngọc Hoàng, ngươi tại sao tự nhiên muốn hồi tưởng như vậy? Nam Tào hỏi trong khó hiểu. Hôm nay ngươi đã được gặp Lưu Phàm rồi, hắn ta chính là kẻ mang tịch thần hệ thống, đúng không? Ngọc Hoàng hỏi. Bẩm, đúng. Từ ngàn xưa, khi vạn giới còn mới khai sinh, tất thể đều bị cổ thần thống trị, nhưng các vị vạn giới chi chủ căn bản không thể để như vậy, và ở mỗi thế giới, họ tạo ra một kẻ với danh xưng tịch thần, chính là kẻ ngang tàng nhất, tàn nhẫn nhất và dơ bẩn nhất, mục đích là để thanh lọc chư thần. Bọn hắn cũng được treo thưởng như vậy, giết một thần, tăng tu vi, giết hai thần, lại tăng tu vi đến khi ta tạo ra tịch thần hệ thống, ấy là phòng theo phương pháp tặng quà ấy. Ngọc Hoàng nói, tức là Lưu Phàm thực chất là một thứ công cụ mang tên tịch thần. Nam Đào sửng sốt, nói vậy không hẳn là sai, hắn đúng là thứ công cụ của ta để quản lý chư thần, và hắn biết rõ điều đó, hắn cũng chấp nhận điều đó. Lưu Phàm đã nhận nhiệm vụ đầu tiên với danh xưng là tịch thần, ấy là thanh lọc rẻ ớt, cũng là có không ít liên quan đến hắn. Ngọc Hoàng thở dài, hắn biết hắn chỉ là một thứ công cụ, từ khi nào cơ chứ? Nam Tào không thể tin điều mình vừa nghe. Hắn đã biết khi sử dụng tịch thần hệ thống, bằng chứng là hắn càng ngày càng ít phụ thuộc vào hệ thống, không hỏi, không nói chuyện và cũng không dây dưa đến thần nhiều như trước. Ngọc Hoàng đáp, một nhân loại như vậy căn bản không thể tồn tại một kẻ với tính toán vượt qua Ngọc Hoàng. Bắt đầu trên bảo, hắn thực sự đã tồn tại và hắn có khi còn nắm được nhiều hơn chúng ta tưởng. Ngọc Hoàng đáp trong lo âu, Ngọc Hoàng, nhân loại không bao giờ thích được kìm cặp, càng là tên chó điên này cực kỳ cứng đầu, chính hắn cũng đã thề độc không bao giờ lùi bước, ngài nghĩ hắn có dám đến tận đây làm loạn? Nam Tào có chút vội vã, nói, ta không biết nữa, tịch thần luôn là mối hiểm họa, ngay cả đối với vạn giới chi chủ, bọn hắn sinh ra đã như một ngọn hỏa diễm bất ham, có thể dùng để dí người khác, cũng có thể hại đến chính mình, cháy ngược tay người cầm. Zeus cũng như vậy. Ngọc Hoàng đáp, Zeus liên quan gì? Hắn là tịch thần tiên nhiệm, là kẻ đã thanh trừng do nợ cổ thần, đã từng tuân theo vạn giới chi chủ đi làm vô số việc dơ bẩn mới có thể giành được trạng thái nhân giới như hôm nay. Thế rồi Zeus cũng nhận ra điều ấy, và hắn trở thành con ngựa bất trị. Thất tình lục dục, tất cả những gì đại nghịch bất đạo nhất của một sinh vật có thể làm, Zeus đều đã làm qua, có những điều còn kinh tởm đến mức chúng ta khó thể nói ra thành lời. Ngọc Hoàng đáp, Zeus và Lưu Phàm lại là kẻ đồng trước, là người đi trước và đi sau, và bây giờ nhiệm vụ chính là thanh trừng lẫn nhau. Nam Tạo như bị đạp đổ nhân sinh, nói, ta đúng ra mới là tịch thần kế nhiệm, đúng vậy, chức Ngọc Hoàng này chỉ như một cái ghế hở, căn bản ta chưa thể tiêu diệt được Zeus. Ta là kẻ có lỗi khi đã đùn đẩy công việc này cho Lưu Phàm, nhưng chỉ có hắn mới là kẻ có thể làm được. Ngọc Hoàng nói, Kinh Dương Vương là một trong các vị vạn giới chi chủ, Ngọc Hoàng không sợ vì sức mạnh của Kinh Dương Vương, hắn sợ bởi chức Ngọc Hoàng này chỉ là tự phong tự địa, hắn sợ bị hỏi tội rằng vì sao vẫn chưa tiêu diệt Zeus. Trên hết, hắn sợ vì đã gán trách nhiệm này lên một kẻ phản tục, thậm chí còn chưa phong thần. Lưu Phàm không thể bằng ngài được, không thể. Nam Tào nói ra, đừng gọi hắn là Lưu Phàm nữa, hắn lúc này là Tịch Thần, và hắn sẽ tiêu diệt Zeus, làm điều mà ta chưa từng làm được ba. Ngọc Hoàng đáp lại, lớn giọng như để trấn áp. Lưu Phàm cũng đã tính đến việc bản thân bị lợi dụng, hắn hiểu rằng trên cõi đời của sự hiện thực này, không gì là cho đi không cầu nhận lại cả, Ngọc Hoàng cũng không ngoại lệ, chỉ muốn biến hắn thành một con cờ. Nhưng, nếu như làm theo có thể khiến nhân giới an ổn, có thể cho hắn cơ hội để ngăn chặn tên khốn Triệu Trọng Thủy, hắn vẫn sẽ làm. Làm Tịch Thần, hắc ám sứ giả của quang minh thế giới. Tại sao ngài lại có niềm tin ở hắn? Hắn không phạm sai lầm của ta và Zeus. Hắn thực sự quan tâm đến xung quanh cho dù bản thân có thể mạnh lên, bằng chứng ở việc hắn không có ý định trêu An Dương Vương hay giết Thủy Khuynh Thiên. Hắn là kẻ có thể dùng lời mà thâu tóm nhân tâm, nhưng không phải kẻ chỉ muốn khóc và gào là mạnh lên. Hắn là kẻ có giác nộ cực cao ở việc dựa vào người khác thay vì cậy mạnh mà ngang tàng. Ngọc Hoàng nói ra, Lưu Phàm là kẻ nắm được trước cốt truyện cổ tích, hắn hiểu và đồng cảm với các nhân vật, từ đó xây dựng một mối quan hệ vừa đủ để có thể dựa dẫm, kiến thức về tâm lý học cũng cấu thành một Lưu Phàm biết cẩn trọng và hiểu được tầm quan trọng của xã hội. Nói cách khác, hắn là Ngọc Hoàng, nhưng trẻ hơn, giác nộ cao hơn và có tiềm năng hơn. Ngọc Hoàng, ngài không phải đang muốn tìm hắn để truyền ngôi? Bắt đầu là người, ta đã giác ngộ rồi, nếu như vì vạn giới, ta tin Lưu Phàm thực sự có thể làm một tên tịch thần sạch sẽ, thực sự có thể trở thành Ngọc Hoàng kế nhiệm. Ngọc Hoàng nói ra, thánh nhân đãi kẻ khủ khờ, Ngọc Hoàng vốn chỉ muốn chọn bừa một tên để làm tay sai, thế rồi để chính hắn cũng thấy cảm phục trước Lưu Phàm. Tại thiên giới trời Tây, nơi ở của cựu nệm Diệu Sệ. Lục Ngụy, ngươi sao vậy? Ly họ hướng Bộ Ly Hìm Ni A hỏi. À ừm, ta cảm giác thật lạ, như kiểu có một hình bóng nào đó trong ta vậy. Bộ Ly Hìm Ni A đáp. Ly họ vốn làm sệ của sự học, trong khả năng của nàng mạnh nhất là sự đối chiếu, tương đương với khả năng nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất của một tồn tại nào đó, kể cả Bộ Ly Hìm Ni A. Hình bóng của vị thần nào vậy? Dựa vào hào quang, thậm chí là chỉ một phần rất nhỏ thôi, ta cũng có thể nhớ được đó là ai. Ly họ nói. Nếu vậy, nhị tỷ thử tìm cho ta, nam thần nào trong đồng tử có hai màu mắt, một bên là hỏa diễm vô cùng mãnh liệt và bùng cháy, một bên là thanh thủy ôn hòa, chỉ cần nhìn vào thôi ta đã có một cảm giác yên bình đến khó tả. Bộ Ly Hìm Ni A long lanh nói. Lý họ. Không có kẻ nào có thể chịu được thủy và hỏa ở mức độ như vậy, càng là đã biến nó thành một phần cơ thể, kẻ như thế không tồn tại. Lý họ nói thẳng. Thật sao đáng tiếc thật. Bộ Ly Hìm Ni A nhỏ giọng. Nếu như một kẻ không tồn tại thì không việc gì phải buồn lòng cho hắn cả, lục mội. Lý họ đáp. Là sự học, nàng phải thẳng tính, sự không thể chép sai, mọi chuyện đều phải nhất nhất thẳng như cột chống trời. Bộ Ly Hìm Ni A hiểu điều đó, cũng bởi vậy không bao giờ nghĩ đến việc sửa tính của Lý họ hay bất kỳ ai trong cựu nghệ miễu sệ. Có lẽ là vậy, hắn không thể tồn tại đâu nhỉ. Chương 116, gà vịt đánh nhau, người chết. Chương 116, gà vịt đánh nhau, người chết. Đúng lúc ấy, một đạo ảnh điệu vọt qua trời tây, đủ để cho Bộ Ly Hìm Ni A nhìn rõ phần nào, đặc biệt là thủy hỏa chi nhãn. Không ai khác ngoài Lưu Phàm, theo lệnh tơ và nguyệt mà bay cưỡi mây đi qua, tạo nên khung cảnh vô tình gặp gỡ, cực điểm nên thơ. Hàn. Bộ Ly Hìm Ni A che miệng nhỏ, cảm giác như vô cùng xúc động khi bắt gặp Lưu Phàm. Tên đó ư? Lý họ có chút bất ngờ với khẩu vị của tiểu muội. Nói gì thì nói, đường đường là một tiên tử tôn quý bậc nhất thiên giới, lẽ nào lại vương vấn một tên đến mệnh danh còn chưa được ghi vào sử sách, rõ ràng là quá không hợp thường. Ừm, đúng là đôi mắt ấy. Bộ Ly Hìm Ni A run run nói. Lý họ, không không. Vì cớ gì mà tiểu muội khác nhiều so với mọi ngày đến thế? Cái thứ thái độ lạnh tanh của một tiên tử chỉ biết đọc nhân tâm và thuyết phục người khác đâu rồi, cái tiểu đắc thắng đến mức kiêu ngạo đã biến đi đâu? Muội ăn phải thứ gì sao? Không hề. Lưu Phàm lượn một vòng trên mây, không chút nào chậm liền trở về trời đông, việc của hắn đã xong rồi, thứ hạt giống hắn gieo ngày hôm nay rồi sẽ lớn mạnh, nàng sẽ ngoan ngoãn tự tìm đến cửa. Tơ và Nguyệt, ta tưởng còn một kẻ tên cụ địch quản lý vấn đề tình cảm này. Lưu Phàm sau khi đã về trời đông, hỏi. À, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, bọn ta giết hắn rồi. Tơ và Nguyệt cười, tưởng như đấy là một thứ chuyện rất đỗi bình thường. Giết rồi ba. Ừ, còn sót lại một cái cung, nghe nói được tạo ra bởi xương sườn lão Zeus cho ngươi này. Tơ rút khỏi nhẫn chứa đồ một cây cung, nói. Lưu Phàm nhíu mày, thứ di vật của cụ tịt này ngập trong một màu ám khí, căn bản như đang nhìn vào một núi huyết nhục chất đống lên, cực kỳ đáng sợ. Hắn nhớ lại, cụ tịt được sinh ra từ sườn Zeus, Athena được sinh ra từ đầu Zeus, chuyện quái quỷ như vậy dĩ nhiên cho ra một thứ thành phẩm trái với luân thường. Cho ta cung này được chứ? Không còn là hình thái Lưu Phàm, đột nhiên Lưu Linh Tôn xuất hiện, đẩy Lưu Phàm vào lại thế giới tinh thần. Ngươi là ai? Tiểu muội của Phàm ca, Lưu Linh Tôn, cũng là một kẻ muốn giết Zeus. Lưu Linh Tôn lạnh mặt đáp. Được thôi, ngươi còn nữa nhìn hơn tên tiểu tử kia, lấy chính xương sườn của rẻ để giết hắn, đúng là xuống mồ còn thấy nhục nhã vô song. Tơ cười, ném ác cung đến vị trí Lưu Linh Tôn. Giám định 3. Cốt thần cung, diệu dụng, gia trì tất thể hắc ám chi lực, chiêu thức sử dụng càng nhiều, tốc độ thi triển và tiêu tốn của linh lực người dùng càng được rút ngắn. Lưu Phàm ngồi trong thế giới tinh thần đột nhiên dùng mình, để thứ như vậy rơi vào tay Lưu Linh Tôn, khắc nào chắp cánh cho hổ. Vật chất tối tiêu tốn nhiều linh lực, thi triển mất thời gian, liền đã được cốt thần cung giải quyết, lại đồng thời nhận được cốt thần cung gia trì. Hay đi đánh giết rẻ ở luôn. Lưu Phàm, ở giới hạ giới xảy ra đại loạn rồi. Mai Quang Dung hớt hải chạy vào phòng, nói: "Phàm cái đầu ngươi, nói đi, có chuyện gì?" Lưu Linh Tôn gắt lên, hỏi: "À thì Áp Tinh Phệ Nhật đang một đối một đánh nhau với Bạch Marketing, còn là ngay trước cổ Loa Thành." Mai Quang Dung nói. Não Lưu Linh Tôn thì tàn không phải nói, nhưng Lưu Phàm rất nhanh đã nắm được đầu đuôi câu chuyện. Một bên là con vịt đã sơi đủ 9 mặt trời, 8 mặt trăng, một bên là con yêu tinh mạnh đến nỗi chỉ được xếp sau sừng cuồng, phải nói chỉ cần hai con này thở mạnh thôi, e rằng nhiều kẻ đã muốn mất mạng. Nhanh, hai con gia cầm này không thả rông thế được ba. Lưu Phàm cấp lại quyền kiểm soát cơ thể, lao thẳng xuống hạ giới, nhìn một mảnh bình địa mà xót xa. Con mèo nó khi trước đại chiến xương cuồng đã nát đến không thể nát hơn, lúc này bên ngoài cổ Loa Thành thẳng như một cái sân bay, căn bản không có một thứ gì tồn tại. Một con gà trống trắng tiêu ngạo dương đầu, nó rung rung màu đỏ, gáy lên một hồi. Ho 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 ba. Bên này không hề kém cạnh, con vịt cổ lùn lấy đà ngựa ra sau, vọc mạnh về phía trước phun ra mấy chữ. Quạc quạc ba. Ngay lập tức, cả thiên địa này run rẩy, cảnh vật co rúm vào, căn bản không chịu nổi linh lực gần bên trong mấy tiếng ấy. Lưu Phàm bị thay, con người, ngay cả mắt cũng không dám mở đủ to. Hắn vận lôi nhãn kim tinh, lúc này mới nhìn thấu lực lượng hai bên, một sắc cho xám và một sắc hoàng kim lớn đến ngang ngửa thương cung này, từng tấc từng thức đều như có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Châu bò đánh nhau, rồi mua chết, e là đã xưa rồi, lúc này chính là áp kê đối dự, thiên thai giáng ba. Lưu Phàm thoáng thấy bóng An Dương Vương, ngài cũng đang lo lắng vô cùng, không hiểu hôm nay có phải đại họa của Âu Lạc hay không. An Vương, ngươi thấy thế nào? Theo thông dịch viên nói, lúc nãy có con Jun tu luyện đến ngàn năm vừa mới ngoi lên, ai ngờ Bạch Ma Kê tinh ham ăn nuốt hết, thành ra áp tinh phệ nhật không bằng lòng, muốn sống muốn chết lôi ruột đối phương ra. An Dương Vương trên mặt hiện ra khó tả, không biết nên cười hay nên khóc. Thế không kiếm được con Jun khác ư? Không, lấy đâu ra con Jun ngàn năm cơ chứ? An Dương Vương cười khổ. Vành bốn. Nháy mắt cả thương khung này tối đen lại, trên đầu Bạch Ma Kê tinh ngưng tụ một khối hắc ám cực kỳ to lớn, oan hồn oán niệm gào thét to đến vô cùng, nhưng áp tinh phệ nhật cũng chẳng vừa, từ mồm vừa há ra trực tiếp hình thành một hòn thái dương, quang minh lấn át hắc ám, song song đem ra đối chọi. Và rồi hai cỗ lực lượng đối nghịch ấy va chạm, một mảnh hỗn độn được mở ra, không khí cứ chạy vào đó như một cái động không đáy. Lưu Phàm sửng sốt, hắn bỗng dưng nhớ lại, khi hai cỗ lực lượng quang ám đủ mạnh, co kéo sẽ là quá lớn để thiên địa này chịu lực, trực tiếp tạo ra thông đạo dẫn đến hỗn độn lũ vực ba. Không sai đến một ly, thông đạo quần quần thu nạp vật chất để hút đến hỗn độn lũ vực, Lưu Phàm cũng không biết bao nhiêu binh lính cũng bị nhấc bổng lên, từ từ bị kéo theo đường khí lưu ấy. Cũng trách hắn và các lính không phải siêu cấp, không thể bay một cách tự chủ, khí cụ phi hành của Lưu Phàm cũng không đủ để chống trả áp lực này. Lớn hơn không biết bao nhiêu lần thông đạo mà hộ pháp Lưu Thị tạo ra, quả thực mang theo năng lực đến mức các đảo. An Vương, tạm biệt. Lưu Phàm trước khi bị hoàn toàn cuốn vào, hét lại một câu. Chương 117, Hỗn Độn Chi Chủ, chương 117, Hỗn Độn Chi Chủ. Lưu Phàm cứ trôi trong một mảnh hỗn độn, xung quanh lác đác mấy bóng lính Âu Lạc, hắn cũng không còn được, chỉ có thể cố mà giúp người. Toàn Tinh Tượng, ngài thấy thế nào, liệu chúng ta có thoát khỏi kiếp nạn này không? Một lính hơn run run hỏi. Chắc là được thôi, chuyện này xảy đến với ta không phải lần đầu. Lưu Phàm nói ra. Cũng tại lúc ấy, ở cổ Loa Thành, An Dương Vương đang trong trạng thái căng thẳng vô cùng, người ta thường nói ngàn binh dễ kiếm, mạnh tướng khó cầu, hắn dĩ nhiên là lo cho Lưu Phàm. Lưu Huyền Di, tại sao hắn lại dửng dưng như thế khi bị cuốn vào? Bẩm, có lẽ An Vương chưa bao giờ được nghe qua, nhưng Lưu Phàm đã từng sinh sống một thời gian dài bên dưới hỗn độn lũ vực, việc đó sẽ đến không thể phủ nhận có một phần lỗi của ta. Lưu Huyền Di không phải không lo, nhưng hắn hiểu Lưu Phàm là thể loại gì, nếu như là nguy hiểm thực sự chắc chắn sẽ mở mồm. Ai ngờ được cơ chứ, không biết hắn làm gì ở dưới đó nhỉ? An Dương Vương nghe xong nhẹ lòng, nói: Bẩm, chắc chắn chúng ta không thể nào biết được. Vành bốn. Mãi đến lúc này, Lưu Phàm mới có thể cảm nhận mặt đất dưới chân, hắn nhìn quanh, kiểm tra xem có thiếu lính nào hay không. Trung quy vẫn không đủ được, đã có người bị lạc, tệ hơn là bị không gian ép chết. Các ngươi, đặt tay vào tường đá, cứ như vậy mà đi, đến vị trí nào cảm thấy mát hơn nhiều thì hãy bảo ta một tiếng, chúng ta át thoát khỏi. Lưu Phàm nói ra. Rõ. Lính Âu Lạc tiếng nói đồng thanh. Bọn hắn hiểu, nếu như cứ mở mồm lại nói ngươi còn chẳng phải chỉ huy của chúng ta, e rằng chỉ có nước chết mục xương trong này, tốt nhất cứ theo lời Lưu Phàm mà làm. Lưu Phàm ngược lại không nóng đội đến thế, ở hỗn độn lũ vực vừa mát vừa thoải mái, thứ duy nhất đe dọa chính là thiếu đi qua mình, khiến cho ma vật lúc nào cũng có thể nhào đến mà cắn xé người ta ra. Hắn không lo được nhiều đến thế, địch đến thì đánh, không việc gì phải sợ. Hỗn độn lũ vực nơi này ngay cả Ngọc Hoàng cũng không còn đến, thực là rất bí hiểm. Lưu Phàm thở dài, nhìn dọc theo bờ đá dài đến ngút mắt, nói: Lưu Phàm, ngươi đã từng đến đây sao? Bạch Ngân chui khỏi ngực áo hắn, nói: Ừ, khi ta gặp ngươi chính là lúc ta vừa thoát khỏi hỗn độn lũ vực, có lẽ vì vậy ngươi không biết đến điều này. Lưu Phàm đáp: Nếu vậy ngươi đã gặp qua hỗn độn chi chủ chưa, kẻ đứng đầu nơi này? Bạch Ngân tiếp lời: Hỗn độn chi chủ. Lưu Phàm bối rối: Ngươi hẳn còn nhớ Huỳnh Vô Minh, hắn có ma linh là Hôn Ma, chính là đến từ vùng vực phía tây của Âu Lạc đại lục, Hôn Ma là một trong thuộc hạ của hỗn độn chi chủ. Bạch Ngân nói: Thế làm thế nào để có thể đánh nhau với hỗn độn chi chủ một phen? Lưu Phàm hỏi: dĩ nhiên là đi đến nơi sâu nhất của hỗn độn lũ vực, khi khái niệm không thời gian sẽ chỉ còn là tương đối, thậm chí còn không hề đúng nữa. Bạch Ngân đáp. Lưu Phàm dùng mình, nếu nói về việc sở tay thần, hắn là cực kỳ có hứng thú, cũng muốn nhìn xem hỗn độn chi chủ này mặt mũi ra sao, năng lực thế nào. Hắn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh cái cảm giác sợ hãi và hồi hộp này. Thử Ly, ngươi thông thạo không gian hơn chúng ta, dẫn đường. Lưu Phàm rút ra châu chấu tím đậm, nói: "Thường hướng này." Thử Ly rung rung râu, nói: "Cứ như thế, Lưu Phàm lại một lần nữa dấn thân vào con đường trêu chó có thưởng, một lần nữa tự đặt mệnh bản thân lên bàn cân, xem lần này có chết hay không." Hắn cũng không sợ, có Lưu Linh Tôn làm chỗ dựa lưng, còn có thêm cả cốt thần cung, thậm chí có thể miểu sát không ít thần cấp nhân vật. Nhưng, cái giá cũng không hề nhỏ, để mấy thứ linh lực của Lưu Linh Tôn chạy trong kinh mạch vốn có của cơ thể này chính là đang ép nhau, không khác gì cố gắng nhét một cái đũa vào lỗ tăm, chênh lệch vô cùng to lớn. Nói cách khác, Lưu Phàm cần phải mạnh lên, cơ thể qua đó mới có thể chịu được Lưu Linh Tôn, còn không đều là tự sát. Nghĩ lại, hắn thấy biết ơn Thủy Khuynh Thiên, nếu không nhờ nàng, e rằng hắn đã đi đời từ lâu, kể cả có sống cũng không hồi phục được kinh mạch, suốt đời làm một phế nhân. Không biết hỗn độn chi chủ này là nhân vật nào. Lưu Phàm bối rối. Thực nói, nếu như không phải được cổ tích lưu danh, e rằng vị này cũng không mạnh cho lắm. Kinh nghiệm xuyên không bao nhiêu năm qua đã cho Lưu Phàm một cái mặc định, ấy là hắn phải luôn luôn nghĩ xem đối phương đến từ đâu, tình huống ra sao. Không gian là một hệ dễ kiểm soát, cũng không mấy khác biệt so với các hệ nguyên tố thông thường, nhưng đi cùng với đó là sự gò bó và thiếu đột phá. Ngược lại, hỗn độn là hệ khó chơi, các chiêu thức đều khủng bố dị thường, nhưng khả năng phải phệ người dùng cũng rất lớn. Thiên địa này luôn công bằng như vậy, hai hệ đều có mạnh có yếu. Một nhân vật có khả năng kiểm soát không gian, còn là một tên phản diện, mãi vẫn để cho Lưu Phàm đau đầu. Hắn dần bước xuống sâu hơn, không khí cảm giác như nhạt đi, buộc hắn phải dùng đến Hải Sâm Đan để tiếp dưỡng khí. Nhưng chấn động càng lúc càng lớn trong lòng Lưu Phàm, hắn bước vào một nơi có gạo thóc chất đầy, còn có tiếng học trò đọc sách đều vênh vách, cảm giác nghe mà thấy nhẹ lòng. Lưu Phàm ló đầu vào, nhìn thấy cả một đại điện đều là trẻ nhỏ đang đọc bài, căn bản khó hiểu vô cùng. Nhìn cảnh này tại sao ở hỗn độn lũ vực có thể yên bình đến thế? Hắn chép miệng, nói. Đông nhiên, một vị lao nhân tóc bạc bước ra, đám trẻ nhào lên chào hắn, tiếng ríu rít như tiếng chim, thực cho người ta một cảm giác nhẹ lòng. Vị lao nhân lưng hơi gù, sắc mặt hiền hòa chào đáp lại, đằng sau lưng hắn còn đeo theo mấy túi đồ xẹp lép. Khoan ba. Lao nhân và túi ba. Lưu Phàm ngay lập tức căng mắt lên nhìn, phát hiện túi kia ẩn chứa hỗn độn chi lực, càng là có ba cái túi ba. Ông ba bị ba. Hắn cảm giác như nhân sinh mình bị đặt đổ, tuy không thể chắc chắn, nhưng nếu như ông ba bị lại có thể là vị lao nhân đang mến này, đúng là chỉ có kẻ điên mới nghĩ đến. Lưu Phàm vò đầu bứt tai, càng nhìn lại càng thấy vị kia có chút giống. Đeo túi, lưng ngủ, da đen và nhăn nheo, nốt ruồi nổi đầy trên hai tay hắn nhìn như ông như nhọn, thế những lũ trẻ này không hề sợ bất cứ thứ gì à? Tiểu tử, ngươi còn muốn đứng đấy đến bao giờ ba? Ba bị lên tiếng, cười một nét hiển đến khó tin. Tợ tạ chỉ đang thấy bất ngờ, vì sao nơi này có nhiều trẻ con đến vậy? Lưu Phàm gượng cười trò qua chuyện, nói: "Chắc ngươi chưa biết, ta chính là hỗn độn chi chủ, nơi này là vùng thần thông của ta, cho dù ngoài kia có trôi qua hàng trăm hàng ngàn năm, bên trong này vẫn mãi là nơi các hải tử đáng yêu này có thể vui đùa, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Bọn hắn là những cô nhi đáng thương bị thế gian hắt hủi, bởi vậy ta mới đem bọn hắn về đây, để bọn hắn được sống mà không cần lớn lên, không cần lo đến những chuyện quá cao quá xa của ngoại giới, những gì cần làm chỉ là vui vẻ mà thôi." Ba bị hoàn toàn không có ý định tấn công Lưu Phàm, nói ra một tràng, trong tay vẫn là không biết bao nhiêu hải tử đang nô đùa. "Vậy thóc kia sao nhiều đến thế?" "Dĩ nhiên là làm lương thực rồi, ba bị trên lưng ta đều để đi đựng tóc và đồ ăn đem về cho đứa." Ba bị nói. "Ra vậy, lẽ nào không phải ba bị là kẻ bắt cóc, hắn ta chỉ muốn cứu giúp cô nhi sao?" Lưu Phàm không tin, chính xác là không muốn tin, một trong những nhân vật phản diện kinh khủng nhất của dân gian lúc này lại đang là một vị lão nhân dành cả đời làm việc thiện, thay đổi này thực quá sức đột ngột. "Ta có thể ở lại đây chơi được chứ?" "Dĩ nhiên là được, thời gian ở đây gần như không hề trôi qua mà, cho dù ngàn năm ở đây cũng chỉ là mấy phút bên ngoài." Chương 118, ba bị, chương 118, ba bị. "Ngươi liệu có phải người dùng hỗn luật thạch?" Lưu Phàm bối rối hỏi. "Ừ, ngươi chắc cũng là kẻ máu mặt, ta không hề cảm thấy chút khí tức nào của ngươi, vậy mà vẫn biết về luật thạch sao?" Ba bị cười, đắc. "Ra vậy, hỗn độn chi chủ không phải danh để chơi, thực sự hắn cầm hỗn luật thạch, tất thể hỗn độn đều dưới hắn một bậc, tất thể hỗn thạch đều là cỏ rác. Ta chỉ có chút thiên phú mọn, không đáng để được nhắc đến như vậy." Lưu Phàm cười đáp. Ba bị cũng chẳng lấy làm nghi ngờ, hắn nhìn từ đầu đến chân Lưu Phàm, tuy cảm thấy sắc khí, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác dịu nhẹ mà ôn hòa. Hắn ngang dọc trên đời đã vài chục kiếp người, ấy vậy vẫn chưa thấy kẻ nào tương tự. "Ngươi vì sao lại nuôi nhiều trẻ con đến thế?" Lưu Phàm tiếp lời. "Nuôi ư? Không phải, ta là mời bọn hắn thoát khỏi trần thế sân si, về chốn này tiêu diêu đến vạn kiếp, không phải là nuôi." Từ ngữ ngươi dùng thật sự quá sai. Ba bị đáp. "Được, vậy vì sao ngươi lại có nhiều trẻ con trong nhà thế?" "Chuyện này đều đến từ chiêm nghiệm của ta về cuộc đời người. Màu sắc của con người thở khai sinh chính là trong trắng vô ngần, nhưng rồi khi lăn lộn ở đời, người ta dần bị nhiễm vào những thứ không đáng có, trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Thậm chí thần cũng không ngoại lệ, khi xưa ta ở trời Tây, chứng kiến cảnh gió nở nuốt từng đứa con vào bụng, lại chứng kiến cảnh rẻ ở tự tay chọc chết cha già, thế mới thấy trần gian khổ ải biết bao." Ba bị nối, chép miệng một vẻ rất trưởng thành. "Ngươi từng chứng kiến sự kiện ấy?" Lưu Phàm ngắt lời. "Ừ, hỗn luật thạch được do nở ngưng tụ ra đầu tiên, ta chính là ăn sái của hắn, trước lúc hắn chết đã bị ta cướp lấy." Ba bị nói. "Lưu Phàm, vèo nói chuyện này khó tin ba." Từ trong lời kể đã biết ba bị chính là một đầu yêu tinh, sống đời ngàn năm, bắt cóc ngàn năm, ấy vậy hắn cũng không thể ngờ đối phương thậm chí già đến mức từng nhìn thấy cảnh ấy. Ba bị này, có khi tuổi thọ ngang ngửa thiên địa không sai. Ngươi ngắt lời đúng là thô lỗ, để ta nói tiếp cho tường tận. Bởi rằng ta nhận ra ngay cả thần cũng có thể bị biến thái như vậy, ta chấp nhận sự thật rằng nhân loại không bao giờ có thể thiện đức, và đồng thời ta quyết định mình phải hành động. Những đứa trẻ này, khi nhân loại tuyệt diệt, chính bọn chúng sẽ là người gánh vác việc phục hồi giống loài của mình với một tâm hồn trong sáng nhất. Ba bị chốt lại. Lưu Phàm nghe dứt câu, ngay lập tức dùng mình, không hiểu vì sao lão quái vật này lại cao thượng đến thế, thực sự khiến người ta bị đạp đổ nhân sinh. Ba bị đang tự cho mình là kẻ nuôi dưỡng một nhánh khác của nhân loại và sẽ trở thành nhánh chính cũng như nhánh nhân loại trong sáng nhất, nhưng điều này căn bản không thể xảy ra. Ngươi nghĩ bọn chúng có thể giữ mãi như vậy sao? Lưu Phàm nói ra. Tuổi trẻ ư, ở đây đúng là vĩnh hằng. Không, nhân loại vốn dĩ sinh ra đã nhỏ yếu, điều khiến bọn hắn cường ngạnh và sống sót chính là sự tính toán, sự linh hoạt và đôi khi cả sự hèn mọn, nhục nhã. Nhưng quan trọng hơn chính là sau những hành động ấy, bọn hắn có thể tỉnh ngộ, có thể tay đen tâm không đen, có thể tiếp tục sống tốt. Bọn trẻ này có thể là những nhân loại trong sáng nhất, nhưng bọn hắn chắc chắn cũng sẽ là những nhân loại chết sớm nhất. Lưu Phàm nói một tràng. Điều hắn nói căn bản chính là sự thật được đúc kết qua hàng ngàn hàng vạn năm, nước trong quá thì không có cá, chính những mặt tối, những tiểu xảo ấy mới có thể khiến một con người thêm phần hoàn hảo. Thạch Xanh cực kỳ giống những đứa trẻ này, từ thở lọt lòng đã sống biệt lập trên núi, không hề tiếp xúc với bất kỳ ai, đồng thời cũng không hề bị vấy bẩn chút nào. Thế rồi, Lý Thông bước vào cuộc đời hắn, và nếu như Thạch Xanh không phải địa tiên một phần huyết mạch, chắc chắn đã bị xà tinh cắn chết. Ngươi đúng là đồ bảo thủ, ngươi nghĩ ngươi xấu người khác cũng xấu theo sao? Đừng suy bụng ta ra bụng người. Ba bị mắng. Bảo thủ hay không ư, vẫn chưa biết là ta hay ngươi mới là kẻ như vậy. Lưu Phàm đáp. Ba bị nhìn hắn bằng thứ đồng tử nhăn nhó ấy, cuối cùng thở dài, cảm giác như ngụ ý ta không chấp thanh niên chưa trải đời. Đinh. Phát hiện hành động trào phúng thần nhận lấy hôn tài nguyên gói. Ba bị, thôi thì chuyện này tạm bỏ qua, ta không cố quá nữa, bọn hắn sống được vẫn là điều ta mong muốn. Lưu Phàm đáp cho đỡ Phật ý lao, mặt có vẻ ân hận, nhưng lòng không khác gì đang mở hội. Vèo đó, con lôi thần long kia là thực thể thần cấp mạnh nhất mà Lưu Phàm từng chơi vào, thu được chính là tàng trung cấp lôi thạch 10.000 viên. Lúc này sở lao ba bị cũng là thần cấp, còn là hôn lôi thạch, thực sự mong chờ. Ngươi hiểu là tốt, à mà vì sao nhân loại như ngươi lại lượn quanh hỗn độn lưu vực của ta? Ba bị hỏi. Ta bị đẩy xuống qua một cái thông đạo, hai cỗ lực lượng quang ám kéo nhau mới thành ra như vậy. Lưu Phàm cười khổ, nói. Ba bị nhìn hắn, trầm ngâm một lúc, cuối cùng rút ra một cái lệnh bài, nói. Hôn được lệnh, từ nay có rơi xuống qua thông đạo thì đừng đi loanh quanh, trực tiếp truyền linh lực vào đây. Nó sẽ mang thần thông của ta để mở lại một lối ý hệt như thế giúp ngươi trở lại. Tức là chỉ cần ta quay về vị trí lúc nãy bị rơi xuống, liền có thể biến trở về. Lưu Phàm hỏi. Không sai, đi thong thả. Ba bị đáp. Lưu Phàm cáo biệt mấy lời, nhanh chóng rời đi, trong lòng nghĩ ngợi. Ba bị thực là có ba cái bị, tuy nhỏ, nhưng lại được ra chỉ hỗn độn chi lực cực kỳ nồng đậm, chắc chắn bên trong chứa được rất nhiều đồ, có lẽ vì nhân gian thấy lão hay dắt trẻ con đi rồi biệt tích nên mới nói như vậy. Lão không hẳn là sai, lão chỉ là không hiểu được nhân loại, dù sao là một đầu ngàn năm yêu tinh cũng sẽ có cảm quan khác so với hắn. Nhỡ như hỗn độn lũ vực này bị lấp, chẳng phải lão cùng mấy đứa nhóc sẽ chết chôn sao? Hắn đắn đo. Thế rồi Lưu Phàm nén lại, cho dù hắn có nghĩ nữa, nghĩ mãi, căn bản không thể làm được gì, bởi rằng ba bị sẽ chẳng nghe lấy một lời của hắn, mặc cho đúng sai ra sao. Quân binh Âu Lạc nhiều người đã trở lại điểm xuất phát để báo cáo tình hình, nhưng cũng có những kẻ đoạn mệnh chết vì ma vật tấn công. Lưu Phàm lớn tiếng nói: "Các vị, ngày hôm nay vì một gà một vị mà các vị ngã xuống, thực sự là đáng tiếc. Ta có thể khẳng định, trên cõi đời này chắc chắn không có trường hợp ấy tái diễn, bởi vậy các vị xin hãy yên nghỉ, tâm nguyện hết lòng vì hoàng triều, ngày hôm nay chúng ta đón nhận." Đọc xong điều văn, Lưu Phàm bảo quân lính bám cả và người mình, sau đó một hơi khởi động hôn vực lệnh. "Bụp, An Vương ngươi." Lưu Phàm ngay lập tức đứng hình, cảnh trước mắt quá sức dọa người. Một gà một vịt, hai thứ ấy kỳ thực rất là phức tạp. Gà sẽ chăm ăn cám, không thể nuốt được quá nhiều những thứ lớn, ngược lại, vịt ăn tạp hơn, không mấy khi ăn cám, nhiều hơn là ăn các loại sinh vật nhỏ nhỏ. An Dương Vương đứng đó, toàn thân trang bị khải giáp đến tận răng, một tay run run cầm nguyên mạch thảo cực kỳ tinh khiết mà cho áp tinh phệ nhận ai, một bên lại bày ra một bản toàn tiên khí cho bạch ma kê tinh đến mổ. Ngân Cố Hức, phục vụ một gà một vịt này, nãy giờ đã tốn không biết bao nhiêu tài nguyên, tưởng chừng đủ cho một kẻ tầm thường nhất thăng lên thành tiên cấp. An Dương Vương trước giờ chuẩn bị tài nguyên đợi hiện tại, ấy vậy mà bị hai con gia cầm này sới mất. Cắt tiết hai con này không biết sẽ cảm thấy thế nào. Chắc chắn ngươi phi thăng thành thần. Không, có khi ngươi sẽ được làm hầu cận của thủy tổ luôn. Ừ mừng, thuyết phục. Chương 119, Trang Thần, chương 119, Trang Thần. Hơ, vẹo nó chuyện này cũng có thể xảy ra. Lưu Phàm buột mồm cảm thán. Trước mặt hắn, dĩ nhiên là Bồ Lý Hiểm Nị ạ, một thân kiểu diễm vô cùng, phải nói cho dù ngự tại tiên cảnh thiên giới, nàng vẫn một mực là tâm điểm của tất thể thiên địa. Hắn từ sau khi thoát khỏi vụ gà vịt kia đã về lại thiên giới, ai ngờ trực tiếp đối mặt Bồ Lý Hiểm Nị ạ, nãy giờ vẫn đứng như trời trồng. Ngươi mệnh danh là gì? Bồ Lý Hiểm Nị ạ run run hỏi. Lưu Phàm. Hắn đáp, không hiểu vì sao thấy hồi hộp kinh khủng. Nàng là tiên nữ, còn là tiên nữ của nghệ thuật, hoàn toàn không có khả năng tạo sát thương lên người khác, nhưng Lưu Phàm vẫn cảm giác sợ nàng cực kỳ. Hắn hô hấp không hiểu sao bị đẩy lên rất nhanh, từng ngụm đều như thở dốc, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Cái này mà gọi là đơn phương sao? Tơ Nguyệt kia lừa đảo rồi. Lưu Phàm trước giờ mưu trí lúc này lại tính sai, hắn có thể mượn tay Tơ và Nguyệt, càng có thể được chức nữ giúp đỡ, nhưng xét cho cùng hắn vẫn là nam nhân, vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi nhan sắc của tiên tử. Lưu Phàm sao? Bố Lý Hiểm Nhi ạ cũng không khác tình trạng Lưu Phàm làm ấy, run run nhắc lại. Giờ thì hắn hiểu rồi, cái thứ đứng hình mất 5 giây của mấy cái ngôn lũ, thực sự không hẳn là nói điêu. Lưu Phàm cố gắng tìm một điểm tựa, tiểu như có thể nàng bẩm sinh đã mang năng lực áp chế tinh thần nhưng, tuyệt nhiên hắn không thoát khỏi cảm giác này. Nếu bây giờ không nhanh cầu cứu mẫu thân, e rằng chuyện không ổn. Lưu Phàm lẩm nhẩm, đạp lên phi hành khí cụ, hắn nhằm thẳng cung chức nữ mà tới, tốc độ tựa như chối chết vậy. Bố Lý Thiểm Nhỉ ạ dĩ nhiên không để hắn chạy thoát, cũng bám theo ngay sau, tuy rằng có chút chậm. Nàng muốn ở trời tây, lúc này mò sang đông để tìm hắn vẫn phải đề phòng, nói gì thì nói, quan hệ của Zeus với trời đông là cực kỳ tệ. Không đến mấy nhịp, Lưu Phàm lao vào cung chức nữ, nói: "Mẫu thân, người muốn làm gì thì mau lên, nàng đến rồi." Chức nữ thoáng im lặng, nàng nhìn Lưu Phàm, nhanh chóng nhận ra cái tình thế vãi hôm này. Không xa lạ gì cho cam, một cuộc tình mà từ đầu đã biết chúng ta không thuộc về nhau chính là thứ mà Ngưu Lang chức nữ để lại cho đời. Nói gì thì nói, việc này sẽ rất bất lợi cho quá trình thu nạp năng lực của Lưu Phàm, đâm lao thì phải theo lao, lúc này không thể vì chút tư tình mà từ bỏ. "Phàm nhi, ngươi còn hôn nước, đúng chứ?" Chức nữ lên tiếng. "Đúng. Ngươi còn muốn đánh bại Zeus, đúng chứ?" "Đúng. Ngươi biết rằng chỉ mỗi cách lợi dụng bộ ly hiểm ni ạ thì mới có cơ may chiến thắng, đúng chứ?" "Đúng." Lưu Phàm sau cuộc hỏi đáp vừa rồi, ngẩng đầu lên nhìn chức nữ, hắn hiểu mẫu thân muốn nói gì. Nàng chắc chắn đã thấy thấu sự dao động của hắn, bởi vậy nên mới một lần nữa nhắc lại vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. "Mẫu thân, ngươi yên tâm, cho dù tàn nhẫn đến đâu, ta cũng sẽ không trùng đâu." Lưu Phàm nói ra. Bộ ly hiểm ni ạ nháy mắt đã đến sau đó, nàng nhìn một lượt cùng chức nữ, lại nhìn Lưu Phàm, sau một hồi đắn đo liền lên tiếng. "Lưu Phàm, ngươi cùng ta nói chuyện một chút được chứ? Ngươi muốn gặp con trai ta sao? Trước hết ngồi xuống đây đã, Phàm Nhi, ngươi cũng ngồi xuống." Chức nữ cười, ra hiệu cho Bộ Ly Hiểm Ni A ngồi xuống cung cười. Chức nữ để hai người an vị, bất ngờ thuấn thân ra khỏi vị trí của cung cười, nhìn lại một lượt, bắt đầu tiến vào nhập chú. "Khởi động tiên trước, trang thần. Hơi các đấng toàn năng đã sáng tạo ra nhân giới nhỏ bé này, ta một lần nữa xin mượn lấy thần lực của các vị để thay đổi luân thường đúng sai, để đi ngược lại tạo hóa mà đản sinh một thực thể vô thường. Xin được một lần nữa cầm trên tay sợi tơ của định mệnh, xin được tái phá, xin được kiến tạo." Cung cười, dạy ba. Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ mắt lạc đi khi nhìn vào sợi tơ mỏng manh trên tay chức nữ, nàng căn bản không hiểu nổi tại sao ở trời đông cũng có một kẻ mang năng lực này. Nháy mắt, cả thiên địa này như bừng sáng, sợi tơ nho nhỏ ấy bắt vào khung cửi, bắt đầu kéo, bắt đầu dệt, nhưng không phải dệt vải. Nó đang kéo từng sợi linh khí từ Lưu Phàm và Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ. Chức nữ không dừng lại ở đó, nàng xoay thân mình, từ từ triệu hồi ra một cái pháp trận. Ngay lập tức nhìn thấy linh hồn Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ bị pháp trận kéo ra, tựa như hoàn toàn lìa khỏi xác thịt. Khung cửi vẫn lạnh lùng mà vận hành, nhục thể Lưu Phàm và Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ cũng không còn giữ được, từ từ tan ra. Hóa thành tơ nhỏ chuyển lên cung cười. "Ra vậy, ngươi không phải chỉ là một thân bình thường, ngươi có khả năng thao túng mệnh tơ, à không, là thao túng đường sống." Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ linh hồn nói với chức nữ. "Ở trời Tây cũng có kẻ cầm vào đường sống được sao?" Chức nữ hỏi. "Ừ, đúng là như vậy, nhưng ba ả ấy chỉ có thể cắt đường sống không thể ghép nối như ngươi làm." Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ đáp. Yêu vào liền dở hơi, không hiểu vì sao Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ lúc này không hề sợ hãi, ngược lại còn mong chờ thứ bước ra từ khung cửa kia. "Sau khi nhục thể của ngươi hoàn toàn thuộc về hắn, thần hồn này sẽ bị ta bóp nát, ngươi có ý thức được không?" Chức nữ nói. "Lợi dụng nhục thể của ta để hành sự sao, cũng thú vị đấy." Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ đáp thở ơ. Không biết bao lâu đã trôi qua, không cửi đã dệt xong, từ đó bước ra một thân ảnh trần trụi. Lưu Phàm lúc này mới lấy lại ý thức, ngơ ngáo nhìn xung quanh. "Phàm Nhi, năng lực của ta chính là có thể ghép nối bất cứ thứ gì thành một thể, tựa như dung hợp toàn bộ từ trên xuống dưới, hiện tại ngươi đã và đang sở hữu Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ, theo một cách nào đó." Chức nữ nói. "Vậy tức là nàng đã chết ư?" "Sắp rồi." Chức nữ nhìn thần hồn lơ lửng bên tay mình, nói. Tay nhỏ thanh tú dần dần siết chặt pháp trận, Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ thần hồn bắt đầu nhạt đi. Khí tức tán khỏi không khí nhanh cực kỳ nhanh, tử cục trước mắt căn bản là không thể tránh khỏi. Dù ba, đột nhiên Lưu Phàm lao lên, vừa vặn tóm lấy thần hồn của Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ. "Phàm Nhi, ngươi làm gì vậy? Nếu như ở dưới thần cấp mà tiếp xúc với thần hồn, chắc chắn sẽ bị đánh bay hồn phách." Chức nữ hét lên. Nhưng Lưu Phàm không còn để tâm nữa, hắn nhìn thần hồn Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ, kệ cho nàng tiến vào cơ thể, đáp: "Thần hồn bên trong ta, không chỉ có mỗi Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ, chắc chắn có thể kiểm chế được. Hơn nữa, nếu như còn đánh nát thần hồn của nàng, thực sự là quá bất lương. Nàng ở trong ấy sẽ chỉ như sâu mọt của linh hồn ngươi, đến cuối đời cũng sẽ hận ngươi thấu xương, việc gì ngươi phải làm vậy?" Chức nữ tiếp lời. "Thế việc gì mẫu thân phải cố đến với phụ thân?" Lưu Phàm trực tiếp phản bác. Chức nữ lặng người, cuối cùng mỉm cười, tựa như không có gì xảy ra vậy. Nếu như hắn thực sự có cảm tình với Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ, việc này đã dễ lý giải rồi. Lưu Phàm nhìn vào thế giới tinh thần, phát hiện Lưu Linh Tôn đã bắt đầu bắt chuyện Bố Lý Hiểm Nhỉ ạ, trong lòng không hiểu vì sao thấy nhẹ đi bội phần. Hắn đã ép nàng yêu hắn, lại ép nàng vì hắn mà hy sinh. Thực cho việc nàng có hận hắn đến cùng đời cuối kiếp, hắn vẫn sẽ giữ cho thần hồn này an ổn, cầu một ngày phục sinh. "Ngươi còn đứng đó làm gì, mau chóng đi làm thứ việc mà Ngọc Hoàng giao cho đi, việc mất tích một tiên nữ sẽ bị phát giác rất nhanh, đến lúc ấy, giết được hắn hay không còn là một vấn đề khác." Chương 120, rẽ ở tận số, chương 120, rẽ ở tận số. Trong đầu Lưu Phàm đột nhiên khai mở không biết bao nhiêu thông tin về trời Tây, nơi ấy căn bản không chỉ có Hy Lạp chư thần, còn có Bắc Âu chư thần, ngoài ra, còn một thế lực khác. Tổng lãnh thiên sứ, dòng dã 12 vị ba. Chuyện này căn bản không ổn, Lưu Phàm vốn không nghĩ hệ thống tổng lãnh thiên sứ cũng thực sự tồn tại, đến thấy mại kiểu, UGN, AGN, SAGN toàn các vị đại năng thai to mặt lớn. Hơn nữa, móc nối giữa truyền thuyết thiên sứ, người ta có nhắc đến cả các vị hỏa thần, thủy thần và cả lôi thần. Ani hỏa thần của truyền thuyết vùng Lưỡng Hà, và nạ thủy thần của truyền thuyết Lưỡng Hà. In giờ dạ lôi thần mạnh nhất trong tất thể truyền thuyết, vượt khỏi phạm vi vùng lưỡng hà sông ấn. Con mèo nó, tổng lãnh tiên sứ mạch tiểu đã được coi là cực kỳ mạnh, nếu lúc này còn vô tình va phải In giờ dạ hay An Nhi, chắc chắn xác ta cũng không còn giữ nổi. Lưu Phàm rơi vào trạng thái hoảng sợ, nói: tương truyền In giờ dạ chỉ cần một lần nhấc khí cụ, liền để nửa mảnh hồng hoang chân voi dung chuyển, ấy là cỡ nào kinh khủng. Hồng hoang chân voi, cái này là thuyết trái đất nhìn như cái bắt của Ấn Độ nhà, cái bắt được con bởi bốn con voi, hình ảnh minh họa cũng có thể tìm trên mạng. Thân nhỏ bé giữa dòng đời còn cõi, mong có thể rết rẹ ở san toàn, các vị xin hôm nay đừng tới. Lưu Phàm ba vái bốn quỷ, lừ lừ bay đến đại điện của Zeus. Không mất mấy lâu, đỉnh ố liềm phù hiện trước mắt, nhưng không còn cái vẻ xa hoa hào nhoáng, lúc này nhiều hơn giống một đống đổ nát không tên. Lưu Phàm sững người, trước cái tính bệnh hoạn của tên Zeus, có thể hắn đã chơi quá đà mà phá cung điện, nhưng cũng có thể hắn đang đại chiến cùng không ít cường giả. Ta sẽ là tịch thần kế nhiệm ba. Không, ta mới là tịch thần. Hai đạo âm thanh vang lên, kèm theo là một tràng dài tiếng đập phá, khí tức tỏa ra cũng đủ để cho Lưu Phàm run rẩy. Trung quy vẫn phải đi xem. Hắn lò mò bay về phía trước, qua vài ba ngọn núi, liền đột nhiên nhìn thấy một mảnh bình địa. Zeus nằm bẹp trên mặt đất, lún sâu vào, nhưng nét mặt vẫn vô cùng bất khuất. Một tay nâng kiếm đỡ lấy đòn chém, một tay vung quyền đáp lại ma pháp, không hổ danh là Hy Lạp chi chủ. Lưu Phàm nhìn, dĩ nhiên đã đoán được, tên thiên sứ cánh trắng hung hăng cầm kiếm này, không sai không lệch chính là đại thiên sứ trưởng Michael. Còn tên kia cởi trần, mặc độc một cái quần rộng thùng thình, trên tay ầm ầm thiên lôi, ấy chính là In Giờ Dạ. Nhưng vì sao hai tên này muốn đoạt lấy trước tịch thần, mà tịch thần liên quan gì đến Zeus? Lũ khốn các ngươi, làm chó cho bọn hắn vinh hạnh lắm sao mà phải tranh nhau ba? Zeus quát lên, vung mạnh một đường kiếm. Ngươi cũng là chó đấy thôi, nhưng cái nhục nhã nhỏ nhoi ấy sao so được với bổng lộc ngươi được nhận ba? Michael đáp lại đầy năng nạnh. Lưu Phàm đột nhiên hiểu thấu, Zeus chính là tịch thần, là kẻ đã từng lĩnh nhiệm vụ thanh lọc tất thảy. Thứ In Giờ Dạ hay Michael muốn, ấy chính là đạt được một đẳng cấp tương đương Zeus, cướp đi danh hiệu ấy bằng phương pháp nguyên thủy nhất, giết. Nói ra thì cũng đúng thôi, làm chó săn quan trọng nhất là phải đủ nhanh, đủ khỏe để bắt được con mồi, nếu con chó này bị con khác cắn chết, tức là nó yếu đuối, các vị cũng sẽ chẳng thương tiếc Zeus làm gì. Lạ thật, tên này cớ sao không dùng quan hệ hay lôi hệ như trước? Lưu Phàm nhìn Zeus, khó hiểu nói ra. Khoan đã, có khi không phải hắn không dùng, mà là hắn không thể dùng. Lôi thần mạnh nhất In Giờ Dạ và thiên sứ trưởng Michael, nhẽ nào cả hai tên này, mỗi tên đều cầm một viên luật thạch. Quang luật thạch và lôi luật thạch hoàn toàn khắc chế hai hệ của Zeus, cũng bởi vậy mà nãy giờ hắn đều chỉ đánh bằng cường độ thân thể của chính mình. Thế mới thấy Zeus xứng đáng làm tịch thần, ma pháp tuy không phải là vô địch, nhưng thân thể là tinh túy của cự nhân, cả cận và viễn chiến, hắn đều xưng là toàn năng. Nếu như thế, Ngọc Hoàng đang muốn ta giết Zeus, chắc chắn lao muốn biến ta thành tịch thần. Lưu Phàm chậm miệng, nói: "Vụ bốn." Michael bị đánh văng đi, cánh thiên sứ dập nát bị mài vào nền đá, máu tươi từng giọt bắt đầu nhuộm đỏ cả áo trắng. Ấn Giờ Dạ cũng không khá hơn là bao, một tay trực tiếp bị ép nát, da thịt tung tóe bay ra. Các ngươi muốn thấy thứ gì? Zeus cười một điệu cực kỳ tàn nhẫn, nói: "Michael và In Giờ Dạ căn bản không nghĩ được đến nước này, bọn hắn có thể vô hiệu hóa ma pháp, nhưng bọn hắn căn bản không hề nhớ rõ xuất thân của Zeus. Trước khi là thần, trước cả khi là chú thạch sư, Zeus chính là một trong những sinh vật tượng cổ. Ta muốn lấy đầu ngươi." Lưu Phàm bước ra, giọng giặc gào đáp lại. Zeus dùng mình, hắn nhận ra kẻ nhỏ bé đã từng bị mình đánh văng đi, không hiểu vì sao lại thấy sợ. "Kiến nhỏ, kinh mạch ngươi vẫn có thể hồi phục, thật là tốt." Zeus nói ra. "Đúng vậy, nhờ đó ta mới lấy được đầu ngươi." Lưu Phàm đáp. Zeus giật giật miệng, kẻ có năng lực hồi phục được kinh mạch thực rất khủng bố, nhưng hắn đã lăn lộn bao nhiêu năm, giết qua bao nhiêu kẻ thù, ngại gì một tên như này. "Chết đi ba." Lưu Phàm run lên trước tiếng thét kinh thiên động địa ấy, nhưng hắn vẫn đứng đấy, cực kỳ ngạo mạn nhìn thẳng về phía Zeus. "Giờ năm." Ngay khi cự quyền của Zeus chạm mặt Lưu Phàm, một ấn ký cực kỳ to lớn không hiểu vì sao xuất hiện, hoàn toàn chặn đứng đòn tấn công, thậm chí còn khiến hắn nhận không ít phản lực. "Ngựa ải, ngươi đã làm gì với nhi nữ ta ba?" Zeus sững người, gào lên một cách điên cuồng. "Giờ 4, giờ 4, giờ 3." Zeus từng quyền tung ra đều như muốn hủy thiên diệt địa, không gian như bị ép đến nát ra, thậm chí ngay cả thiên địa linh khí còn bị đuổi tàn đi. Lưu Phàm ngược lại hoàn toàn dừng dưng, hắn thậm chí còn không cảm thấy gió thổi đến. Michael và In Giờ Dạ đứng hình, thân tàn tạ bỗng nhiên không thấy đau đớn nữa, ngược lại chỉ có cảm giác như nhân sinh tam quan của mình bị chọc một vố đứng người. "Cho dù miễn nhiễm thật, nhưng năng lực của ta còn xa mới đủ độ làm Zeus bị thương. Linh Tôn, giúp ca một tay." Lưu Phàm nhìn vào thế giới tinh thần, nói. Lưu Linh Tôn xét cho cùng cũng chỉ là huyễn hình lại cơ thể của Lưu Phàm, căn bản vẫn sẽ được bảo hộ bởi pháp trận không tên ấy. "Ca, cái gì chắn trước mặt ta đây?" "Pháp trận? Làm sao nó lại ở đây?" "Để ngươi giết Zeus dễ hơn." Lưu Linh Tôn cười dài, trên tay hiện ra một mặt cung, chính xác hơn là cốt thần cung. Nàng kiều diễm dương cung, từ từ ngưng tụ một đạo vật chất tối. "Chết đi, nhỉ." Sát bốn. Ôn Minh tiễn lao đi, thẳng đầu Zeus mà cắm vào. Nếu như là lần trước, Zeus hoàn toàn có thể né tránh, nhưng khi cả cơ thể đang điên cuồng ra đòn, chắc chắn là không kịp phản ứng. Phập. Cứ như vậy, thiên địa này cũng ngừng một nhịp thở. Linh khí nơi này cũng như mất một điểm để chảy vào. Sinh mệnh của Zeus đã cạn, ngã xuống một cách vô lực. Nhưng cùng lúc đó, tiếng của một vị vạn giới chi chủ vang lên. Chương 121, nhậm chức, chương 121, nhậm chức. "Tịch thần, kẻ danh giá nhất thiên địa này, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện. Bọn ta đã chờ hàng ngàn năm cho ngày hôm nay, ngày mà một kẻ đại năng đã tiến ra diện trừ thứ sâu mọt như Zeus. Chúc mừng ngươi tiến vào hàng ngũ chính thần, dù cho tu vi là chưa đạt đến, nhưng tất thể kiến thức, năng lực và cả tiểu xảo đã đem ngươi đến đây, hơi tịch thần ba." Lưu Phàm run lên, âm thanh kia cảm giác như trời sập vậy, từng từ đều muốn đánh nát nhân sinh của hắn, linh lực ẩn chứa bên trong nhiều đến độ xé nát cả không gian. Để đảm bảo ngươi có thể sống tốt ngay cả khi chưa đạt đến thần cấp, ta cho phép ngươi được lựa chọn một loại ân huệ. Vị vạn giới chi chủ kia lên tiếng. Bất cứ thứ gì sao? Lưu Phàm ngẩn người ra, nói. Đúng vậy, ngươi chính là sứ giả của chúng ta, bởi vậy chúng ta không thể để ngươi chết được, hay mau chọn đi, lấy một ân huệ mà ngươi khao khát. Bất cứ thứ gì, Lưu Phàm tin chắc chắn vị kia không nói điều, dù sao cũng là một trong những kẻ mạnh nhất vạn giới. Hắn có thể truy cầu sức mạnh, có thể xin cho tiền tài, có thể khai mở không biết bao nhiêu thứ khác, chung quy là rất toàn năng. Ta muốn khai mở một hệ ma pháp mới. Lưu Phàm lên tiếng. Thật sao? Ngươi thực sự có thể nghĩ ra một nguyên tố hay ma pháp khác? Vị vạn giới chi chủ kia căn bản không tin tưởng. Đúng vậy, ta muốn yêu cầu. Linh hệ, năng lực chính là câu thông với cõi âm, triệu hồi và thao túng linh hồn ba. Lưu Phàm nói ra. Nó giống với vong hệ triệu hồi vong linh nhỉ, nhưng rõ ràng là yếu hơn mà. Vị vạn giới chi chủ kia lên tiếng. Ngài có đáp ứng được không? Lưu Phàm hỏi. Được rồi, cho dù ngươi ngu, ta cũng sẽ chiều theo. Hơi tịch thần, ta ban cho ngươi linh luật thạch, diệu dụng cuối cùng, ngay lập tức trở thành người mạnh nhất của linh hệ ba. Nhưng để tránh việc ngươi thăng lên thành thần, ta đặt lệnh, tu vi của linh luật thạch sẽ không được tính vào tu vi chung. Vị vạn giới chi chủ cười, đáp lại. Cả thiên địa này bỗng dưng ồn ào, linh hồn không biết từ đâu kéo đến nhiều vô cùng nhiều, càng là có một hồn thể của cả một cự nhân to lớn đứng đấy. Zeus, lão lọn còn chưa về cõi âm sao? Lưu Phàm cười, nhìn thần hồn trước mắt. Hừ, không phải việc ngươi lo, nhưng ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Zeus đáp. Linh luật thạch từ từ hạ xuống, màu trắng ngà ngà tỏa ra khắp trốn, thậm chí lân tinh trôi nổi giữa không trung cũng xuất hiện. Thiện hồn, ác hồn, oan hồn, chính hồn, oán hồn, thần hồn, ngày hôm nay ta chính thức trở thành kẻ trưởng quản các ngươi ở nhân giới ba. Lưu Phàm tóm lấy linh luật thạch, nói to lên. Hades và Diêm Vương ngự thì cũng cai quản linh hồn, nhưng ấy chỉ là ở cõi âm. Nói cách khác, hai lão mò lên đây không khác gì cá ra khỏi nước, không cách nào triệu hồi linh hồn. Bởi vậy, chỉ có Lưu Phàm, duy nhất và một mình Lưu Phàm mới là chủ nhân đích thực của linh hồn vạn giới. Vạn giới chi chủ lần này hố to rồi ba. Hễ, sợ quá. Lưu Phàm run rẩy nhìn mấy cái ác hồn xấu xí, dùng mình một cái. Con mèo đó, tính toán lừa cả vạn giới chi chủ, nhưng không tính là mình sợ ma. Còn hai ngươi, muốn thế nào? Lưu Phàm cực kỳ bá đạo quay sang Marco và Ấn Giờ Dạ, nói: "Tất nhiên là giết ngươi." Ấn Giờ Dạ đáp ngắn, trong tay hiện ra lôi điện, từng rung động đều lớn ngang ngửa thương khung này. "Tại sao? Ta vừa giết rẻ ở đấy, các ngươi không sợ sao?" Lưu Phàm khóc giọng, nói: "Thằng ngu, vạn giới chi chủ vừa nói ngươi tu vi còn chưa đạt đến thần cấp, xin được viên luật thạch lại đi xin viên chỉ tác dụng lên linh hồn, nói cách khác, ta chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể giết chết ngươi." Mai cổ mắng: "Lưu Phàm, ngạc nhiên." Đối mặt trận này, ừ thì nghe ra cũng cân sức, ấy là hỗn chiến giữa lôi luật thạch, quang luật thạch và linh luật thạch. Thế nhưng liệu có đúng như vậy? Cái này đúng hơn là hai tên đang cầm mã tấu, riêng Lưu Phàm xin được cái gối ôm, tuy có tác dụng, nhưng bị giết vẫn sẽ là bị giết ba. Thủy thần ưng linh hồn, mau cho ta cưới trốn đi. Lưu Phàm quay sang nói. Gào. Ngươi cần một cơ thể mới có thể thi triển thần thông. Gào. Được, hỏa tự, ra đây cho nó nhập vào. Lưu Phàm vì mạng bỏ anh em, không hề ngần ngại rút ra hỏa tự, đặt trước mặt linh hồn thủy thần ưng. Thủy thần ưng thoáng chần chừ, nhưng Lưu Phàm là linh vương rồi, lời hắn nói là lời linh hồn phải tuân theo, đành rằng không còn cách nào khác. Nó thoáng chạm vào, ngay lập tức đã nhập thần hỏa tự. Vẫn thân châu chấu nhỏ, nhưng mờ ảo xung quanh có một lớp linh lực tản mát, tạo thành một hệ thống rẽ gió mà đi. Hỏa tự thân nhỏ thế như bị Lưu Phàm dẫm lên, kỳ lạ hơn là bay nhanh như chim. Đuổi theo hắn, Ấn Giờ Dạ thoáng lên người, gào lên. Đời này đúng là muôn màu muôn vẻ, trước từng thấy cưỡi cá bay lên, nay ngay cả cưỡi châu chấu cũng xuất hiện. Hỏa tự bị thủy thần ưng nhập bay nhanh cực kỳ, tựa như thuấn tức di động vậy, thoáng đã mất tăm mất tích giữa biển mây. Michael hôm nay mới được hít bụi kẻ khác, tay cú đến mức cánh trắng run bần bần. Kha kha, xem linh luật thạch của ta đi ba. Tại cổ loa thành, An Vương, ngài có cảm thấy giống ta? Lưu Huyền Di đến gần bàn rượu, nói. Hửm, ý ngươi là cảm thấy dạo dực, kiểu như thiên địa này sắp có chuyển biến sao? An Dương Vương đáp. Ừ, điều này rất giống với lúc ta tiếp xúc với thần, tựa như sắp có ai mà chúng ta quen biết thăng tiến thành thần vậy. Lưu Huyền Di cười. An Dương Vương thoáng nghĩ ngợi, trong mắt lộ ra một tia không thể tin nổi, cuối cùng vẫn lớn giọng. Các tướng của ta, các ngươi có cảm thấy khác lạ không? Bẩm, có ba. Các tướng đồng thanh. Tất cả đại điện này đột nhiên ngưng lại, An Dương Vương và Lưu Huyền Di nhìn nhau, cuối cùng đều bật cười thành tiếng. Thiên đình. Bẩm, vạn giới chi chủ vừa đích thân phong thần một tên nào đó ba. Thái Bạch Kim Tinh bấn loạn lao vào đại điện, phất trần run rẩy. Ngọc Hoàng, liệu có phải? Nam Tào rú người, tựa như lo sợ. Chứ còn gì nữa, chắc chắn là phàm nhi của ta, chắc chắn hắn đã trở thành thần ba. Chức nữ thường ngày ít nói bỗng dưng lớn giọng. Đúng vậy, chỉ có tịch thần đang mò đến đây mới có thứ khí tức thế này, không biết hắn chọn ân huệ là gì đây. Ngọc Hoàng thở dài, nói. Giữa hạ giới và thiên giới, Lưu Phàm vẫn đang cực điểm vui sướng, vẫn đang mừng đến điên cuồng. Nghĩ mà xem, trên đầu hắn đang chiếu một ngôi sao, ấy chính là tịch thần tinh. Ai ngờ được cơ chứ, ai ngờ có ngày một tên tu vi còn chưa đạt đến siêu cấp lại có thể được phong thần ba. Đây mới chính là người tiên, trên đầu hắn không có kẻ nào cản được ba. Ngọc Hoàng, Nam Tào, bắt đầu, Ấn Giờ Dạ, Michael bao nhiêu là thần đi chăng nữa, tịch thần này đều sẽ dốc lòng, giết là có thưởng, tội gì không giết. Nhưng, nghĩ lại, vì an nguy bách tính muôn dân, hắn không thể làm vậy được. Còn nữa, tất cả mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch của hắn, ngoài ra còn phải về ngăn tên Triệu Trọng Thủy cướp mất cổ loa thành, ấy mới là mục đích cao nhất của hắn khi xuyên không ba. Chương 122, loạn thế, Triệu Trọng Thủy, chương 122, loạn thế, Triệu Trọng Thủy. Bẩm, Thiên Tinh chiếu mệnh, hôm nay đã ra đời một tân thần, hào quang xuất chúng, chắc chắn là mang theo cự đại năng lực. Hơn nữa, tân thần ấy là xuất thân ở Triệu Quốc chúng ta. Quan Chiêm Tinh Triệu Quốc tiến vào đại điện, lớn miệng bẩm báo. Có chuyện tốt như vậy sao? Lúc này hắn đang ở đâu? Triệu Đa sáng mắt, nói: "Âu Lạc, cả nơi này lại chìm vào im lìm, mọi vật tựa như đang trôi qua, nhưng cũng tựa như chẳng hề trôi chút nào, bởi rằng tất cả đã trầm ngâm mà quên cả di chuyển. Ta quyết rồi, nếu như có thần Triệu Quốc ở Âu Lạc, chắc chắn tương quan lực lượng sẽ rất ổn, chúng ta có thể xuất." Triệu Đa tiếng lớn như hổ, gào lên: "Chúng thần nhất nhất theo bệ hạ, dù chết không tử, ngày xuất binh xin ngài định đoạt." Ngay lập tức cả hàng võ quan quỳ xuống, đồng thanh nói: "Ta có nói xuất binh đâu, là xuất." Triệu Đa bối rối: "Thần nguyện đi ngay lập tức, sớm ngày đem được đàm phán xuất khẩu về cho bệ hạ." Một vị văn quan quỳ xuống, dập đầu nói: "Ta cũng không nói là xuất khẩu, là xuất." Triệu Đà hơi khó xử: "Nhẽ nào là xuất sản xuất? Tất cả đều không phải, Triệu Trọng Thủy tên ăn bám váy mẹ kia, mau ra đây, theo ta sàn đó, ngươi chuẩn bị xuất giá ba." Triệu Đà hít một hơi thật sâu, lớn tiếng: "Triệu Trọng Thủy rúng người, mặt như viết mấy chữ cái mẹo gì lại vòng sang ta." Triệu Đà cười nham hiểu: "Kiểu như thế nào thì thế, ngươi ắt sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nghe đây, khi xương cùng giáng lâm, toàn bộ đội ngũ hắc bạch cấm vệ của chúng ta đã tận diệt, ta tưởng rằng cả hai bên đều tổn thất. Ai ngờ tên vô danh kia trực tiếp lấy tàn dư của xương cuồng mà chế tạo ra một cái nọ thần, còn đặt vào đó một cái móng rùa trắng. Bởi vậy mà chúng ta yếu thế, thành chúng chắc như vậy kim long, nọ bắn đau như tử thần thiên lôi. Nay, nhân cơ hội khai sinh một tân thần, Triệu Trọng Thủy con trai ta sẽ sang đó, vì nước quên thân, cố gắng cưa đổ mị đường, sau đó cướp nọ, giật thành, đem về đại thắng cho tổ quốc ba." Triệu Đàm một hơi nói ra, chính mình còn thấy kế hoạch này hoang đường. Khi ấy cội tách thần hồn xương cuồng khỏi thần, đã nhắc sẵn là sẽ dư ra một phần vật chất cực kỳ kinh khủng. Vô danh lịch nịch một lúc, thế là thành công tạo ra thần khí, đặt tên là Nọ Liên Châu. Kỹ năng tự thân của Nọ Liên Châu, hấp hối hoán nghiệm, sao chép kỹ năng mà nó nhận sát thương cuối cùng sau đó khuyết đại lên 100.000 lần. Còn nhớ, Lưu Phàm lúc xử xương cuồng, phút cuối để phá hủy nhiều ấn ký nhất có thể đã vô tình sử dụng Kim Quy Cung Vương. Nói cách khác, với tầng thứ 15 của Kim Quy Cung Vương được nhân lên 100.000 lần, tương đương 1,5 triệu tiễn khí chỉ trong một lần bắn ra ba. An Dương Vương đột nhiên sử dụng được thứ thần khí này, không sớm thì muộn cũng có thể đạp nát Triệu Quốc, chỉ là hắn có muốn làm hay không mà thôi. "Phu hoàng, ngươi thực sự muốn hy sinh ta sao? Ta cho ngươi sang làm con rể thủ phán, ở rể rồi trộm nọ thần, ai nói ngươi phải hy sinh? Nhỡ người ta không gả con gái thì sao?" Triệu Trọng Thủy ẻo là nói: "Sẽ gả thôi, thủ phán đường, hắn từng là tù trưởng một bộ lạc, khi ấy chiến tranh liên miên, hắn thả hy sinh con gái mình còn hơn để đánh mất hòa bình, ta hiểu rõ lắm, còn nữa, chắc chắn tân thần ấy sẽ đỡ lưng ngươi." Triệu Đà đáp: "An Dương Vương thủ phán, khi Hùng Vương để mất nước, liền mới dẫn quân từ vùng núi phía bắc xuống đòi lại Giang Sơn, nói cách khác, hắn từng là một tù trưởng, cũng từng phải sân si đong đếm từng bữa ăn giấc ngủ của nhân dân. Vậy phụ hoàng, người bảo trọng." Triệu Trọng Thủy bội phần yên lòng, cứ như vậy định tiến sang Âu Lạc. Bạch Mã, thêm vào là hoàng tử, thế nhưng không lãng mạn đến vậy, người ta nhìn ra đây rõ ràng là một tên lừa đảo lên đường. Triệu Trọng Thủy đi người không, hảo hảo đi tới Cổ Loa Thành. Hỏi Trọng Thủy hắn vinh hay nhục sao, dĩ nhiên hắn đáp là vinh hạnh. Hỏi Trọng Thủy hắn có thấy có lỗi không, dĩ nhiên là không. Hắn đã và đang hết lòng vì hoàng triều, lừa thì sao, nếu như binh pháp cứ thẳng tuột mà đánh, việc gì phải sinh ra quân sư, nếu như chiếm thành chỉ có một con đường là lao đến bất chấp, việc gì mà phải tạo ra kế sách. Triệu Trọng Thủy, xét cho cùng cũng không hẳn là người sai, chỉ là người không tốt thôi. Nhưng Lưu Phàm không quan tâm đến chuyện ấy, hắn chỉ có một và chỉ một mục đích khi xuyên không, ấy là ngăn Trọng Thủy đến với Mỹ Châu, qua đó bảo vệ Âu Lạc. Vấn đề nan giải ở chỗ, hắn không biết phải làm như thế nào. "Lưu Phàm, nhẽ nào tân thần là ngươi?" An Dương Vương nhìn bóng áo hạ xuống từ thiên giới, lớn tiếng hỏi. "Nói theo một cách nào đó, đúng là như vậy." Lưu Phàm đáp. Hắn có thể cảm nhận từ thân mình tỏa ra từng luồng hào quang, giống như kỹ năng hào quang chi thần khi hệ thống đạt cấp 2 vậy. Điều này căn bản chính là xác nhận hắn là thần, nhưng nghĩ đến việc tu vi còn xa mới đổi kịp, hắn cũng không khỏi cảm thấy băn khoăn. "Kha kha, tiền đồ vô lượng, đột phá thần cấp khi mới hơn 20 tuổi, ấy là cực kỳ hiếm thấy." "Đa tạ, thực ra ta không hề đột phá thần cấp, ta chỉ được phong thần mà thôi." Lưu Phàm đáp. "Chuyện này kể ra rất khó hiểu, nhưng ý ta muốn nói là đừng trông cậy nơi ta nhiều quá, năng lực trước sau không mấy khác biệt." Lưu Phàm cười khổ. Đúng lúc ấy, một lính lao vào đại điện, quỳ rạp xuống, mặt hiện ra một nét sửng sốt cực kỳ lớn. "Báo, Thái tử Triệu Quốc Triệu Trọng Thủy đang đợi ở cổng thành ba." "Cái gì? Mai phục với Do Thám đâu?" An Dương Vương vung tay, căn bản không tin. "Hắn đi người không, điều này ta có thể đảm bảo." Lưu Phàm nói ra. "Lưu Phàm, cho dù thế nào cũng không thể có chuyện đó, lẽ nào Triệu Đà hắn không quan tâm đến Triệu Trọng Thủy sao? Điều này rõ ràng là hoang đường ba." An Dương Vương phản bác. "Còn nhớ, Mỹ Hầu Vương khi đại náo thiên cung đã xưng hỏa nhãn kim tinh hắn có thể nhìn xa ngàn dặm, dù là ma vật hay yêu tinh đều có thể thấu đạt. Ta mang lôi nhãn kim tinh, khẳng định không thể nào sai lệch, Triệu Trọng Thủy đơn độc đến đây." Lưu Phàm đáp lời. "Con mèo nó đây chính là cơ hội, lôi Triệu Trọng Thủy vào, tiếp đến đập hắn ra bã, vứt về Triệu Quốc liền hoàn thành ba." An Dương Vương khẽ suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng. "Cho hắn vào, triệu toàn bộ doanh trại lên trạng thái cảnh giác cao nhất, bất kỳ động tĩnh nào đáng ngờ, lập tức chạm." "Rõ ba." Cứ như vậy, Triệu Trọng Thủy ngựa trắng vào thành, trên đường đi còn cố sức lấy hình ảnh, xuống ngựa dắt bộ, bố thí tiền tài, chung quy không gì không thiếu. "Triệu Trọng Thủy, ngươi vì sao dám tới đây, rốt cuộc Triệu Vương đang tính toán gì ba?" Lưu Huyền Di đột nhiên xuất hiện, tay cầm kim kiếm, nhằm thẳng giết hầu Triệu Trọng Thủy mà chém đến. "Lưu lão gia, ta đến trong hòa bình và sẽ ở lại trong sự chân thành." Trọng Thủy đáp, tựa như không hề lo sợ. Lưỡi kiếm Lưu Huyền Di vừa vặn ngự trên niết hầu Trọng Thủy liền dừng lại, cho dù hận Triệu Quốc, nhưng nghĩa quy về nghĩa, Lưu Huyền Di không thể xuống tay được. Lưu Ái Khanh, thái tử lúc này là khách quý của Âu Lạc, ngươi không được vô lễ. An Dương Vương theo tùy tùng tiến đến, nói. Lưu Huyền Di ngay lập tức lùi lại, Đỗ Sung tiến lên một bước, chắn trước Trọng Thủy với An Dương Vương, căn bản đề phòng cũng không thừa. Nói đi, ngươi đến đây làm gì? An Dương Vương nói. Thay mặt Triệu Vương Triệu Đà, ta tức Triệu Trọng Thủy xin được dâng lên ngài một bức tâm thư, trong đó giai bày cảnh quan hai nước cũng như ước nguyện của hoàng triều Triệu Quốc. Phụ hoàng ta vốn cũng như ngài, yêu dân như con, nay nhìn thấy tương quan lực lượng đã quá sức chênh lệch, vì bá tính Triệu Quốc, chúng ta xin được phép nghị hòa vô thời hạn, hai bên mãi mãi kết thành một đồng minh vững chãi. Triệu Trọng Thủy nói ra. Ngươi muốn cầu thân nhi nữ ta? An Dương Vương mở thư, đọc lên trong sững sờ. Bẩm, không sai, ta từ lâu đã mến mộ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Mỹ Châu, đã từng sớm hôm mong chờ được gặp nàng, cho dù không thể với lấy cảnh vàng lá ngọc như vậy, ta cũng xin được một lần chiêm ngưỡng dung nhan ấy. Lưu Phàm giật giật miệng, con mẹo nó tên Triệu Trọng Thủy này quá sức ngọt, những lời mà người thường đều không dám nói ra vì ngượng, hắn đều phun hết. Chuyện này không thể nói trong một sớm một chiều, ngươi tốt nhất theo người về phủ, nghỉ ngơi một thời gian hãng tính tiếp. An Dương Vương đáp. Chương 123, ngòi nổ của khởi nghĩa, chương 123, ngòi nổ của khởi nghĩa. Lưu Phàm, ngươi hay là đưa hắn về phủ? An Dương Vương nói ra. Tuân chỉ. Lưu Phàm đáp gọn. Đây chính là thời cơ hắn chờ mong, đã đít tên khốn chó này về Triệu Quốc, ấy là lựa chọn không thể tốt hơn lúc này. Dọc theo đường quanh co trong phủ, Lưu Phàm đi trước, Triệu Trọng Thủy đi sau, hai bên tưởng chừng như liên tục dò xét nhau. Mãi đến một quán vắng, Lưu Phàm đột ngột dừng lại, quay sang đằng sau, thẳng mặt đối mặt với Triệu Trọng Thủy. Xin lỗi thái tử, nhưng ta không thể để tên xúc vật như ngươi làm được chuyện này. Lưu Phàm dương lên cốt kiếm cung, chĩa thẳng mặt Triệu Trọng Thủy, nói: "Lẽ nào ngươi là thích Mị Châu?" Triệu Trọng Thủy không hề có ý định chống đỡ, nói ra cực điểm thờ ơ: "Không, chỉ là ta cần phải ngăn ngươi thôi." Lưu Phàm nói ra. Tiễn khí trong tay rít đảo, Lưu Phàm cảm giác thật sự khác thường, nếu như có thể giết chết Triệu Trọng Thủy luôn, chẳng khác gì hắn đang cứu lấy mộ vương triều. Nghĩ mà xem, An Dương Vương dần dần sẽ đòi lại tất thể giang sơn của Kinh Dương Vương, nước Âu Lạc có thể lớn đến trạm gầm trời, bên dưới đều sẽ là một thể thống nhất, không gì có thể xoay chuyển, chính nhờ vậy mà nhân dân không phải lầm than, không cần đấu đá với bất kỳ ai. Âu Lạc lớn, dĩ nhiên các triều đại sau cũng sẽ đạt đến cực thịnh, kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm vui vẻ xuống đời, ngay cả thời hiện đại Việt Nam cũng sẽ trở thành cường quốc. Hoàng, tham gia phải tham gia cho chót, không thể chêm vào một câu lại ngừng như vậy. Triệu Trọng Thủy lên tiếng. Lưu Phàm sững người. Nếu như lập luận mà không có mốc thời gian cụ thể, ấy chính là dẫn đến bị lật kèo. Hỗn độn sinh âm dương sinh ngũ hành sinh tứ tượng. Long, ly, phượng có thể tồn tại, nhẽ nào quy lại không? Từng lời Triệu Trọng Thủy nói ra đều như cắm sâu vào tâm trí Lưu Phàm, gợi hắn về một miền xa xăm. Duy, mày đấy hả Duy? Lưu Phàm gào lên. Ặc, thằng Hoàng, tao biết là mày mà, nếu như là thằng Thành thì chẳng nghĩ được xa đến thế đâu. Triệu Trọng Thủy đáp. Lưu Phàm tiên kiếp, ấy chính là Lê Hoàng, đội trưởng đội hùng biện trường. Lý Lệ Thành tiên kiếp, ấy chính là Lê Thành, thành viên đội hùng biện trường. Nhẽ nào? Triệu Trọng Thủy tiên kiếp, ấy chính là Trần Văn Duy, đội phó đội hùng biện trường ba. Duy, tao hỏi mày, mày là Trọng Thủy, vì sao còn cố làm đến nước này? Lưu Phàm trong lòng nổn ngang cảm xúc, chất vấn. Mày nghĩ tao muốn làm à? Nhưng việc cần làm vẫn phải làm thôi, thằng ngu ba. Triệu Trọng Thủy mắng trả lại. Mệt với hắc não quá, ta xin để Triệu Trọng Thủy là Trần Văn Duy luôn, cả Lưu Phàm cũng là Lê Hoàng luôn. Duy, mày nói việc hủy diệt Âu Lạc là điều cần làm. Lê Hoàng mắng. Mày với tao đều xuất thân từ vinh hoa phú quý, nhưng mày lại có cơ hội để oán hận Triệu Quốc, mày cũng có cơ hội để hết lòng cống hiến cho Âu Lạc, còn tao thì sao ba? Mày nghĩ đi, nếu như mày ở trong cấm cung 23 năm dòng dã, mày có hóa điên không muốn? Trong quãng thời gian ấy, tao đã nghe ngóng, tao biết một tên người Triệu Quốc đang ra sức xây dựng Âu Lạc và tao đã ngay lập tức nhận ra đó là mày hoặc thằng Thành. Thế rồi tao lại nghĩ tiếp, Thành là một thằng nhu nhược, khả năng nó xuyên thành nữ là rất cao, không thể trở thành một kẻ dám đi ngược lại tất thể như mày. Bởi vậy, ta chắc chắn Lưu Phàm là mày Lê Hoàng ạ. Và rồi tao nghĩ, nếu như Trọng Thủy đã lừa Mị Châu, đã dẫn quân đuổi cùng giết tận, việc đê gì hắn phải tự tử, hắn hoàn toàn có thể quay về, làm vương làm tướng bên Triệu Quốc bên kia. Hắn không thể yêu một con người hắn đã giáp tâm giết từ đầu, hơn nữa, chắc chắn Trọng Thủy hiểu câu thù giết cha không đội trời chung, dù thế nào nàng cũng không nhìn mặt hắn lần nữa đâu, vậy nên hắn không chết vì nàng. Vì vậy, với cái suy luận ấy, tao đã dành ra 23 năm bị nhốt để nghĩ cho tường tận. Và rồi tao hiểu rồi hoàng ạ, số phận à không, thiên mệnh của tao chính là trở thành kẻ tiêu diệt Âu Lạc, còn cái gọi là ân hận tự tử, tất thể chỉ là hành động hối lỗi của tao với tổ quốc mà tự tận diệt. Đúng vậy, sau khi đã hoàn thành cái thiên mệnh chết dẫm là tiêu diệt chính tổ quốc của mình, tao đê thể nào không bị lương tâm cắn rứt, bởi vậy tao mới tự tử ba. Mày hiểu không hoàng, cái chết ấy chính là lời xin lỗi của Trọng Thủy với thế gian này, với Âu Lạc này, không phải với Mị Châu. Trần Văn Duy hét vào mặt Lê Hoàng không biết mệt, tựa như đang chút hết những uất hận của mình trong suốt những năm qua. Không phải để Âu Lạc tồn tại sẽ tốt hơn sao? Ngay cả Kinh Dương Vương, là thủy tổ của người Việt cũng đã từng có giang sơn rộng lớn như vậy, nhân dân sẽ vui vẻ biết ba ba. Lê Hoàng không hiểu, đáp lại: "Hoàng ạ, tao với mày từ trước đến giờ chưa bao giờ đi chung một con đường, tao muốn làm một nhà sử học, làm một người đi mày mò và suy luận những gì không kịp được chép lại, còn mày, mày chỉ là một thằng mê tiền quan tâm đến kinh tế và chính trị, mày chỉ nghĩ đến hiện tại, còn tao là kẻ hết lòng vì quá khứ. Lập luận của tao là để chứng minh một sự kiện trong quá khứ, bởi vậy tao luôn để tâm hết lên mốc thời gian, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Còn mày, lập luận của mày chỉ như những thằng bán hàng đa cấp, mày dùng lập luận để lừa người, để bị người, để người ta ngả theo cái hướng mà mày đã vạch sẵn bằng môn tâm lý học, để phục vụ cho cái lý tưởng mày đang theo đuổi, ấy là tiền tài. Tao biết tiền mày làm ra luôn được dùng cho mục đích tốt, tao biết mày dùng thứ ấy để cống hiến cho nước nhà, nhưng tiền không thể mua được tất cả, mày hiểu không? Mày biết sau khi Âu Lạc sụp đổ, chuyện gì đã xảy ra không? Trần Văn Duy hỏi. Tao không biết. Lê Hoàng đáp trong tủi nhục, hắn chưa từng bị mắng đến cỡ này. Nước ta bị đô hộ, mãi đến mấy chục năm sau công nguyên, hai người con gái là Trương Chắc và Trương Nhị đã nổi dậy nhưng không thành công. Nhưng cái tâm thái gieo mình xuống sông đầy bất khuất của hai bà đã được lưu lại, để đợi đời sau không một hai quên ba. Mày biết sau đó là gì không? Trần Văn Duy vẫn lớn giọng. Tao không biết. Tiếp đến chính là nhà Thiên Lý, thời mà Lý Nam Đế và Triệu Việt Vương nổi dậy thất bại ba. Tiếp đến là Mai Hắc Đế, là Phùng Hưng Đại Vương thất bại ba. Rồi đến Ngô Quyền thành công nhưng nhà Ngô lại lùi tàn ba. Tiếp đến chính là Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân ba. Các ngài đã đứng lên và ngã xuống, nhưng chúng ta không quên các ngài bốn. Trần Văn Duy gào thẳng vào mặt Lê Hoàng, giọng nói run run xúc động. Nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ qua đi, nước ta lại rơi vào Bắc Thuộc, là Bắc Thuộc lần thứ tư đấy, nhưng mày thấy dân ta có chùn bước nào không ba? Trần Văn Duy tiếp lời. Không, sau đó vẫn là ngài Lê Lợi, khởi nghĩa Lam Sơn đã giành lại đất nước này, lập ra nhà hậu Lê. Lê Hoàng đáp trả. Đúng vậy, mày hiểu rồi đấy, mỗi thời đại qua đi, người không thể sống mãi, nhưng cái thứ tinh thần như sắt như đá ấy, cho dù đập nó đến hàng ngàn hàng vạn lần, nó vẫn còn đó, dân ta vẫn đấu tranh ba. Trần Văn Duy nói. Cái ngòi nổ cho tất thảy, cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử, ấy chính là hai bà Trưng, và nó sẽ không được tạo ra nếu như mày còn bao bọc câu là ba. Trần Văn Duy chốt lại. Lê Hoàng hiểu rồi, cái thứ giữ cho một đất nước trường tồn, ấy chính là tinh thần của con dân nơi ấy, không phải là tưởng cao hào sâu. Cũng như Vô Danh từng nói, cho dù hưng thịnh đến đâu cũng có ngày gặp phải kẻ mạnh hơn, sẽ có ngày một quốc gia phải sụp đổ. Chương 124, thời hạ, chương 124, thời hạ. Tắc nói chút, chuyện là hai chương trước đọc có chút khó hiểu và văn phong lạ, căn bản đó không phải Tắc viết mà được chắp bút bởi một thằng bạn mê thần thoại, thế mới thấy làm ảnh chỉ có thể bị thông não ngược bởi thằng bạn Tắc cười mịn. Do đó nên chuyện đã thực sự bị bẻ lái sang một hướng khác, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Tất thể những gì được viết tiếp theo chính là nghĩ đến đâu viết đến ấy, không theo đại cương đã lập từ trước. Tóm tắt lại, nếu như hai chương trước quá khó hiểu, Triệu Đa thấy rằng Tân Thần được khai sinh là người Triệu Quốc, liền muốn nhân cơ hội đó đưa Triệu Trọng Thủy sang làm kế, nghĩ rằng nếu như có biến cũng sẽ được Tân Thần hỗ trợ. Triệu Trọng Thủy một người một ngựa tiến vào cổ loa, dân thư, đọc tấu, thành công xin An Dương Vương ở lại. Bẻ lái chính là Triệu Trọng Thủy là Trần Văn Duy, chương 1, chuyển sinh thành, và hắn đã ngộ ra lý do hắn phải ra tay với chính tổ quốc của mình. Chuyện sẽ được tiếp tục bởi bạn của Tắc ở một phần khác, còn đến đây, có lẽ chuyện đã phải dừng rồi. Duy, mày không thể nhảy ra và nói với tao như vậy, tao đã dốc lòng, tất cả đều đã dốc lòng vì an nguy của Âu Lạc. Lê Hoàng không chịu nổi, nói. Mày buộc phải buông bỏ Âu Lạc, nếu không, nước Việt sẽ không bao giờ được khai sinh, tinh thần sẽ không bao giờ được quật cường như thời của chúng ta. Trần Văn Duy phản bác. Lê Hoàng im lặng một hồi lâu, hắn không hiểu, vì sao trong truyền thuyết về Mị Châu Trọng Thủy lại không mảy may nhắc đến những người như hắn, càng là từ đó về sau nhân loại chẳng hề tu luyện tí nào. Nhẽ nào hắn thực sự không có đóng góp gì sao? Không, điều đó là không thể, danh xưng Lưu Phàm đã bay ngập trời đông, ngay cả Long Mạch còn nhớ đến tên này. Dĩ nhiên đáng được lưu danh. Duy, mày có thấy khó hiểu không? Truyền thuyết nơi chúng ta sống hoàn toàn không kể về việc người ta tu luyện, càng là không nhắc đến những người như tao. Nói cách khác, tao nghĩ nơi chúng ta từng sống không phải tương lai của nơi đây. Lê Hoàng nói ra. Ý mày là sao? Trong dòng lịch sử, nhân giới lúc này có một và chỉ một, nhưng nếu như tiếp đến nhân giới xảy ra biến đổi, cho dù chúng ta sống ở tương lai của bất cứ phần nào ở nhân giới thì cũng sẽ xuyên về đây, đúng chứ? Lê Hoàng hỏi. Không sai. Tóm lại, tao nghĩ mày chưa thực sự suy luận hết được diễn biến của chuyện Mị Châu Trọng Thủy. Lê Hoàng cười, đáp. Trần Văn Duy nhíu mày, tiền kiếp liên tục bị Lê Hoàng phản sát thương với Lật Ván Cờ, ngay cả lúc này cũng vậy sao? Ngay cả khi hắn đã dành 23 năm dòng dã để tìm hiểu về lý do Trọng Thủy phải hủy Âu là sao? Nói đi, thằng khốn. Mày đúng là nông cạn, có một truyền thuyết cực kỳ cổ xưa, nói về sự khai sinh của thế giới này, ấy là thần trụ trời. Nó nói về việc một vị thần đã đứng dậy giữa mảnh hỗn độn, cứ như vậy túi người mà sẽ ra. Phần trên là trời, phần dưới là đất, từ đó mọi chuyện được diễn sinh. Thần thoại Hy Lạp và truyền thuyết vùng Lưỡng Hà cũng nhắc đến một câu chuyện tương tự. Duy, mày đã bao giờ nghe đến thuyết sự khai sinh của các tế bào sự sống chính là từ một tia sét giáng từ thiên không xuống chưa? Mày có biết thuyết nói về tình yêu, thứ nếu như không tồn tại thì vạn vật đều không được khai sinh? Lê Hoàng nói một hơi. Ngụy nhẽ nào mày định làm chuyện hoang đường ấy? Trần Văn Duy đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sửng sốt hỏi. Không sai, tao sẽ đi tìm thần trụ trời, đi tìm tia sét đã khai sinh ra các tế bào và đi tìm tình yêu thứ đã khiến mọi vật phát triển, và rồi tao sẽ tạo ra một nhân giới khác, nơi Lưu Phàm và các nhân vật cổ tích không tồn tại, tu luyện và chú thạch sư không tồn tại, tất thể chỉ bắt đầu từ câu chuyện tình Mị Châu Trọng Thủy ba. Lê Hoàng lớn giọng. Thang ảo tưởng, thần trụ trời chí ít phải là cấp bậc của vạn giới chi chủ, tia sét khai sinh thiên địa chính là ỉn dở dạ trong thần thoại Ấn Độ, tình yêu mà mày tìm kiếm lại là ý ruột trong thần thoại Hy Lạp, làm sao mày dám khẳng định mày có thể tạo ra một nhân giới khác với ba yếu tố ấy? Trần Văn Duy bất ngờ quy về bất ngờ, phẫn nộ quy về phẫn nộ. Kha kha, mày thực sự biết rất nhiều về thần thoại đấy, việc của tao tao lo, việc của mày chỉ là cho tao một thời hạn, khi thời hạn ấy kết thúc, chắc chắn tao sẽ tạo ra một nhân giới song song. Lê Hoàng đáp lại đầy ngạo mạn. Được rồi, nể tình chỗ bạn bè, tao cho mày 5 năm, sau 5 năm ấy, tất thể việc tao cần làm tao sẽ làm. Mày không được quyền can thiệp. Trần Văn Duy nói ra. Quân tử nhất ngôn, nói lời phải giữ lấy lời. Chuyện này mới đúng là thứ tương lai mà Lưu Phàm nhìn thấy, một tương lai không có thần ư. Chẳng qua thần đã ngự trị ở thế giới song song, một tương lai không tồn tại cổ tích sao? Chẳng qua đó là do các vị không ở thế giới ấy. Chính thế, nhân giới phải được tách ra, để con người hiện đại có thể sống yên ổn nơi không có tu vi, còn bên này, chư thần luận chiến, tu luyện điên cuồng, sát phạt, chém giết, tất thể đều không liên quan. Trần Văn Duy trong hình hài Triệu Trọng Thủy thở dài, tựa như chịu Lưu Phàm là đúng, nhưng hắn cũng biết, số phận mình đến cuối cùng cũng chính là tử cục, không sai không lệch dù cho thế giới song song được khai sinh. Trọng Thủy về phủ, Lưu Phàm rời khỏi đó, nhưng lòng vẫn ngổn ngang không biết bắt đầu từ đâu. Lưu đệ. Đột nhiên một bóng người chạy đến, lớn tiếng gọi. Thạch huynh, ngươi lên kinh thành lúc nào vậy? Lưu Phàm cười, nhìn Thạch Đà bước đến, hỏi. Mới thôi, ta nghĩ ngay lập tức phải đi tìm ngươi, ai ngờ vô tình mà cũng có thể gặp. Thạch Đà đáp, mặt hớn hở không giấu nổi. Thạch huynh, nếu như ngươi gặp bế tắc, ngươi sẽ làm gì? Lưu Phàm hỏi. À, còn nhớ lúc ta đi săn lâm thần sau đó vô tình gặp ngươi, khi ấy chính là bước ngoặt cuộc đời ta, ta có tiền tài, có khí cụ. Nhưng, ngươi biết trước đó chính là lúc ta gặp bế tắc không? Thạch Đà đáp. Hửm, có chuyện như vậy sao? Ừ, tu vi dậm chân tại chỗ, chuyện buôn bán thì bị đình trệ, không hề thuận lợi, nhưng ta đã đi xem bói và ta đã được chỉ dẫn đến nơi lâm thần ấy lột xác, thế rồi gặp được ngươi. Thạch Đà hào hứng nói. Xem bói? Chính xác hơn là chiêm tinh ra, nàng còn là chỗ quen biết của ngươi. Nàng? Chưa kịp để Lưu Phàm ngơ ngáo xong, Thạch Đà đã kéo hắn đi, nhằm thẳng hướng một nơi vô cùng quen thuộc mà đến. Hữu Thạch học viện. Nàng chính là viện trưởng của chúng ta, dĩ nhiên là như vậy. Thạch Đà nói lớn. Lưu Phàm dùng mình, lẽ nào khả năng của Lãnh Nhã Cơ còn sâu đến như vậy, đến mức ngay hắn cũng chưa nhìn thấu. Chiêm tinh ra, thực đáng để người ta mong chờ. Lưu đệ ba. Lãnh Nhã Cơ lập tức nhận ra hắn bước vào, lao ra, nói: "Lãnh tỷ, ngươi thế nhưng là chiêm tinh ra?" Lưu Phàm hỏi đầy bất ngờ. "Ừ, khi trước ta chỉ sử dụng khả năng này một cách hời hợt, nhưng vô danh đã lý giải cho ta đến cả kẽ. Chuyện là nhân giới hay nhân loại đều được mô phỏng theo tiên giới mà dựng lên, ta lại là người xuất thân từ nơi ấy, có thể coi là một tồn tại cao hơn chính nhân loại, nhờ đó mà có thẩm quyền để nhìn thấu tương lai, dù chỉ là đôi chút." Lãnh Nhã Cơ đáp: "Vậy ngươi xem cho ta một quẻ, bói xem 5 năm sau diễn sinh chuyện gì?" Lưu Phàm cực kỳ gấp gáp nói: "Ta không đủ trình làm như vậy, hơn nữa, xem tương lai của thần như ngươi, vốn không phải chuyện phàm nhân có thể làm."